Chương 565, Thánh tổ cụp mắt chương 565, Thánh tổ cụp mắt nó quanh thân đế uy, cũng trên phạm vi lớn suy giảm. Thành công. Hắn tổn thương tới đại đế hình chiếu. Đám người quan chiến cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Địa tiên trung kỳ, không chỉ tiếp lấy liệt thiên kiếm đế công kích, lại còn chủ động xuất kích. Dùng quỷ quyệt thần hồn công kích, luân hồi quấy nhiễu, phối hợp chí dương lôi pháp. Đối hình chiếu tạo thành tính thực chất trọng thương. Đây quả thực là thần thoại. Lập tức liệt thiên kiếm đế hình chiếu khí tức bại bại, trong tay kiếm quang đều cơ hồ muốn tán loạn, Trương Siêu chỉ cần bổ khuyết thêm một kích. Có lẽ liền có thể sáng tạo lịch sử, dùng điệu tiên tu vi đánh bại đại đế hình chiếu, 1/10. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, ba đạo tản ra mông lung bạch quang thân ảnh, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trương Siêu mảnh này thí luyện khu vực giáp danh. Trên người bọn hắn bạch quang lưu chuyển, dĩ nhiên cùng xung quanh đại đế bí cảnh quy tắc sinh ra một loại quỷ dị hài hòa. Cũng không phát động hình chiếu mới khiêu chiến, phản phất bị bí cảnh coi nhẹ đồng dạng. Người cầm đầu chính là Minh Quốc chân nhân phái ra ưu ảnh. Toàn thân hắn bao phủ tại hắc bào thùng tình bên trong, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi lạnh giá tĩnh mịch mắt lộ ở bên ngoài. Nó sau lưng hai người, đồng dạng khí tức âm u, tu vi bất ngờ đều tại thiên tiên đỉnh phong. Không nghĩ tới, cái này nam sinh sinh tìm đến đứa nhà quê, dĩ nhiên thật có chút môn đạo. Ưu ảnh âm thanh khàn khàn khúc khốc, như là miếng sắt ma sát. Hắn lạnh lùng nhìn xem giữa sân khí tức suy yếu liệt thiên kiếm đế hình chiếu cùng đang chuẩn bị cho một kích cuối cùng Trương Siêu. Đáng tiếc, không thể để cho ngươi phá trưởng lão đại kế. Động thủ. Ưu ảnh khẽ quát một tiếng, cùng sau lưng hai người đồng thời kết ra một cái quỷ dị phức tạp pháp ấn màu đen. Ba cố đồng nguyên cùng chất âm lãnh lực lượng hội tụ, hóa thành một đạo nhỏ bé lại cô đọng đến cực hạn sợi tơ màu đen. Vô thanh vô tức bắn về phía cái kia gần tán loạn liệt thiên kiếm đế hình chiếu. Sợi tơ màu đen không có vào hình chiếu nháy mắt, dị biến nảy sinh. Bù bù. Nguyên bản khí tức suy yếu liệt thiên kiếm đế hình chiếu, đột nhiên bộc phát ra so trước đó toàn thịnh thời kỳ còn kinh khủng hơn gấp mấy lần quần quần đế uy. Trôi kia gần tán loạn kiếm quang nháy mắt ngưng thực, hào quang tăng gọn, chói mắt đến để người không cách nào nhìn thẳng. Hình chiếu thân hình mơ hồ cũng rõ ràng mấy phần, tuy là vẫn như cũ không thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng hai con mắt vị trí, phản phất có hai đoàn có thể đốt sạch chư thiên khủng bố kiếm ý tại bốc cháy. Một cỗ chân chính đủ để khai thiên tích địa, quét ngang hoàn vũ vô địch khí thế, quét sạch toàn bộ bí cảnh. Chuyện gì xảy ra? Liệt thiên kiếm đế hình chiếu khí tức tại điên cuồng tăng gọn. Không đúng, uy áp này đã viễn siêu điệu tiên cảnh 1/10 cấp độ. Cái này, đây ít nhất là điệu tiên cảnh trung kỳ, không, hậu kỳ, thậm chí là điệu tiên cảnh đỉnh phong ba độ. Tất cả quan chiến thí luyện giả hoảng sợ thất sắc, thần hồn đều đang run sợ. Ngay sau đó, một đạo lạnh giá, hùng vĩ, không tình cảm chút nào, lại để tất cả nhân linh hồn đông kết âm thanh, vang vọng toàn bộ đại đế bí cảnh, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến không biết cao duy pháp tắc quá nhiều, thí luyện quy tắc xuất hiện dị thường ba độ. Liệt tiên kiếm đế, hình chiếu, thực lực tiêu chuẩn cơ bản. Lần nữa hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh hoàn tất. Trước mắt thực lực, địa tiên cảnh trung kỳ trạng thái toàn thịnh, 100. Địa tiên cảnh trung kỳ, trạng thái toàn thịnh. Theo 1/10 thực lực, nháy mắt khôi phục lại 100%. Cái này không chỉ là thực lực tăng lên 10 lần. Bởi vì 1/10 thực lực khả năng chỉ là bộ phận lực lượng cùng chiêu thức thể hiện. Mà trạng thái toàn thịnh, mang ý nghĩa hoàn chỉnh đại đế cấp ý thức chiến đấu, thần thông phối hợp, cùng đối tự thân đại đạo hoàn mỹ vận dụng. Cả hai khoảng cách, là cách biệt một trời. Toàn bộ. Trạng thái toàn thịnh địa tiên trung kỳ đại đế hình chiếu. Có người nghẹn ngào gào lên, âm thanh tràn ngập tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Cùng cảnh giới đại đế, căn bản chính là vô địch đại danh tử. Đây là tình thế chắc chắn phải chết ta. Là ba cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn sao có thể bấy nhiêu bí cảnh quy tắc? Cũng có người chú ý tới ưu ảnh ba người, vừa sợ vừa giận. Là Minh Quốc đại trưởng lão người. Trên người bọn hắn có thánh tổ ban thưởng khi thiên phủ bạch quang, có thể ngắn ngủi lừa gạt, vặn mẹo bí cảnh bộ phận tầng dưới chót quy tắc. Có hiểu nội tình đệ tử kinh hô, nói toạc ra ưu ảnh ba người thủ đoạn cùng lai lịch. Vô sỉ, làm bóp chết thiên tài, dĩ nhiên vận dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Đây là muốn triệt để hủy người kia a. Mọi người náo động, một mảnh oán giận, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Đối mặt trạng thái toàn thịnh đại đế hình chiếu, Trương Siêu tuyệt không may mắn để ý. Ưu ảnh ba người hoàn thành quấy nhiễu sau, nhanh chóng lui lại, ẩn vào trong sương mù hỗn độn, chỉ để lại lời nói lạnh như băng tại vang vọng. Muốn trách thì trách ngươi không biết sống chết, dám dính vào vào không nên dính vào sự tình. Thật tốt hưởng thụ, cùng toàn thịnh đại đế luận bản tư vị a, cái này chính là ngươi sinh mệnh cuối cùng vinh quang. Giữa sân, Trương Siêu đứng núi chịu sào, thừa nhận cái kia như là vũ trụ lật út khủng bố đế uy. Sắc mặt hắn trước đó chưa từng có ngưng trọng, vừa mới bởi vì gần thắng lợi mà hơi lỏng lẻo tiếng lòng, nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Trạng thái toàn thịnh địa tiên trung kỳ đại đế, áp lực này so trước đó lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Liệt thiên kiếm đế hình chiếu, toàn thịnh chậm chậm ngẩng đầu cái kia thiêu đốt lên kiếm ý ánh mắt khóa chặt Trương Siêu. Trong tay nó kiếm quang nhẹ nhàng chấn động, không có hô lên kiếm chiêu tên gọi, nhưng một cỗ khiến bạn bật kết thúc, để lại đạo gào thét trung cực kiếm ý đã đem Trương Siêu triệt để bao phủ. Một kiếm này chính là tuyệt sát. Không gian sinh mệnh bên trong võ chiếu, Triệu Linh Nhi đám người nhìn xem trong màn sáng khí tức kia ngập trời, như là ma thần khôi phục đế ảnh, cùng tứ cố vô thân, sắc mặt ngưng trọng Trương Siêu, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, lòng như cho nguội. Chủ thượng, Triệu Linh Nhi lệ như suối chảo, Kỳ Lân càng là gấp đến xoay quanh, song song. Chủ nhân lần này chơi lớn rồi, toàn thịnh đại đế a, thế nào đánh? Chỉ có Trương Siêu, tại ban đầu chấn kinh cùng ngưng trọng phía sau, ánh mắt chỗ sâu, lại phảng phất có hai đóa hỗn độn hỏa diễm, lặng yên thiêu đốt. Áp lực, cũng là động lực, tuyệt cảnh mới có thể đột phá. Hắn chậm chậm nâng lên tay, lau đi khóe miệng bởi đó phía trước kịch chiến sót lại vết máu. Nhìn xem cái kia vận sức chờ phát động khủng bố đế ảnh, khóe miệng lại câu lên một vòng cực kỳ nhạt, lại vô cùng sắc bén độ cong. Trạng thái toàn thịnh đại đế ư? Cũng tốt. Huyền Minh Tông chỗ sâu, phía kia bị hỗn độn xương mù vĩnh hằng bao phủ, đệ tử tầm thường liền tới gần đều không thể làm được thánh khư bên trong. Một tòa từ không biết tên màu đen thần ngọc điêu khắc thành, cao hơn trăm trượng nguy nga trên đạo đài. Một đạo thân ảnh, chính giữa ngồi xếp bằng. Thân hình hắn cũng không lộ ra đặc biệt khôi ngô, thậm chí có chút gầy gò, nhưng xếp bằng ở cái này, lại phảng phất là toàn bộ Huyền Minh Tông, thậm chí xung quanh trăm vạn dặm thiên địa trung tâm. Nhật nguyệt tinh thần phảng phất đều tại xoay quanh hắn xoay chậm chậm, đại đạo pháp tắc tại quanh thân hắn hiện hóa, thần phục. Hắn thân mang đơn giản nhất huyền hắc sắc đạo bào, tóc dài rối tung, khuôn mặt mơ hồ, bị tầng một nhàn nhạt hỗn độn đạo vật bao phủ, nhìn không rõ ràng. Chỉ có một đôi mắt, thỉnh thoảng lúc khép mở, sẽ lộ ra phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không, chiếu rõ chư thiên sinh diệt lãnh đạm thần quang. Hắn, liền là Huyền Minh Tông chí cao vô thượng kình thiên chi trụ, lập giáo cơ sở, Huyền Minh Thánh Tổ. Giờ phút này, Thánh Tổ cái kia phảng phất tuyên cổ bất biến yên lặng, bị một chút cực kỳ nhỏ ba động đánh vỡ. Hắn cặp kia khép lại không biết bao nhiêu năm tháng đôi mắt, chậm chậm mở ra một chút khe hở. Toàn bộ thánh khư bên trong chạy xuôi hỗn độn khí lưu, lại tại giờ khắc này cùng nhau ngưng kết. Thời gian cùng không gian khái niệm, tại nơi này biến đến mơ hồ mà bé nhỏ không đáng kể. Thánh Tổ ánh mắt, hình như vượt qua vô hạn không gian cách trở, coi thường trùng điệp trận pháp cấm chế, trực tiếp rơi vào đại đế bí cảnh bên trong. Nơi đó ngay tại phát sinh hết thảy, Trương Siêu đầu ngón tay sơ sinh kiếm ý, liệt thiên kiếm đế hình chiếu dưới trạng thái toàn thịnh khủng bố bí áp. Ưu ảnh ba người trên mình cái kia quen thuộc khi tiên phù bạch quang, bí cảnh quy tắc dị thường ba động. Thậm chí xa xa những người thí luyện kia kinh hãi muốn tuyệt thần thức giao lưu. Như là hòa quyển, rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại thánh tổ trước mắt. Chương 566, thần quang soát đế kiếm chương 566, thần quang soát đế kiếm thánh tổ ánh mắt, đầu tiên tại cái kia tản ra khi tiên phù bạch quang ưu ảnh ba người trên mình hơi dừng lại. Cái kia bạch quang khí tức, hắn tự nhiên nhận ra, chính là hắn năm đó ban cho đồ vật. Minh Quốc. Một đạo không phân rõ hỉ nộ lãnh đạm ý niệm tại thánh tổ trái tim chạy qua. Hắn tự nhiên biết rõ Minh Quốc đối cái kia cựu lưu thánh thể nữ bao nhiêu đồ, đối cái này hắn chưa từng khen ngợi, cũng không ngăn cản. Đại đạo tranh phong, mỗi người dựa vào thủ đoạn, chỉ cần không làm trái tông môn căn bản, một chút chất dinh dưỡng được mất, cũng không có giá trị hắn quan tâm quá nhiều. Thánh tổ ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Siêu trên mình. Địa tiên trung kỳ tu vi, hỗn độn linh lực làm cơ, thân mang nhiều loại cao dài thần thông. Hỗn độn, quy cơ. Thánh tổ ý niệm hơi hơi ba động, lần này mang tới một chút mấy không thể xét kinh ngạc. Cũng không phải là đơn giản kiêm tu, mà là dung hợp. Muốn dùng hỗn độn bao quát, dùng quy cơ kết thúc. Thú vị con đường, đảm phách không nhỏ. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu Trương Siêu thân thể. Nhìn thấy ngực hắn mai kia xoay chậm chậm hỗn độn vòng xoáy ấn ký, cùng mi tâm đạo kia như bế không bế thụ nhãn hư ảnh. Dùng thánh tổ cảnh giới, tự nhiên có thể cảm ứng được hai cái này ở chứa. Không chỉ là thần thông, càng có một chút cực kỳ cổ lão, thậm chí mơ hồ chạm đến căn nguyên ý vận. Lại cùng tôn này mất tích đã lâu quy khư ma thần có quan hệ. Đến bộ phận truyền thừa, lại không đi nó lao lộ, ngược lại hóa vào kỳ đạo phúc duyên cùng tâm tính, đều chúc thượng đi. Huyền Minh thánh tổ cái động kia tất vạn của ánh mắt, tại Trương Siêu trên mình lưu chuyển. Làm cảm giác được ngực Trương Siêu hỗn độn vòng xoáy ấn ký cùng mi tâm thụ nhãn hư ảnh bên trong. Tờ kia cùng quy khư ma thần đồng nguyên, thâm thúy cổ lão ma đạo ý vận thời gian. Thánh tổ cái kia bị hỗn độn đạo vận bao phủ mơ hồ trên khuôn mặt, mấy không thể xét, hơi nhíu mày một thoáng. Ma đạo truyền thừa, quy khư ma thần, thiện. Lại nhìn hắn, ứng đối ra sao cái này toàn thịnh đế ảnh. Thánh tổ ánh mắt lần nữa nhìn về phía bí cảnh, mang theo một chút không dễ dàng phát giác chờ mong. Đại đế bí cảnh bên trong, thời gian khôi phục lưu động. Thế nhưng trạng thái toàn thịnh liệt thiên kiếm đế hình chiếu mang đến khủng bố áp lực, vẫn như cũ như là thực chất, muốn đem Trương Siêu thần hồn cùng nhục thân cùng nhau nghiền nát. Đối mặt cái kia gần bạo phát, phản phất có thể chặt đứt vũ trụ sơ khai trùng cực một kiếm. Trong mắt Trương Siêu không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại càng sáng rực. Hắn hít sâu một hơi, một cỗ kỳ dị, phản phất có thể đảo loạn thiên địa trật tự, lật đổ quy tắc lẽ thường ý cảnh. Dùng hắn làm trung tâm, lặng yên khuyết tán ra tới. Vô tự ý cảnh. Đây không phải công kích, mà là một loại lĩnh vực quấy nhiễu. Tại cỗ ý cảnh này ảnh hưởng xuống, liệt thiên kiếm đế hình chiếu quanh thân cái kia nguyên bản liền thành một khối. Lăng lệ vô cùng kiếm đạo lĩnh vực phát tác, dĩ nhiên xuất hiện một chút cực kỳ nhỏ hỗn loạn. Tựa như một bức hoàn mỹ họa quyển bị nhỏ lên một giọt không liên quan gì điểm đen. Tuy là bé nhỏ không đáng kể, lại phá hoại chỉnh thể hài hòa cùng ổn định. Hình chiếu cái kia gần chém ra tuyệt sát một kiếm, khí thế vì đó trì trệ, tuy là vẫn như cũ khủng bố, lại thiếu đi phần kia hòa hợp không tì vết, khóa chặt hết thể hoàn mỹ cảm giác. Phát tắc, bị nhiễu loạn. Đây là thủ đoạn gì? Đám người quan chiến lần nữa kinh hãi. Quấy nhiễu cùng giai đối thủ phát tắc bọn hắn gặp qua, nhưng quấy nhiễu đại đế hình chiếu lĩnh vực phát tắc, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Trương Siêu động tác cũng không đình chỉ. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra cổ lão đạo nói, thanh âm không lớn, lại phảng phất cùng mảnh bí cảnh này hư không sinh ra kỳ dị của mình, vạn tượng nghe lệnh, pháp tắc tùy tâm, lôi đỉnh, tụ, liệt diễm, sinh, hàn băng, ngưng, chấp trưởng và tượng. Nói ra, pháp theo. Chỉ thấy dùng Trương Siêu làm trung tâm, phương viên trăm trượng hư không, pháp tắc bỗng nhiên hỗn loạn, gây dựng lại. Trắng lóa lôi đỉnh tự nhiên sinh sôi, như ngân xà loạn vũ, phần thiên liệt diễm không có dễ tự cháy, như kim liên nở rộ, thấu xương hàn băng ngưng kết hư không, nhiều thủy tinh lan tràn. Ba loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí hai bên xung đột thiên địa vĩ lực. Lại Trương Siêu một ý niệm, đồng thời hiển hóa, đồng thời đan vào lẫn nhau, chẳng những không có triệt tiêu, ngược lại tạo thành một loại hỗn loạn mà cuồng bạo hợp lại lĩnh vực. hướng về Liệt Tiên Kiếm Đế hình chiếu nghiền ép mà đi. Ngôn xuất pháp ủy, hắn chỉ là điệu tiên trung kỳ, có thể ngôn xuất pháp ủy, khống chế cục bộ tiên tượng pháp tắc. Đám người quan chiến triệt để ngộp. Ngôn xuất pháp ủy, đó là chí ít đối nào đó đầu tiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, gần như quyền hành nắm chắc biểu tượng. Bình thường là đại la kim tiên trở lên cường giả mới có thể chạm đến lĩnh vực. Một địa tiên, làm sao có thể làm đến? Lôi đỉnh, liệt diễm, hàn băng sen lẫn hỗn loạn lĩnh vực, mạnh mẽ đụng phải Liệt Tiên Kiếm Đế kiếm đạo của hình chiếu lĩnh vực. Hai cỗ lĩnh vực chi lực điên cuồng đối xông, chôn bụi, phát ra suy suy bạo hưởng, hư không ngừng sụp đổ. Liệt Tiên Kiếm Đế hình chiếu tựa hồ bị cái này liên tiếp quỷ dị thủ đoạn chọc giận, cái kia thiêu đốt lên kiếm ý đôi mắt quang mang đại thịnh. Trong tay kiếm quang không còn xúc thế, hung hãn chém xuống. Cứ việc bị vô tự ý cảnh quấy nhiễu hoàn mỹ khóa chặt, bị chấp trưởng vạn tượng hỗn loạn lĩnh vực suy yếu bộ phận vì thế. Một kiếm này vẫn như cũ mang theo trạng phá vật pháp, khai thiên tích địa vô thượng ý chí, muốn đem Trương Siêu tính cả chung quanh hắn hết thảy triệt để xóa đi. Kiếm quang chỗ qua, lôi đình dập tắt, liệt diễm tán loạn, hàn băng tăng dã, hỗn loạn lĩnh vực bị một phân thành hai. Nhưng cũng liền tại một kiếm này uy năng bạo phát đến cực hạn, hào quang thịnh nhất mấy mắt, Trương Siêu khỏe miệng câu lên một vòng lạnh giá độ cong. Ánh mắt của hắn như là tinh chuẩn nhất xích, bắt được kiếm quang hoạch tâm cái kia một điểm thuần túy nhất, nhất ngưng tụ pháp tắc tiết điểm. Hai tay của hắn tại trước ngực hư ôm, lòng bàn tay đối diện nhau, một đạo tối tăm mờ mịt, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng cùng tồn tại cảm giác thần quang, đột nhiên bắn ra. Hỗn độn quy khư thần quang. Thần quang sơ hiện, cũng không to lớn, lại mang theo một loại khiến bạn vật trở về để pháp tắc lùi chuyển quỷ dị lực lượng. Không như lệch, vừa vặn soát tại đạo kia chém xuống đế kiếm kiếm phong thịnh nhất chỗ. Bù bù. Kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Cái kia từ thuần túy kiếm đạo pháp tắc ngưng kết, đại biểu lấy Liệt Thiên Kiếm Đế vô thượng công phạt ý chí kiếm quang. Tại bị tối tăm mở mịt thần quang soát bên trong mắt, lại như cùng gặp được khắc tinh. Hào quang kịch liệt tạm đạm, ngưng thực thân kiếm biến đến hư ảo. Nó nội bộ lưu chuyển vô số kiếm đạo phù văn phát ra gào thét, kết cấu bắt đầu vỡ vụn. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là cái kia kiếm quang lại thoát ly Liệt Thiên Kiếm Đế hình chiếu không chế, như là bị bàn tay vô hình cướp lấy, bay tròn xoay tròn lấy, hướng về Trương Siêu lòng bàn tay bay đi. Tốc độ tuy là không nhanh, lại mang theo một loại không thể nghịch chuyển xu thế. Cái gì? Hắn đem đại đế kiếm quét đi. Cái kia ánh sáng xám là cái gì? Liên đế đạo pháp tắc ngưng kết đồ vật đều có thể cưỡng ép bóc ra. Đám người quan chiến tập thể hóa đá, tư duy đều nhanh dừng lại. Đoạt người binh khí pháp bảo bọn hắn đã qua, có thể đây là đại đế hình chiếu dùng bản thân pháp tắc ngưng tụ kiếm a. Là nó nói cùng pháp kéo dài, này cũng có thể quét đi. Liệt Thiên Kiếm Đế hình chiếu hiển nhiên cũng sững sờ ở nó nhìn lấy chính mình chống giống tay, lại nhìn hướng cái kia bay về phía Trương Siêu. Không ngừng ảm đạm tan rã kiếm quang, quanh thân đế uy xuất hiện chấn động kịch liệt. Đối với một vị kiếm đạo đại đế hình chiếu mà nói, kiếm liền là hết thảy, kiếm bị đoạt, không khác nào đạo cơ bị dao động. Nó lập tức tính toán lần nữa ngưng kết pháp tắc, tạo ra mới kiếm quang. Nhưng hỗn độn vi khư thần quang ảnh hưởng cũng không trọn vẹn biến mất. Xung quanh hư không xuất lại vi khư chi lực mấy nhiều pháp tắc hội tụ, quan trọng hơn chính là Trương Siêu sao lại cho hắn cơ hội này. Ngay tại lúc này, trong mắt Trương Siêu hàn quang lóe lên, tay áo vung lên, một vệt kim quang như rồng bắn ra. Chương 567, đế ảnh tiêu tán. Chương 567, đế ảnh tiêu tán vượt tiên tác. Màu vàng kim dây thường phảng phất nắm giữ linh trí, coi thường không gian. Nháy mắt cuốn lên ngay tại tính toán lần nữa ngưng kiếm, khí tức kịch liệt ba động Liệt Thiên Kiếm Đế hình chiếu. Dây thường nắm chặt, kim quang phủ văn lấp lóe, một cỗ cường đại cấm cố chi lực thấu thể mà vào. Hình chiếu kịch liệt dãy rủa, đế uy bạo phát, tính toán đánh gãy còn con này hạ phẩm tiên khí. Dây thường phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết âm thanh. Kim quang sáng tối chập chờn, hiển nhiên cuốn không được toàn thịnh đại đế hình chiếu quá lâu. Dù cho nó giờ phút này trạng thái không tốt, nhưng này nháy mắt chói buộc đã đầy đủ. Trong tay Trương Siêu, xưa cũ thanh vân kiếm đã tại tay. Trên thân kiếm, nguyên bản nội liệm ánh sáng triệt để nở rộ, thanh vân lượn lờ, càng có vụ mặt lôi quang màu tím tại lưỡi kiếm này. Hắn cầm kiếm mà đứng, toàn bộ nhân khí tức đột nhiên biến đổi, biến đến không mang cao viễn, tâm hợp thái sơ, gần như thiên đạo vô tình. Trong mắt chỉ còn dư lại phía trước mục tiêu, cùng kiếm trong tay. Quy khư tịch diệt kiếm trương, hắn chậm chậm nâng lên thanh vân kiếm, mũi kiếm chỉ hướng bị phược tiên tắc tạm thời vây cuốn Liệt Thiên Kiếm Đế hình chiếu. Một cỗ càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng thuần túy, để người quan chiến linh hồn đều cảm thấy lạnh giá tĩnh mịch. Vạn vật quy hư, vạn pháp trung yên ý cảnh, tại trên mũi kiếm ngưng kết. Một kiếm, quy hư. Thanh âm vừa dứt, thanh vân kiếm nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Động tác đơn giản dị tự nhiên, nhưng một đạo nhàn nhạt, phản phất từ vô số nhỏ bé chôn vùi gợn sóng tạo thành tối tăm mở mịt vết kiếm. Từ kiếm tiêm lan tràn mà ra, hướng về Liệt Thiên Kiếm Đế hình chiếu lướt tới. Vết kiếm những nơi đi qua, không có âm thanh, không có ánh sáng. Vùng hư không kia phản phất bị một cái bàn tay vô hình xóa đi tồn tại. Hỗn độn sương mù, phá toái đạo văn. Xuất lại kiếm ý, thậm chí không gian cùng thời gian khái niệm đều tại đạo kia vết kiếm trước mặt, lặng yên tăng dã, chôn bụi, trở về nguyên thủy nhất, hỗn độn không mở không hình dáng thái. Đây là dẫn động vạn vật quy khư đại đạo chi lực trí cao kiếm ý, là quy khư tịch diệt kiếm trương trung cực áo nghĩa. Liệt Thiên Kiếm Đế hình chiếu hình như cảm nhận được uy hiếp chí mạng, dãy rủa đến càng thêm bị liệt. Phược tiên tắc kim quang bùng lên, cuối cùng băng một tiếng, bị miễn cưỡng kéo đứt mấy khúc, linh tính đại thất, hóa thành phản vật rơi xuống. Nhưng mà ngay tại nó tránh thoát trói buộc, đế uy trọng chấn, muốn làm ra phản ứng nháy mắt, đạo kia tối tăm mở mịt quy khư kiếm vết đại êm ái, im lặng, lướt qua thân thể của nó, hình chiếu động tác, triệt để ngưng kết. Trên người nó cái kia bóng ánh đế uy, kiếm ý bén nhọn, mơ hồ lại uy nghiêm thân hình, như là phong hóa sa điêu, theo vết kiếm lướt qua chỗ bắt đầu, một chút băng tán, hóa thành nhỏ bé nhất quang trần, lập tức quang trần cũng không tiếng động chôn bụi, phản phất chưa từng tồn tại tại giữa phiến thiên địa này. Không có bạo tạc, không có oanh minh, chỉ có một loại tuyệt đối tịch diệt cùng hư vô tại chỗ ngắn ngủi tồn tại, tiếp đó bị xung quanh hỗn độn chậm chậm bổ sung. Một đời kiếm đạo đại đế hình chiếu, toàn thịnh địa tiên trung kỳ, đến đây tan thành mây khói, tĩnh mịch. Toàn bộ đại đế bí cảnh lâm vào trước đó chưa từng có trong tĩnh mịch. Tất cả quan chiến thí luyện giả, giờ phút này tất cả đều như là bị làm định thân pháp, thân hồn cứng đờ, tư duy đông kết, chỉ còn dư lại hai mắt trận to cùng cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim, chứng minh bọn hắn còn sống sót. Tầm. Không biết là ai, khó khăn nuốt xuống một cái căn bản không tồn tại nước bọn, âm thanh tại mảnh này tĩnh mịch bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lập tức, như là băng phong mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, sóng to gió lớn hoảng sợ cùng khó có thể tin, tại tất cả thí luyện giả trong biển thần thức cầm vang nổ tung. Nắt, nắt. Trạng thái toàn thịnh liệt thiên kiếm đế hình chiếu, bị hắn một kiếm chém không còn, không phải đánh tan, là chôn bụi, chết để chôn bụi, liền một điểm pháp tắc cặn bã đều không lưu lại. Đạo kia tối tăm mở mịt với kiếm, đến cùng là thứ quỷ gì? Đạo tâm của ta, ta nhận thức. Địa tiên trung kỳ, một kiếm phi hư, chém chết cùng cảnh toàn thịnh đại đế hình chiếu. Đây con mẹ nó còn là người sao? Kiếm, hắn là dùng kiếm chém. Liệt thiên kiếm đế a, dùng kiếm đạo xưng hùng thượng cổ, sức công phạt danh xưng cùng cảnh trước ba thậm chí thứ nhất liệt thiên kiếm đế, lại bị một địa tiên dùng kiếm pháp cho chém. Hoang đường, ly kỳ, không thể tin. Ta có phải hay không còn tại trong tâm ma huyễn cảnh không đi ra? Nói cho ta đây không phải là thật. Hỗn loạn, điên cuồng, tràn ngập lật đổ cảm giác thần thức ba động trong hư không điên cuồng xen lẫn va chạm. Tất cả thí luyện giả đều cảm giác thế giới quan của bản thân bị vừa mới một kiếm kia triệt để chém nát, tiếp đó lại bị cái kia quy khư kiếm y ép thành một mịn, theo gió phiêu tán. Bọn hắn nhìn về phía phiến kia quay về hỗn độn hư không, nhìn về phía đạo kia vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, sắc mặt có chút tái nhợt lại thân hình rắn giỏi như tùng thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập vô biên kính sợ, sợ hãi, cùng một loại ngửa mặt trông lên thần linh mở mịt. Cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, cái gì vượt cấp mà chiến. Tại lúc này Trương Siêu cái này chém đế chiến tích trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt một người. Trong đám người, cái kia hán tử mặt đen, thải y nữ tu, quạt lông thư sinh ba người, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh thẩm thấu y phục cõng, thân thể khống chế không nổi lạnh run. Bọn hắn hồi tưởng lại phía trước tại cửa sơn môn đối Trương Siêu khiêu khích, hồi tưởng lại đạo kia kém chút để bọn hắn thần hồn băng liệt hư lạnh, vô biên nghĩ lại mà sợ như là lạnh giá gián độc, cắn xé lấy trái tim của bọn hắn. Bọn hắn hận không thể quất chính mình mấy cái bạt ai, làm sao lại mắt bị mù, đi treo chọc loại này cũng bố tồn tại. Mà càng xa xôi, ẩn dấu ở trong sương mù hỗn độn đủ ảnh ba người, giờ phút này càng là vãi cả linh hồn. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Trương Siêu dùng khó bề tưởng tượng thủ đoạn, cứ thế mà quét đi đế kiếm, trói lại đế ảnh, cuối cùng chém ra cái kia khiến bạn vật quy khư khủng bố một kiếm. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, mặc dù ngàn cân treo sợi tóc, lại cuối cùng công thành. Nhất là cuối cùng một kiếm kia quy khư ẩn chứa trong đó đại đạo ý cảnh, để bọn hắn cái này ba cái thiên tiên định phong đều cảm thấy thần hồn đồng kết. Phản phất nhìn thấy bản thân con đường điểm cuối cùng, nhìn thấy bạn sự vạn vật cuối cùng kết cục, chết để không. Người này tuyệt không thể lưu. U ảnh dưới hắc bảo mắt xích hồng, tràn ngập án độc cùng cực hạn sợ hãi. Hắn biết, Trương Siêu hôm nay biểu hiện, tất nhập thánh tổ pháp nhãn, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Mà ba người bọn họ, xem như Minh Quốc trưởng lao phái tới bóp chết Trương Siêu đao nhiệm vụ triệt để thất bại. Càng cùng Trương Siêu kết tử thủ. Dùng Trương Siêu cho thấy khủng bố tiềm lực, sau này sao lại thả bọn hắn? Đi, mau lui, đem nơi đây hết thảy, cả kẻ bẩm báo đại trưởng lão. U ảnh âm thanh khàn giọng, mang theo vô pháp che giấu kinh hoàng. Bọn hắn cũng không dám có chốc lát lưu lại, thậm chí không còn dám nhìn nhiều Trương Siêu một chút. Trên mình xuất lại khi thiên phù bạch quang miễn cưỡng thôi động, bao trùm ba người, như là bị hoảng sợ chuột. Hốt hoảng hướng về bí cảnh phương hướng lối ra biến mất, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nồng đậm hỗn độn trong sương mù, chật vật vô cùng. Bọn hắn thoát đi, cũng không gây nên quá nhiều chú ý giờ phút này tâm thần của mọi người, vẫn như cũ một mực thắt ở Trương Siêu trên mình. Giữa sân, Trương Siêu nhẹ nhàng phun ra một cái trọc khí, thể nội sôi trào hỗn độn linh lực chậm chậm trở lại yên tĩnh. Mi tâm thụ nhãn hư ảnh cùng lực hỗn độn vòng xoáy ấn ký hào quang nội liễm. Hắn cúi đầu, nhìn một chút tán lạc trong hư không, đã linh tính mất hết, cắt thành mấy khúc phược tiên tắc tàn cốt, trong mắt lóe lên một chút khó mà nhận ra đau lòng. Đáng tiếc cái này phược tiên tắc, tuy là hạ phẩm tiên khí, dùng đến ngược lại cũng thuận tay. Trong lòng hắn thầm than một tiếng. Cái này dây thường theo hắn thời gian không dài, nhưng nhiều lần lập công. Nhất là lần này có thể ngắn ngủi trói buộc chặt đại đế hình chiếu, làm cuối cùng tuyệt sát tranh thủ quý giá một cái chớp mắt, không thể bỏ qua công lao. Bây giờ triệt để tổn hại, chính xác đáng tiếc. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem điểm ấy tiết hận quên sạch sành sanh. Pháp bảo là vật ngoài thân, hủy liền hủy, sau này lại tìm tốt hơn là được. Cùng chiến thắng toàn thịnh đại đế hình chiếu, thu được thánh tổ quan tâm cùng bí cảnh công nhận thu hoạch so sánh. Một kiện hạ phẩm tiên khí tổn thất, bé nhỏ không đáng kể. Bù bù. Đại đế trung tâm bí cảnh, cái kia vĩnh hằng trôi nổi, phản phất tuyên cổ bất biến pháp tắc hạch tâm, đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có kim quang áo ánh. Chương 588, Liệt Thiên Cửu Kiếm chương 588, Liệt Thiên Cửu Kiếm một cỗ so trước đó Liệt Thiên Kiếm đế hình chiếu toàn thịnh lúc càng cuồn cuộn, càng cổ lão, càng tôn quý vô thượng ý chí, ầm vang phủ xuống. Cái này ý chí cũng không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào, lại để trong bí cảnh tất cả thí luyện giả, tất cả đều cảm thấy thần hồn run rẩy, không tự chủ được muốn quỳ bái. Đây là nguồn gốc từ bí cảnh bản thân, hoặc là nói, nguồn gốc từ lưu lại bí cảnh này mấy vị kia viễn cổ đại đế cùng là cấn vô thượng uy nghiêm. Ngay sau đó, một đạo hùng vĩ, uy nghiêm, phảng phất từ thời gian trường hà cuối cùng truyền đến cổ lão đạo âm, vang vọng toàn bộ bí cảnh, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh thức hải. Hậu bối thí luyện giả Trương Siêu, dùng điệu tiên trung kỳ thân, thi triển vô thượng quy khư kiếm ý, chính diện đánh bại liệt tiên kiếm đế, toàn thịnh điệu tiên trung kỳ, hình chiếu. Chiến tích đánh giá, tuyên cổ duy nhất, siêu việt cực hạn. Nhân đây trao tặng, liệt tiên kiếm đế hoàn chỉnh truyền thừa, liệt tiên cửu kiếm tổng cương kịp thời sáu thức kiếm quyết là ấn. Đạo âm rơi xuống, trung tâm bí cảnh kim quang đống nhiên ngưng kết, hóa thành một trôi dài đến trăm trượng, hoàn toàn do thuần túy kim sắc kiếm ý cùng cổ lão phù văn tạo thành cự kiếm hư ảnh. Cự kiếm xoay chậm chậm, trên thân kiếm phảng phất có hỗn độn sáng lập, tinh thần vẫn lạc, vạn giới sinh diệt cảnh tượng lưu chuyển, tản mát ra chặt đứt hết thảy, phá diệt vạn pháp vô thượng đế uy. Cái này cự kiếm hư ảnh cũng không phải là thực thể, cũng phi công đánh, mà là chuyển thừa bẩn dẫn, là liệt thiên kiếm đế lưu tại trong bí cảnh hạch tâm nhất kiếm đạo chuyển thừa hiển hóa. Liệt thiên cửu kiếm hoàn chỉnh chuyển thừa, trước sáu thức kiếm quyết là ấn. Ta thiên, chuyên văn liệt thiên cửu kiếm là liệt thiên kiếm đế ngang dọc thượng cổ vô thượng kiếm đạo tuyệt học. Cửu kiếm đều xuất hiện, có thể tái diễn nó năm đó một kiếm đứt ra hỗn độn hải cái thế thần uy. Tuy chỉ là trước sáu thức, nó giá trị cũng không thể ước lượng. Bí cảnh dĩ nhiên trực tiếp ban cho hoàn chỉnh truyền thừa là ấn. Cái này phải là rất cao đánh giá. Ngày trước nhiều nhất ban cho một thức nửa thức cảm ngộ mảnh vụn a. Tuyên cổ duy nhất, siêu việt cực hạn. Đánh giá này quá dọa người. Cái này Trương Siêu thật muốn nghịch thiên. Đến liệt thiên kiếm đế truyền thừa, kiếm đạo của hắn đem đột nhiên tăng mạnh. Phối hợp hắn cái kia quỷ dị quy khư kiếm ý, không dám tưởng tượng. Tại vô số đạo thèm muốn, đố kỵ, kính sợ tới cực điểm ánh mắt nhìn kỹ, trôi kia cự kiếm màu vàng hư ảnh chậm chậm thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn lưu quang màu vàng, hưu một tiếng, phá vỡ hư không, trực tiếp chui vào Trường Siêu mi tâm sâu trong thức hải. Vâng, Trường Siêu chỉ cảm thấy thức hải cực chấn, vô số huyền ảo khó lường, ẩn chứa chạm phá chân ý kiếm đạo phù văn, vận công pháp môn, chiêu thức tinh nghĩa. Thậm chí liệt thiên kiếm đế năm đó sáng tạo kiếm lúc một chút lắc đắc cảm ngộ hình ảnh, giống như là thủy triều tràn vào. Lượng tin tức vô cùng to lớn, nếu không phải hắn thần hồn trải qua hỗn độn chi lực cùng quy khư ma thần truyền thừa nhiều lần rèn luyện, cứng cỏi viễn siêu cùng giai, e rằng nháy mắt liền sẽ bị truyền thừa này dòng thác trùng kích đắc ý biết tan rã. Hắn vội vã ngưng thần tĩnh tâm, dùng hỗn độn nguyên thần thành chủ đạo, nhanh chóng sắp xếp, tiếp nhận những cái này vô cùng chân quý truyền thừa tin tức. Mặc dù chỉ là trước sáu thức, nhưng mỗi một thức đều tinh diệu tuyệt luân, nhắm thẳng vào kiếm đạo công phạt bản chất. Trong thức hải của Trương Siêu, liệt thiên cửu kiếm trước sáu kiểu quần quần tin tức như là tinh hà cuốn ngược, sôi trào mấy liệt. Mỗi một đạo kiếm quyết phù văn đều ẩn chứa liệt thiên kiếm đế trạng phá hỗn độn, khai thiên tích địa vô thượng ý chí. Nếu không phải hắn hỗn độn nguyên thần củng cố, lại có quy khư ý cảnh tọa trấn trung khu, đổi lại người ngoài, e rằng đã sớm bị cái này đế đạo truyền thừa vỡ tung linh hải. Hắn đứng yên tại chỗ, nhắm mắt ngưng thần, dùng hỗn độn làm lò, quy khư làm dẫn, nhanh chóng trải lấy những cái này chân quý truyền thừa. Trước sáu thức kiếm quyết, hỗn độn mở, phân biển, trảm tinh, tích, phá hư, vân giới, tình nghĩa như là lạc ấn thật sâu điêu khắc ở nguyên thần của hắn chỗ sâu. Tuy là tạm thời vô pháp trọn vẹn lĩnh ngộ thi triển, nhưng tổng cương tại tay, kiếm ý trong lòng, đợi một thời gian, nhất định có thể đem nó dung nhập bản thân quy khư kiếm nói, diễn sinh ra càng kinh khủng công phạt thủ đoạn. Ước chừng qua thời gian uống cạn chén trà, Trương Siêu chậm chậm mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu như có kim sắc kiếm mang cùng màu xám quy khư ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cảm nhận được bản thân đối lý giải của kiếm đạo lại tinh thâm tầng một. Hào quang lóe lên, Trương Siêu thân ảnh đã theo đại đế bí cảnh cái kia hỗn độn mênh mông trong hư không biến mất. Thí luyện điện, hậu điện bên ngoài truyền tống trận. Nam sinh xinh như là một tôn hòn bạc vu, đã tại chỗ đứng thẳng không biết bao lâu. Hai tay của nàng chăm chú xoắn tại một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Dưới khăn che mặt dung nhan không có chút huyết sắc nào, chỉ có một đôi thu thủy con người. Gắt gao nhìn chằm chằm quang mang kia lưu chuyển truyền tống trận lối ra, tràn ngập cực hạn căng thẳng, lo lắng. Cùng một chút mỏng manh, cơ hồ không dám hy vọng xa vời chờ đợi. Trong điện còn có cái khác một chút chờ đợi đồng bạn hoặc chính mình điều tức thí luyện giả. Bọn hắn nhìn về phía nam xinh xinh ánh mắt phức tạp, có thương hại, có giọng niệm ai, cũng có số ít một chút đồng tình. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, cái kia không biết trời cao đất rộng địa tiên trung kỳ tiểu tử, tiến vào đại đế bí cảnh khẳng định sẽ thất bại. Thời gian từng giờ trôi qua, truyền tống trận thỉnh thoảng hào quang chớp động. Có thí luyện giả chật vật không chịu nổi rất xuống tới, đại bộ phận trên mình mang vết thương, khí tức bị bại. Thậm chí có người vừa ra tới liền phun máu tươi tung tóe, trực tiếp ngất đi. Vị chờ đồng môn hoặc chấp sự đội vàng khiêng đi cứu chữa. Những cái này đi ra người, đều không ngoại lệ, trên mặt đều lưu lại sợ hãi cùng thất bại, hiển nhiên khiêu chiến thất bại. Mỗi một lần truyền tống trận sáng lên, nam sinh sinh tâm liền đột nhiên níu chặt, nhưng khi thấy đi ra chính là người khác lúc, lại thất vọng chìm xuống. Như vậy lặp đi lặp lại, tinh thần của nàng đã gần đến qua dày vò. Ngay tại nàng cơ hồ muốn tuyệt vọng, cho là Trương Siêu đã vẫn lạc tại trong bí cảnh lúc, bù bù. Truyền tống trận lần nữa sáng lên hào quang chói sáng. Lần này hào quang hình như cùng lúc trước những người thất bại kia ảm đạm truyền tống chỉ có chút khác biệt, càng ổn định, thậm chí mang theo một chút tôn quý. Hào quang tán đi, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, yên lặng cất bước mà ra. Thanh sam vẫn như cũ, thần sắc hờ hững, loại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút phù phiếm bên ngoài, dường như lông tóc không tổn hao gì. Chính là Trương Siêu. Trương Siêu sư minh. Nam sinh sinh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, là thất thanh, âm thanh mang theo run rẩy cùng to lớn kinh hỉ. Nàng theo bản năng xông về trước hai bước, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ là dùng cặp kia nháy mắt bị hơi nước tràn ngập mỹ mâu, nhìn lấy chăm chú Trương Siêu, hình như muốn từ trên mặt hắn xác nhận đây không phải ảo giác. Trương Siêu đối với nàng khẽ bước cằm, khoe miệng lộ ra một chút cực kỳ nhạt ý cười, may mắn không làm được bệnh. đơn giản bốn chữ, lại như là tự nhiên, nháy mắt đánh tan trong lòng nam sinh tất cả bất an cùng tuyệt vọng. Nước mắt không bị khống chế trượt xuống, nhưng nàng lại cười. Đó là một loại gặp được đường sống trong cõi chết, hy vọng lại cháy lên rực rỡ nụ cười, cho dù cách lấy khăn che mặt, cũng có thể cảm nhận được phần kia ánh sáng lóa mắt hải. Thành công, thật thành công, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng nói năng lộn xộn lặp lại lấy, xúc động đến toàn thân run rẩy. Xung quanh những cái kia chờ đợi thí luyện giả cùng các chấp sự, cũng đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một điệu tiên trung kỳ, theo đại đế bí cảnh bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Nhìn nam sinh phản ứng này, chẳng lẽ hắn thật thông qua nào đó khảo nghiệm? Chương 569, Tiềm Long Động Phủ. Chương 569, Tiềm Long Động Phủ. Đúng lúc này, thí luyện điện chỗ sâu tiếp nối đại đế bí cảnh khu vực trung tâm, đột nhiên truyền đến một trận nặng nề phản phất pháp tắc dùng chuyển tiếng long long. Chuyện gì xảy ra? Vương sư huynh thất bại, hắn nhưng là nắm giữ thần thông tiên tiên hậu kỳ. Lý sư tỷ quản chế phủ văn cũng ảm đạm, nàng khiêu chiến thất bại. Mau nhìn, thật nhiều người nhận thua bắn ra bí cảnh. Mọi người kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy hậu điện truyền tống trận hào quang chợt hiện, một cái tiếp một cái thí luyện giả như là phía dưới sủi cảo bị nhà đi ra, từng cái chật vật không chịu nổi, khí tức hỗn loạn, trên mặt mang theo lòng vẫn còn sợ hãi hoảng sợ. Thậm chí có người vừa ra tới liền ho ra đầy máu, hiển nhiên tại trong bí cảnh trải qua vô cùng khốc liệt thất bại, tâm thần cùng đạo cơ đều nhận lấy trùng kích. Quá đáng sợ, một kiếm kia dư uy, cách lấy thật xa đều để ta đạo tâm bất ổn. Ta liền chính mình hình chiếu đều không đánh xong, liền bị xa xa cái kia khủng bố quy khư kiếm ý tác động đến, kém chút chết, chỉ có thể lập tức nhận thua. Ta cũng vậy. Đại đế chiến đấu dư ba thế nào sẽ ảnh hưởng toàn bộ bí cảnh. Xong, lần này khiêu chiến hoàn toàn biến mất thua. Đạo tâm đều chịu ảnh hưởng, đến tu dưỡng một hồi lâu. Bị bắn ra tới những người thí luyện nhộn nhịp phàn nàn, ai thán. Hiển nhiên, Trương Siêu cùng Liệt Thiên Kiếm Đế toàn thịnh hình chiếu trận chiến cuối cùng. Sinh ra dư ba cùng đạo vận trùng kích, dĩ nhiên gián tiếp quấy nhiễu cùng thời kỳ những người thí luyện khác khiêu chiến, dẫn đến bọn hắn tâm thần bất ổn, nhộn nhịp thất bại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thí luyện bọc hậu điện khu vực tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hoán niệm bộc phát. Mà tất cả những thứ này kẻ đầu têu Trương Siêu, lại yên lặng đứng ở nơi đó, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Nam Sinh Sinh cũng nghe đến những nghị luận kia, hắn không biết rõ Trương Siêu rõ ràng khiêu chiến là thời kỳ toàn thịnh đại đế, cho là bí cảnh xảy ra ngoài ý muốn, hoàn toàn không biết là Trương Siêu cùng Liệt Thiên Kiếm Đế chiến đấu ảnh hưởng. Sư Minh, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Nam Sinh Sinh đè xuống xúc động, nhẹ giọng nói ra. Nhiều người ở đây nhã tạm, hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Trương Siêu gật đầu, đang muốn theo nàng rời đi. Đệ tử Trương Siêu, tiềm lực còn có thể. Ban ngươi mậu thổ phong Tiềm Long Động Phủ một tòa, cung cấp ngươi tiềm tu. Nhìn ngươi chăm chỉ, chớ phụ cơ duyên. Thanh âm này rõ ràng là Huyền Minh Thánh Tổ. Trong lòng Trương Siêu hơi rung, hắn ngờ tới biểu hiện của mình sẽ dẫn tới Thánh Tổ quan tâm, lại không nghĩ rằng Thánh Tổ sẽ đích thân đưa tin, cũng trực tiếp ban thưởng động phủ. Cái này mậu thổ phong Tiềm Long Động Phủ nghe danh tự liền biết không phải bình thường, lại mang Tiềm Long hai chữ, ngụ ý không nói cũng hiểu. Hắn lập tức hướng về Thánh Khư phương hướng, cung kính chắp tay thi lễ. Đệ tử Trương Siêu, cảm ơn Thánh Tổ ban phủ. Nam Sinh Sinh tại một bên thấy rõ ràng, cũng nghe đến Trương Siêu nói nhỏ, đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hỉ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tiềm Long Động Phủ là Thánh Tổ đích thân ban thưởng. Sư Minh, ngươi đánh bại chẳng lẽ là? Nàng che miệng nhỏ, trong mắt tràn ngập cực hạn chấn động. Cần Thánh Tổ đích thân ban phủ ngợi khen, cái kia phải là như thế nào kinh thế hai tục chiến tích? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng phạm chủ. Trương Siêu đối với nàng gật đầu một cái, không có nhiều lời, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Nam Sinh Sinh xúc động đến toàn thân phát run, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt loại trừ cảm kích, càng nhiều một loại gần như thành tín nhiệm cùng sùng bái. Thánh Tổ quan tâm, ban cho Tiềm Long Động Phủ, chính mình thoát khốn hy vọng, chân chính xuất hiện ánh dạng đông. Sư Minh, Tiềm Long Động Phủ ở vào mậu thổ phong khu vực trung tâm, đó là thổ hành nhất mạch thân truyền đệ tử tới trọng yếu nhân vật tu hành chỗ, đề phòng xâm nghiêm. Ta thuộc thủy đi nhất mạch, nếu không có chiếu lệnh, vô pháp mang người đi qua. Nam Sinh Sinh trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, giải thích nói, ngươi chỉ cần bằng thân phận ngọc bài tiến về mậu thổ phong sân môn, tự có chấp sự tiếp đón. Trương Siêu hiểu rõ, hảo, ta tự đi trước là được. Nam Sinh Sinh do dự một chút, vẫn là trong suốt túi đầu, trịnh trọng nói, sư minh đại ân, khèn khèn vinh thế không quên. Vô luận con đường phía trước như thế nào, khèn khèn tất toàn lực tương trợ, sinh tử đi theo. Còn mời sư minh, nhất thiết phải bảo trọng, sớm ngày thành tựu chân truyền. Nàng biết, Trương Siêu tiếp xuống sẽ tiến vào thổ hành nhất mạch phạm vi trung tâm, nơi đó thiên tài tập hợp, cạnh tranh quyết liệt. Lại tất nhiên có Minh Cốt chân nhân thế lực thâm nhập, nguy cơ từ phía. Nhưng nàng cũng tin tưởng, dùng Trương Siêu khả năng, nhất định có thể vượt mọi chông gai. Trương Siêu thỏ tay hư phủ, ngữ khí bình thường lại kiên định, ta đã đáp ứng, tự nhiên hết sức. Chân truyền vị trí, ta tất lấy. Ngươi cầm chế, cũng tất hiểu. Yên tâm chờ đợi. Nam Sinh Sinh dùng sức gật đầu, lệ quang lần nữa lóe lên, cũng là vui sướng cùng hy vọng nước mắt. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, Trương Siêu đối Nam Sinh Sinh gật đầu một cái, liền quay người hướng về thí luyện đi ra ngoài điện. Ven đường, những cái kia vừa mới khiêu chiến thất bại, hoán khí chưa tiêu những người thí luyện. Nhìn thấy Trương Siêu, ánh mắt phức tạp, có sợ hãi, có hiếu kỳ, có đấu kỵ, lại không một người dám lên phía trước đáp lời hoặc chất vấn. Vừa mới trong bi cảnh gián tiếp người bị hại trải qua, cùng Trương Siêu giờ phút này trên mình cái kia mơ hồ tản ra, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thâm trầm ký tức, đều để bọn hắn vô ý thức lựa chọn né tránh. Đi ra thí luyện điện, Trương Siêu phân biệt một thoáng phương hướng, căn cứ trong ngọc bài mơ hồ chỉ dẫn, hướng về Huyền Minh Tông chỗ sâu, phía kia linh khí màu vàng đất nồng nặc nhất. Thế núi dày nhất nặng cân bạc liên miên sơn mạch, mậu thổ phong phương hướng, không nhanh không chậm bước đi. Không gian sinh mệnh trong giới chỉ. Võ Chiếu, Mạc Sơn Sơn, Bích Giao, Triệu Linh Nhi trở nữa bây giờ cũng đều mặt lộ kinh hỉ. Chủ thượng, thật làm đến. Võ Chiếu trong mắt vượng dị sắc liên tục, cho dù nàng từng là nữ đế, tâm trí cứng cỏi, giờ phút này cũng là Trương Siêu cảm giác thành tựu đến chấn động cùng tự hào. Công tử càng ngày càng lợi hại, ngay cả thượng cổ đại đế hình chiếu đều có thể đánh bại đây. Mạc Sơn Sơn khẽ miệng mỉm cười, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chủ thượng vô địch. Bích Giao nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, Trương Siêu cường đại, để nàng đối tương lai của mình cũng tràn ngập lòng tin. Chủ thượng nhất đồng. Sau đó khẳng định cũng có thể trở thành như cái Liệt Thiên Kiếm Đế kia đồng dạng lợi hại đại đế. Triệu Linh Nhi cưỡi tại lưng Kỳ Lân bên trên, hương phấn vỗ tay. Kỳ Lân thì là phì mũi ra một hơi, dương dương đắc ý, đó là cũng không nhìn một chút là ai chủ nhân. Chúng nữ bèn nhìn nhau cười, trong không gian tràn ngập hân hoan cùng đối tương lai vô hạn chờ mong. Mậu thổ phong khu vực, thế núi liên miên, dày nặng tràn đầy. Trong không khí tràn ngập tinh thuần thổ hành linh khí, hít thở ở giữa đều phảng phất có thể cảm nhận được đại địa nhịp đập. Dựa theo thân phận ngọc bài chỉ dẫn, Trương Siêu đi tới một mảnh bị nhàn nhạt hoàng vụ bao phủ cửa vào sân cốc. Miệng cốc đứng thẳng một khối xưa cũ bia đá, thượng thư tiềm lòng cốc ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Bút lực mạnh mẽ, mơ hồ có hình rồng ý vị lưu truyền. Hẳn là nơi này. Trương Siêu xác nhận không sai, cất bước hướng trong cốc đi đến. Trong cốc linh khí càng nồng đậm, hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt linh vụ. Trên mặt đất sinh trưởng không ít ngoại giới hiếm thấy linh thảo linh dược, năm không tầm thường. Một đầu từ ngọc thạch lót đường đường mòn ngoằn ngoèo thông hướng chỗ sâu, hai bên kỳ thạch san sát, cảnh trí thanh lũ đi không lâu lắm, phía trước sáng tỏ thông suốt, một mảnh bị trận pháp bao phủ, linh khí mở mịt như dáng phúc địa xuất hiện ở trước mắt. Trong đó đình đài lầu các như ẩn như hiện, trung tâm một tòa động phủ cửa ra vào đóng chặt, phía trên treo tiềm long bảng hiệu, chính là thánh tổ ban tặng tiềm long động phủ chỗ tồn tại. Trương Siêu đang muốn lên trước gõ động cửa phủ cấm chế, đột nhiên, động phủ bên hông một tòa tinh xảo nhỏ nhắn lầu các cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một cái thân ảnh kiều tiểu lóe lên đi ra, ngăn ở Trương Siêu trước mặt. Chương 570, Hoang Điệu Tạm ở chương 570, Hoang Điệu Tạm ở đây là một cái nhìn lên bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, người mặc màu vàng nhạt quần áo, dung mạo tinh xảo đến như là búp bê. Da thịt trắng nõn, mắt to nhấp nháy, vốn nên chọc người chữ mến, nhưng giờ phút này lại mày liễu dựng thẳng, hai tay chống nạnh, chừng lấy Trương Siêu, dừng lại. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đi bảo? Mau đi ra. Âm thanh thanh thúy lại mang theo không thể nghi ngờ ngang ngược. Trương Siêu dừng bước lại, lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái. Hắn quan sát một chút thiếu nữ này, tu vi bất quá chân tiên sơ kỳ, tại mậu thổ phong khu vực trung tâm, cái này tu vi xem như rất thấp. Nhưng nàng dám một mình canh giữ ở nơi đây, lại thái độ như vậy ngang ngược, đối mặt chính mình cái này lạ lẫm khách tới cũng không hề sợ hãi, e rằng thân phận không tầm thường. Sắc mặt hắn yên lặng, lấy ra mai kia huyền hắc sắc thân phận ngọc bài, ra hiệu nói, tại hạ Trương Siêu, tân tấn thổ hành nhất mạch đệ tử, Phục Huyền Minh Thánh Tổ pháp chỉ, tặng ở cái này tiềm long độc phủ. Không biết cô nương là người nào? Vì sao ngăn cản? Thánh tổ pháp chỉ. Thiếu nữ nghe nói là thánh tổ pháp chỉ phảng phất bị làm nổi giận đồng dạng. Ta quản ngươi cái gì pháp chỉ? Mau cút, nơi này là địa phương tư nhân, phạm vi ngàn dặm đều không cho phép ngoại nhân tới gần. Dứt lời, quanh thân pháp tắc kích động, hình như Trương Siêu hiện tại không rời đi, nàng liền muốn động thủ. Trương Siêu ánh mắt lạnh lùng, chống lại thánh tổ pháp chỉ. Thiếu nữ này hoặc là to gan lớn mật đến ngu xuẩn, hoặc liền là sau lưng có đầy đủ cứng rắn chỗ dựa, liền thánh tổ tạm thời an bài cũng dám không để vào mắt. Hơn nữa nghe nàng khẩu khí, cái này tiềm long động phủ hình như nguyên bản có chủ, thánh tổ ban cho chính mình lúc cũng không đề cập, có lẽ nguyên chủ nhân rời khỏi đã lâu, động phủ bỏ trống, thánh tổ liền tiện tay ban thưởng, lại không nghĩ rằng con cháu đời sau còn tại phủ cận canh gác. Bất quá, Trương Siêu cũng không phải là cường thủ hào đoạt người, càng không có ý cùng một cái nhìn như bối cảnh không nhỏ thiếu nữ vào lúc này nơi đây đến không cần thiết xung đột. Bất quá là một chỗ động phủ mà thôi. Hắn vừa tới mậu thổ phòng, tình huống không rõ, không thích hợp gây thù hằn, cuối cùng hắn là làm trợ giúp Nam Sinh Sinh giải trừ cấm chế. Nếu như không phải là vì Nam Sinh Sinh, hắn đại khái có thể tiện tay chân sát, tiếp đó trực tiếp rời khỏi. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Siêu đã có tính toán. Hắn sẽ không tiếp tục cùng thiếu nữ này tranh luận, thu về ngọc bài, nhàn nhạt nói, đã như vậy, tại hạ không tiện làm phiền. Cáo tử. Dứt lời, lại thật xoay người, hướng về đường tới không nhanh không chậm rời đi. Thiếu nữ mặc áo vàng kia thấy hắn như thế dứt khoát rời khỏi, ngược lại sửng sốt một chút, hình như không ngờ tới đối phương như vậy dễ nói chuyện. Nàng nhìn bóng lưng Trương Siêu biến mất tại miệng cốc hoàng vụ bên trong, hừ một tiếng, tính toán ngươi thất thời. Tiếp đó lại nhíu mày thầm nói, sư minh, ngươi đến cùng lúc nào trở về a? Động phủ của ngươi đều muốn bị cướp đi. Trương Siêu đi ra tiềm long cốc, tại phụ cận trong dãy núi tùy ý tìm một chỗ đối lập yên lặng, linh khí còn có thể hoàng vu sơn đầu rơi bên dưới. Nơi đây quái thạch lởm chởm, có cây thưa thớt, cùng phúc địa của tiềm long cốc cảnh tượng khác nhau một trời một vực, nhưng thắng ở thanh tịnh không người làm phiền. Tạm thời đặt chân ở chỗ này a. Trương Siêu tâm niệm vừa động, đem Phó Hạm Quân theo không gian sinh mệnh trong nhẫn gọi ra. Ánh sáng hiện lên, một vị thân mang thanh lịch váy dài, khí chất tấm viện linh yên tĩnh, giữa lông mày lại mang theo cơ trí cùng kiên nghị nữ tử xuất hiện tại Trương Siêu trước mặt. Chính là Văn Minh Trúc Ngộng giả Phó Hạm Quân. Trải qua tại không gian sinh mệnh bên trong tu luyện, tu vi của nàng đã đạt tới cấp 300, khí tức trầm ngưng, quanh thân mơ hồ có văn minh tân hỏa cùng trật tự pháp tắc lưu truyền. Chủ thượng, Phó Hạm Quân nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm ôn hòa. Hạm Quân, vất vả ngươi tại nơi đây, làm ta kiến tạo một chỗ tạm thời chỗ ở, không cần xa hoa, thanh tịnh lịch sự tao nhã là đủ. Trương Siêu phân phó nói. Được, chủ thượng, giao cho Hạm Quân là được. Phó Hạm Quân lĩnh mệnh, Mỹ Mâu đảo qua mảnh đất hoang này, trong mắt cũng không ngượng nghịu, ngược lại nổi lên một chút thuộc về kiến trúc đại sư chuyên chú thần thái. Nàng đi đến trung ương đất trống, tay trắng dương nhẹ, một bức phảng phất từ quần sáng tạo thành to lớn quyển trục hư ảnh ở sau lưng nàng chậm chậm bày ra, chính là vạn dân an cư đồ. Trên quyển trục, đình đài lầu cát, sơn thủy lâm viên hư ảnh sinh động như thật, tản mát ra yên ổn, phồn vinh văn minh khí tức. Bị động hiệu quả có hiệu lực, xung quanh trong thiên địa đất đá cỏ cây phảng phất đều xuống tới, thay đổi tại được thu thập cùng đắp nặng. Ngay sau đó, Phó Hạm Quân môi anh đảo khẽ mở, tượng tâm bách công phổ, anh linh gọi đến. Hào quang lấp lóe, ba đạo khí tức khác nhau, có chút hư ảo anh linh thân ảnh xuất hiện tại bên người nàng. Một vị cầm trong tay quy xích ống mực, ánh mắt nghiêm cẩn, kiến trúc sư, một vị bên cạnh lơ lửng đủ loại tinh xảo khí giới linh kiện, khí giới sư, một vị quanh thân quấn quanh lấy tươi mát của cây linh khí, linh thực sư. Bắt đầu đi. Phó Hạm Quân ra lệnh một tiếng, đồng thời nàng bản thân tinh thần lực bành trướng tuôn ra, dẫn dắt ra chỉ vị kia kiến trúc sư anh linh. Trong chốc lát, làm người ta nhìn mà than thở cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy vị kia kiến trúc sư anh linh hư ảnh tại không trung nhanh chóng huy động quy xích. Tương đạo ẩn chứa kiên cố, tụ linh, sạch sẽ trở phủ văn ánh sáng màu vàng nhạt rơi trên mặt đất. Nhanh chóng phát họa ra trang viên nền đường nét. Đại địa theo đó phản ứng, đất đá giống như là có sinh mệnh tự động bằng phẳng, lũy thế, tạo thành vững chắc nền tảng cùng tường vây hình thức ban đầu. Khí giới sư anh linh thì điều khiển tự nhiên ngưng tụ ra năng lượng khí giới, đối tài liệu tiến hành nhanh chóng gia công. Lương trụ, cửa sổ, mảnh ngói chờ cấu kiện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình, lại tự động tuyên khắc bên trên thô sơ phòng hộ cùng tụ linh hoa văn. Linh thực sư anh linh dạo bước tại xác định lâm viên khu vực, tay trắng trong huy sái, lấm ta lấm tấm linh quang màu xanh lá không có vào hoang thổ. Lập tức, trồi non động thổ, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, hóa thành xanh tươi mặt cỏ, đong đưa linh trúc, nụ hoa kỳ hoa. Thậm chí còn có vài gốc thấp bé linh quả thụ mầm bắt đầu trổ nhánh tan lá, tản mát ra nhàn nhạt mùi trái cây cùng linh khí. Phó Hạm Quân bản thân cũng không nhàn rỗi, nàng đích thân chỉ điểm bố cục, điều chỉnh phong thủy. Sẽ có giới hạn linh khí dẫn dắt hội tụ đến hạch tâm tinh thất tu luyện khu vực. Nàng thiên công khai vật đặc tính toàn diện kích phát, làm cho toàn bộ kiến tạo quá trình năng suất cao đến kinh người. Trương Siêu tại một bên yên tĩnh xem, cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Phó Hạm Quân năng lực tại loại này xây dựng cơ bản phương diện, chính xác có thể nói thần kỹ. Đây cũng không phải là đơn giản pháp thuật tạo vật, mà là dung nhập văn minh tượng tâm cùng pháp tắc trật tự chân thực kiến tạo. Một viên ngói một viên gạch, từ ngọn cây còn cỏ đều cố linh vận, hơn xa bình thường pháp lực biến ảo chỗ ở vẹn vẹn nửa canh giờ không đến. Một tòa chiếm diện tích vài mẫu, tường trắng ngói xanh, đình đài thủy tạ đều đủ, lâm viên cảnh trí xen vào nhau tinh tế lịch sự tao nhã trang viên, liền tại mảnh này trên hoàng sơn nô lên. Trang viên bị tầng một nhàn nhạt, từ kiến trúc bản thân phủ văn tạo thành thô sơ trận pháp bao phủ, đủ cả phòng ngự, cách âm, thụ linh, ẩn nấp hiệu quả. Tuy là không sánh được mẫu thổ phong những cái kia kinh doanh nhiều năm động thiên phúc địa, nhưng xem như tạm thời chỗ ở, đã có thể nói hoàn mỹ. Chủ thượng, trang viên đã thành, xin ngài nghiệm thu. Phó Hạm Quân thu hồi thần thông, ba vị thợ thủ công anh linh hư ảnh tiêu tán, nàng chán hơi hơi gặp mồ hôi, khí tức hơi có bất ổn. Hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, nhưng trong mắt mang theo hoàn thành kiệt tác cảm giác thỏa mãn. Trương Siêu thần thức đảo qua trang viên, có chút vừa ý, rất tốt, vất vả ngươi. Hắn lật tay lấy ra một mai lớn chừng trái nhãn, toàn thân óng ánh như huyết ngọc, tản ra tinh khiết tràn đầy sinh mệnh tinh nguyên cùng đạo vận ba động linh quả, chính là Tịnh Nguyên huyết tùy quả. Quả này có tẩy luyện pháp lực, thuần hóa huyết mạch, giúp ích đột phá hiệu quả, đối chân tiên, thiên tiên tu sĩ đều có tác dụng lớn. Quả này ban ngươi, giúp ngươi đột phá trước mắt bình cảnh. Trương Siêu đem linh quả đưa cho Phó Hạm Quân. Phó Hạm Quân hai tay tiếp nhận, cảm nhận được linh quả bên trong mênh mông lực lượng, trong mỹ mâu hiện lên kinh hỉ cùng cảm động, thật sâu cúi đầu, cảm ơn chủ thượng trọng thượng. Hạm Quân định không phụ chủ thượng kỳ vọng. Trương Siêu khoát khoát tay, xuống dưới thật tốt luyện hóa a. Phó Hạm Quân lần nữa hành lễ, lập tức hóa thành lưu quang, trở về không gian sinh mệnh trong nhận đi bế quan đột phá. Trương Siêu thì cất bước đi vào tòa này mới tinh trang viên. Hắn đi tới ở vào phía sau trang viên tinh thất tu luyện, nơi đây linh khí nồng nặc nhất, lại mười phần yên tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiêu hóa vừa mới lấy được liệt thiên cửu kiếm truyền thừa, củng cố tu vi, cũng mau chóng đột phá tới địa tiên hậu kỳ. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu lĩnh hội cái kia mênh mông đế đạo kiếm quyết. Chương 571, tham dò cùng làm khó dễ. Chương 571, tham dò cùng làm khó dễ tinh thất tu luyện bên trong, thời gian phảng phất mất đi ý nghĩa. Trương Siêu tâm thần trọn vẹn đắm chìm tại trong thức hải. Cái kia từ liệt tiên cựu kiếm trước sáu thức chuyển thừa biến thành kim sắc kiếm ý trong tinh hà, tương đạo ẩn chứa trạng phá chân ý cổ lão phù văn như là tinh thần lấp lóe, hướng hắn lộ ra được liệt tiên kiếm đế năm đó như thế nào dùng kiếm trong tay bổ ra hỗn độn, phân chia thanh trọng, chạm lạc tinh thần, phá diệt hư không rộng lớn kiếm đạo, hỗn độn mở, phân biển, chạm tinh, tích, phá hư, vân giới. Cái này sáu thức kiếm quyết, một thức so một thức tinh diệu, một thức so một thức bá đạo, tầng tầng lần lượt tiến lên, đem chạm phá một kiếm đạo này hạch tâm lý niệm diễn dịch đến cực hạn. Trương Siêu cũng không tính chọn vẹn dập khuôn liệt thiên kiếm đế con đường, gốc rễ của hắn ở chỗ hỗn độn quy hư. Nhưng đá ở núi khác có thể công ngọc, cái này sáu thức kiếm quyết bên trong ẩn chứa đối lực lượng cực hạn vận dụng, đối không gian cùng pháp tắc tinh chuẩn cắt đứt, đối phá một trong đạo khắc sâu lý giải, đều như là thượng thừa nhất chất dinh dưỡng. Bị hắn dùng hỗn độn làm lò, quy hư làm dẫn, không ngừng hấp thu, tiêu hóa, dung nhập vào bản thân trong quy hư kiếm ý, hắn cảm giác được chính mình đối quy hư tịch diệt kiếm chương lý giải đang lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ gia tăng. Trong tu hành, Trương Siêu tư duy cũng không chọn vẹn phong bế, hắn phân ra một tia tâm thần. Phụ bàn lấy từ tiến vào Huyền Minh Tông đến nay đủ loại tao ngộ. Đại đế trong bí cảnh, ưu ảnh ba người vận dụng khi thiên phủ quấy nhiêu quy tắc, cơ hồ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Thánh tổ xuất hiện, nhưng lại cũng không truy đến cùng, chỉ là ban cho động phủ tỏ vẻ ngợi khen. Tiềm Long Cốc phía trước, thiếu nữ mặc áo vàng kia ngang ngược ngăn cản, thậm chí đối thánh tổ pháp chỉ nói năng lô mãng. Dùng thánh tổ khả năng, Huyền Minh Tông bên trong vạn sự bận bật, nhất là đề cập tới hắn đích thân ban thưởng đồ vật, sao lại không có chút nào cảm ứng? Thiếu nữ kia có thể an nhiên canh giữ ở trong cốc, nó người sau lưng hoặc thế lực, thánh tổ chắc chắn biết được. Nhưng hắn vẫn như cũ đem động phủ ban cho chính mình, lại không làm bất luận cái gì ngoài định mức nói rõ hoặc căn bài. Tham dò a. Trong lòng Trương Siêu sáng như gương. Thánh tổ cao cao tại thượng, quan sát tông môn, nhìn đệ tử như là nhìn quân cờ hoặc ngọc thô. Hắn ban thưởng động phủ là công nhận tiềm lực của mình cùng giá trị. Nhưng phần này giá trị rốt cuộc lớn bao nhiêu, tâm tính như thế nào, có thể hay không ứng đối theo đó mà đến phiền toái cùng ham muốn. Phải chăng có giá trị hắn đầu nhập càng nhiều tài nguyên thậm chí đích thân bồi dưỡng, cần quan sát. Ưu ảnh tập sát là Minh Quốc chân nhân mang tới tầng thứ nhất khảo nghiệm, cũng là thánh tổ quan sát chính mình ứng biến cùng chiến lược cơ hội. Tiềm Long động phủ tranh chấp thì là tầng thứ hai khảo nghiệm. Quan sát chính mình xử lý như thế nào quan hệ nhân mạch, ứng đối địa đầu xà làm khó dễ, cùng đối mặt bất công hoặc cận tại phiền toái lúc tâm tính. Như chính mình ngay tại chỗ bạo khởi, cưỡng ép chấn áp thiếu nữ kia, tất nhiên thông khoái, lại khả năng đắc tội không biết thế lực, lộ ra lô mãng dễ giận, không chí giả làm. Như chính mình nén giận, xám xịt triệt để rời xa, thì lộ ra quá mềm yếu, khuyết thiếu nhuệ khí cùng đảm đương, khó xử trước trách lớn. Tự mình lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, tại phụ cận hoang địa tự xây chỗ ở, yên lặng theo dõi kỳ biến, đã hiện ra thực lực, lại biểu lộ không sợ phiền toái, nhưng cũng không chủ động gây chuyện tư thế, càng có lưu chỗ trống. Cái này có lẽ chính là thánh tổ vui với nhìn thấy, có thực lực, có tâm kế, hiểu tiến lùi. Thôi được, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền xem đi. Trong lòng Trương Siêu hờ hững, hắn vốn là không phải yêu thích khoa trường, nóng lòng tranh đấu người, nhưng nếu phiền toái tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không mềm tay. Tại cái này Huyền Minh Tông, hắn mục tiêu duy nhất là mượn nó thế, tăng lên chính mình, giải quyết nam sinh sinh vấn đề. Cái khác đều là phù vân. 7 ngày thời gian, loáng một cái mà qua. Trương Siêu chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt trái như có hỗn độn sơ khai chi cảnh, mắt phải phảng phất vạn vật quy khư cảnh tượng, mi tâm thụ nhãn hư ảnh càng là ngưng thực một chút. Hắn đối Liệt Thiên Cửu Kiếm trước 6 kiểu tinh nghĩa đã sơ bộ nắm giữ, mặc dù xa không đạt tới dung hội quán thông, hạ bút thành văn tình trạng, nhưng đã có thể ở một mức độ nào đó lấy làm gương nó vận lực pháp môn cùng trạng phá ý cảnh, làm bản thân quy khư kiếm ý uy lực càng thêm 3 phần. Tu vi cũng tại địa tiên trung kỳ đỉnh phong triệt để củng cố, khoảng cách hậu kỳ chỉ kém tầng một giấy dán cửa sổ mỏng manh. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy, làm sơ hoạt động, thêm một bước lĩnh hội cái này 7 ngày đạt được lúc, ngoài trang viên, tầng kia thô sơ cách âm cùng ẩn nặc chất pháp, truyền đến một trận rõ ràng ba động, lập tức bị cưỡng ép xúc động cảnh cáo. Một cái thanh thúy lại mang theo rõ ràng cáo trạng ý vị giọng nữ, xuyên thấu qua chất pháp, mơ hồ truyền đến, ba vị trưởng lão, chính là chỗ này. Các ngươi nhìn, liền là cái kia không biết theo ở đâu ra ra hỏa, không trải qua bất luận cái gì cho phép, ngay tại chúng ta mậu thổ phong trên núi hoang loạn xây nhà. Còn bố trí xuống chất pháp, lén lén lút lút, khẳng định không có làm chuyện tốt. Thanh âm này, Trương Siêu nhớ, chính là cái kia Tiềm Long Cốc trung hoàng y phục thiếu nữ. Ngay sau đó, một cái uy nghiêm bên trong mang theo không vui, tận lực nâng cao trung niên giọng nam vang lên. Như là như sấm rền lăn qua vùng trời trăm viên, mang theo một cỗ kim tiên cấp bậc áp, tính toán trực tiếp xuyên thấu chất pháp, người ở bên trong, đi ra. Huyền Minh Tông chấp pháp đường tại cái này, chưa qua báo cáo chuẩn bị đồng ý, tư chiếm linh sơn, thiện xây phủ đệ, phá hoại địa mạch, xúc phạm tông uy. Nhanh chóng thu lại chất pháp, đi ra tiếp nhận kiểm tra. Lời nói ở giữa, cái kia uy áp lại tăng lên mấy phần, hiển nhiên là muốn cho người ở bên trong một hạ mã uy. Trương Siêu hơi nhíu mày, chậm chậm đứng lên, thần sắc bình tĩnh đi ra tinh thất, xuyên qua đình viện, đi tới cổng trang viên phía trước. Hán tâm niệm vừa động, thu lại tầng ngoài cùng ẩn nấp cùng cách âm chất pháp, nhưng bảo lưu lại cơ sở phòng ngự phù văn. Trang viên cảnh tượng lập tức rõ ràng mà hiện lên ở bên ngoài người tới trong mắt. Chỉ thấy trang viên ngoài cửa đứng đấy 4 người, cầm đầu là 3 tên người mặc mậu thổ phong chấp sự trưởng lao phục sức trung nhân nhân. Ở giữa một người vóc dáng hơi mập, da mặt trắng nõn, giữ lại 2 quăng mảnh hồ, mắt không lớn lại lộ ra tinh quang, vừa mới phát ra tiếng chính là hắn. Tu vi tại kim tiên sơ kỳ, khí tức có chút phù phiếm, hiện nhiên là dựa đống tài nguyên xây đi lên. Hắn tả hữu 2 người, một người cao gầy, một người thấp tráng, đều là huyền tiên đỉnh phong tu vi. Ánh mắt sắc bén, hẳn là nó phụ tá hoặc tùy tùng. Mà tại 3 người bên cạnh phía trước, chính là cái kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Nàng giờ phút này chính giữa chỉ vào Trương Siêu trang viên, trên mặt nhỏ mang theo đắc ý thần sắc. Gặp Trương Siêu đi ra, càng là cầm khẽ nâng, thử một tiếng, phảng phất tại nói nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Cái kia hơi mập trưởng lao ánh mắt, đầu tiên rơi vào trên người Trương Siêu, đánh giá trên dưới. Gặp nó bất quá là địa tiên trung kỳ tu vi, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác khinh miệt. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng Trương Siêu tòa kia tường trắng ngói xanh, đình đài thủy tạ đều đủ, linh khí mờ mịt, rõ ràng kiến tạo công nghệ vô cùng tinh xảo lại kèm theo củng cố trận pháp trang viên thời gian. Trong mắt nhỏ lập tức bộc phát ra không che giấu chút nào kinh ngạc cùng tham lam. Ngắn ngủi 7 ngày. Không, căn cứ nha đầu này nói, hình như mới nửa ngày thời gian, liền có thể tại trên núi hoang dựng lên như vậy tinh mỹ lại rất có linh vận trang viên. Đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể làm được. Hoặc người này thân mang cực kỳ cao minh kiến trúc loại thần thông hoặc pháp bảo, hoặc phía sau hắn có sở trường đạo này người tài ba. Vô luận là loại nào, đều mang ý nghĩa to lớn giá trị. Hơn nữa trang viên này nhìn lên liền rất bất phàm. Nếu là có thể chiếm làm của riêng, hoặc là coi đây là cớ gõ lên một bút. Chương 572, Quất Roi Thần Hồn. Chương 572, Quất Roi Thần Hồn. Hơi mập trưởng lao trong lòng nháy mắt bay qua rất nhiều ý niệm, trên mặt uy nghiêm càng đậm, thẳng hắn một cái, sừng sộ lên nói, ngươi chính là nơi đây chủ nhân. Sương tên ra. lệ thuộc cái nào một phong cái nào một đường. Vì sao tại cái này riêng xây động phủ, phá hoại mậu thổ phong linh sơn địa hình? Có biết cái này là trọng tội? Hắn cố tình đem riêng xây động phủ phá hoại địa mạch mũ chụp đến rất lớn, ngựa khí nghiêm khắc, tính toán trên khí thế triệt để áp đảo Trương Siêu. Thiếu nữ mặc áo vàng kia tại một bên thêm mắm thêm muối, Chu trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy hắn ngày đó theo Tiềm Long Cốc sau khi rời đi, liền chạy tới nơi này chơi đùa, không qua bao lâu nhà này liền xuất hiện. Khẳng định là dùng cái gì ta pháp, nói không chắc còn đánh cắp địa mạch linh khí đây. Ngài nhất định phải nghiêm trị hắn. Cao gầy cùng thấp tráng hai tên chấp sự cùng ánh mắt bất thiện nhìn kỹ Trương Siêu, trên mình huyền tiên định phong khí tức mơ hồ khóa chặt hắn, tạo thành áp bách. Đối mặt trận thế này, Trương Siêu lại chỉ là nhàn nhạt quét mấy người một chút. Ánh mắt tại cái kia hơi mập Chu trưởng lao trên mặt hơi lưu lại, lập tức không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, tại hạ Trương Siêu, mới xuống đất đi nhất mạch đệ tử. Về phần tại cái này tạm ở, chính là sự tình ra có nguyên nhân. Sự tình ra có nguyên nhân. Chu trưởng lão cười lạnh một tiếng, có nguyên nhân nào, có thể để ngươi coi thường tông quy, tự tiện hành động. Ta nhìn ngươi là mang trong lòng may mắn, cho là nơi đây vắng vẻ không người phát giác ra. Nói cho ngươi, mậu thổ phong từng ngọn cây quạt cỏ, đều tại chấp pháp đường giám sát phía dưới. Nhanh chóng đem xây dựng cái này trang viên sử dụng thần thông, pháp bảo hoặc đồng bọn bàn giao đi ra, cũng tự mình dỡ bỏ xây dựng vi phạm, theo ta về chấp pháp đường chờ đợi xử lý. Có lẽ còn có thể theo nhẹ xử phạt. Hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh cao gầy chấp sự lập tức lên trước một bước, nghiêm nghị nói, có nghe thấy không? Chu trưởng lão để ngươi bàn giao, như không phối hợp, đừng trách chúng ta động thủ cưỡng ép dỡ bỏ, đem ngươi bắt lại. Thấp tráng chấp sự cũng ma quyền sát trưởng, trên mình linh lực màu vàng đất phun trào, hiển nhiên tu luyện là mậu thổ phong chính thống thổ hệ công pháp, khí thế trầm hậu. Trương Siêu nhìn xem Chu trưởng lão trong mắt cái kia cơ hồ không che giấu được tham lam, trong lòng hiểu rõ, cái gì tông quy, cái gì phá hoại địa mạch, bất quá là việc cớ. Người này mục đích thực sự, chỉ sợ là ham muốn phó hạm quân kiến tạo trang viên thủ đoạn, hoặc là muốn mượn cơ hội dọa dẫm bơ bét. Đối mặt Chu trưởng lão cái kia không che giấu chút nào tham lam cùng uy hiếp, cùng hai tên chấp sự nhìn chằm chằm thúc ép, trên mặt Trương Siêu yên lặng cuối cùng bị một chút cực kỳ nhạt lanh ý thay thế. Hắn ngước mắt, ánh mắt yên lặng nhìn về phía cái kia hùng hổ dọa người thấp tráng chấp sự, âm thanh bình thường không gợn sóng, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, như ta, cự tuyệt đây. Cự tuyệt. Thấp tráng chấp sự như là nghe được chuyện cười lớn, trên mặt giữ tợn lay động, nhe răng cười một tiếng. Vậy liền đừng trách bản chấp sự trước cầm xuống ngươi vấn tội. Lời còn chưa dứt, trong mắt hắn hung quang lóe lên, đúng là không có dấu hiệu nào hùng hãn xuất thủ. Hắn biết rõ Chu trưởng lão suy nghĩ, giờ phút này chính là biểu hiện lòng trung, lộ ra bản lĩnh cơ hội tốt. Một địa tiên trung kỳ tiểu tử, cho dù có chút cổ quái, lại có thể lật lên cái gì bằng nước. Mậu thổ cầm nã thủ. Thấp tráng chấp sự gầm nhẹ một tiếng, tay phải đột nhiên lộ ra, lòng bàn tay linh lực màu vàng đất tuôn ra. Nháy mắt hóa thành một con to bằng gian phòng nhỏ ngưng thực cự thủ, năm ngón như câu, mang theo trầm hồn dày nặng, phong trấn một vùng không gian uy thế, quay đầu hướng về Trương Siêu bắt tới. Một chảo này, không chỉ ẩn chứa bắt lực lượng, càng mơ hồ phong tỏa Trương Siêu quanh thân mấy trượng không gian, để hắn tránh cũng không thể tránh. Thiên Tiên đỉnh phong tu vi toàn lực bạo phát, tại dưới một chảo này, bình thường điệu tiên e rằng nháy mắt liền sẽ bị giam cầm bắt, không có chút lực phản kháng nào. Chu trưởng lão nhếch miệng lên vẻ đắc ý độ cong, phản phất đã thấy Trương Siêu bị chật vật bắt lại. Tiếp đó ngoan ngoãn giao ra kiến trang bí pháp, dâng lên tiên tinh cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Cao gầy chấp sự cũng thở ơ lạnh nhạt, chuẩn bị tùy thời bù đắp một kích. Thiếu nữ áo vàng càng là hưng phấn mở to hai mắt, chờ lấy nhìn Trương Siêu xấu mặt. Nhưng mà, đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh, phong trấn không gian một chảo, Trương Siêu đứng tại chỗ, liền góc áo cũng chưa từng phiêu động một thoáng. Hắn chỉ là nâng tay phải lên, đối hư không, nhẹ nhàng bổ một cái. Một chuôi tạo hình xưa cũ, toàn thân màu vàng sậm, quấn quanh lấy vô số nhỏ bé bùa chú màu bạc roi gỗ, đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Roi gỗ nhìn như phổ thông, lại tản ra một cô khiến tại nơi trốn có người thần hồn đều không tên rung động vị dị khí tức. Xâm La vạn tượng đả thần tiên. Trương Siêu nhìn cũng không nhìn cái kia bắt tới mậu thổ cự thủ, chỉ là nắm lấy đả thần tiên, đối cái kia thấp tráng chấp sự vị trí, tùy ý, trở tay co lại. Động tác hời hợt, như là xua đuổi rồi. 3. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn, phản phất quất vào linh hồn trên bản chất roi vàng, đột nhiên nổ tung. Cuồn cuộn linh lực ba động, hào quang sáng chói bạo phát. Thế nhưng chỉ uy thế rào rạt bắt tới mậu thổ cự thủ, tại bị vô hình bóng roi xẹt qua nháy mắt, như là băng tuyết gặp được liệt dương, lại vô thanh vô tức tán loạn, tan rã, hóa thành nguyên thủy nhất thổ hành linh khí phân tán bốn phía. Mà càng kinh khủng chính là, thấp tráng chấp sự bản thân, tại roi âm hưởng đến nháy mắt, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hai mắt nháy mắt trợn trắng, trên mặt nhe răng cười ngưng kết, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng thống khổ. Hắn cảm giác chính mình cái kia cứng cỏi huyền tiên thần hồn, phản phất bị một cái nung đỏ roi sắt mạnh mẽ rút chúng. Đau nhức kịch liệt trực thấu bản nguyên linh hồn, ý thức đều xuất hiện nháy mắt chỗ trống. Ách a. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương ngắn gạo, thân thể không bị khống chế như là phá bao tải bay ngược ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ nện vào ngoài mấy trăm trượng một vách đá bên trong, thật sâu khảm vào, đá vụn rơi xuống, không rõ sống chết. Nhưng cái này còn không xong. Một đạo nửa trong suốt, khuôn mặt bặm mẻo, tràn ngập thống khổ cùng mờ mịt hư ảnh, theo thấp tráng chấp sự khảm vào sơn thể xác bên trong bị cưỡng ép rút đi ra. Cái kia rõ ràng là thần hồn của hắn. Giờ phút này thần hồn hư miễn bất định, phủ đầy vết nứt, hiển nhiên bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tán loạn. Trương Siêu thôi động sinh tử bộ. Trang sách tự động lật qua lật lại, chuyên gia trầm thấp mà uy nghiêm đạo âm, hồ tới. Cái kia thấp tráng chấp sự trọng thương tần vỡ thần hồn, không có chút lực phản kháng nào, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành một tia lưu quang, nháy mắt không có vào trong sinh tử bộ. Trên trang sách hào quang lóe lên, mơ hồ hiện ra một cái hơi co lại, thống khổ dễ rủa bóng người đồ án. Một vị tiên tiên đỉnh phong huyền minh tông chấp sự, lại trong chớp mắt, bị Trương Siêu một roi quất bay nhục thân, thu đi thần hồn, triệt để vẫn lạc. Toàn trường tĩnh mịch. Chu trưởng lão trên mặt nụ cười đắc ý triệt để cứng đờ, con người đột nhiên co lại như cây kim. Khó có thể tin nhìn xem cái kia khảm vào vách núi, khí tức hoàn toàn không có thấp tráng chấp sự thân thể. Lại đột nhiên nhìn về phía trong tay Trương Siêu cái kia quỷ dị roi gỗ, một luồng hơi lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Cao gầy chấp sự càng là sắc mặt trắng bệnh, liền lùi mấy bước, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt như là gặp quỷ. Vừa mới đồng bạn xuất thủ hắn thấy rõ ràng, tuyệt đối là một kích toàn lực, nhưng tại nhẹ nhàng một roi phía dưới, càng như thế không chịu nổi một kích. Liên thân hồn đều bị thu đi. Cái này, đây là cái gì tà môn pháp bảo? Cái gì khủng bố thủ đoạn? Thiếu nữ áo vàng càng là hù dọa đến a hét lên một tiếng, che miệng nhỏ, tinh xảo trên mặt nhỏ huyết sắc rút hết, trong mắt to tràn ngập vô biên sợ hãi. Nàng tuy là ngang ngược, nhưng chưa từng gặp qua như vậy gọn gàng mà linh hoạt, gần như tàn nhẫn thủ đoạn giết người. Một roi, vẹn vẹn một roi, liền diệt một vị thiên tiên đỉnh phong chấp sự trưởng lão. Chương 573, Long được chấn kẻ xấu chương 573, Long được chấn kẻ xấu Trương Siêu đả thần tiên vẫn như cũ nắm trong tay, ánh mắt tiên lặng đảo qua kinh hại muốn tuyệt chu trưởng lão cùng cao gậy chấp sự. Âm thanh mang theo một cỗ làm người đấy lòng run rẩy hẳn ý, Trương Mộ tới đây, chỉ muốn tìm yên tĩnh sạch địa phương, dốc lòng tu hành. Không biết làm sao, luôn có chút đồ không có mắt, liên tục khiêu khích. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Chu trưởng lão trên mình, "Chu trưởng lão, ngươi nói, đúng hay không?" Chu trưởng lão bị Trương Siêu ánh mắt đảo qua, toàn thân lông tơ dựng thẳng, như rơi vào hầm băng. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm tham lam cùng mỹ phong, chỉ còn dư lại sợ hãi vô ngần cùng nghĩ lại mà sợ. Hắn cuối cùng ý thức đến, chính mình đã đến một khối kinh khủng bực nào tâm sắt. Trước mắt cái này địa tiên trung kỳ tiểu tử, tuyệt đối là cái khoác lên da dê hồng hoang hung thú. Ngươi dám đối chấp pháp đường chấp sự hạ sát thủ? Ngươi xong, Huyền Minh tông tuyệt sẽ không để qua ngươi." Thiếu nữ áo vàng cố nén sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nhanh nhẹn hô, tính toán dùng tông môn đại nghĩa tới áp Trương Siêu, nhưng thanh âm run rẩy bán rẻ nội tâm nàng khủng hoảng. Trương Siêu lườm nàng một chút, không lên tiếng, thế nhưng trong ánh mắt hờ hững. Để thiếu nữ áo vàng như bị sét đánh, còn lại lời nói kẹt ở trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra. Chu trưởng lao sắc mặt biến đổi, hắn biết hôm nay việc này không cách nào lành. Đối phương liền chấp pháp chấp sự cũng dám giết, hiển nhiên có chỗ dựa vào, lại tâm ngoan thủ lạn. Trốn. Đối phương cái kia quỷ dị khó lường tốc độ cùng roi, chính mình có thể chạy thoát ư? Liều mạng một lần. Vừa mới thấp tráng hạ chàng còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đột nhiên vừa cắn răng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng dứt khoát. Hắn biết, nếu không thể bắt lại hoặc trọng thương Trương Siêu, chính mình trở về cũng không cách nào bằng dao, thậm chí khả năng bị giận chó đánh mèo. Chỉ có liều. Tiểu bối ngông cuồng, chịu chết. Chu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không còn bảo lưu, kim tiên sơ kỳ khí tức toàn diện bạo phát. Trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một trôi dày nặng màu vàng đất đại ấn, rõ ràng là một kiện hạ phẩm tiên khí. Hắn một ngụm tinh huyết phun tại đại ấn bên trên, đại ấn lập tức hào quang tăng vọt, hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, mang theo chấn áp sơn hà, băng diệt đại địa khủng bố như thế, hướng về Trương Siêu mạnh mẽ đập xuống. Đồng thời, quanh thân hắn linh lực màu vàng đất vươn ra, hóa thành trọng trọng sơn núi cao hư ảnh bảo vệ bản thân, hiển nhiên là công phòng nhất thể, liều mạng một kích. Chấn nhạc ấn, cho ta chấn. Một kích này, cơ hồ dành thời gian hắn lớn bán tiên đồng, uy lực chính xác bất phàm, bình thường kim tiên sơ kỳ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đối mặt cái này nén giận liều mạng một kích, trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút khinh miệt. Hắn cũng không vận dụng đả thần tiên, mà là lấy ra thanh vân kiếm. Trên thân kiếm, thanh vân lượn lờ, tím lôi ẩn hiện. Hắn cầm kiếm mà đứng, khí tất cả người đột nhiên biến có thể so sắc bén, phảng phất một trôi bụi phủ vạn cổ thần kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một cỗ chạm phá hết thảy, khai thiên tích địa khủng bố kiếm ý từ trên người hắn bốc lên. Cùng bản thân hắn quy khư kiếm ý hoàn toàn khác biệt, lại bá đạo giống vậy tuyệt luân. Đây chính là hắn 7 ngày lĩnh hội, sơ bộ năm giữ, liệt tiên cửu kiếm thức thứ nhất, hỗn độn mở. Mặc dù chỉ là sơ quy môn kính, xa không đạt tới liệt tiên kiếm đế cái kia một kiếm mở hỗn độn cảnh giới, nhưng nó thần ý đã có. Liệt tiên cửu kiếm, hỗn độn mở. Trương Siêu khẽ quát một tiếng, thanh vân kiếm hướng về cái kia chấn áp mà đến đại ấn, đơn giản, một kiếm bổ ra. Một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể đem hỗn độn đều một phân thành hai, ánh kiếm màu vàng kim nhạt xuất hiện. Kiếm quang đón gió mà lớn dần, chớp mắt hóa thành trăm trượng, cùng cái kia màu vàng đất đại ấn ầm vàng va chạm. Suy, một tiếng như là như xé vải chói hai âm hưởng. Tại Chu trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn cái kia hao phí tinh huyết thôi động, đủ để chấn áp cùng giai hạ phẩm tiên khí chấn nhạc ấn. Lại bị đạo kia ánh kiếm màu vàng kim nhạt, như là dao nóng cắt mỡ bỏ, từ giữa đó một phân thành hai. Linh quang nháy mắt chôn bụi, hóa thành hai nửa phàm thiết rơi xuống. Kiếm quang dư thế không suy, phá vỡ đại ấn sau, trực tiếp chém ở Chu trưởng lão trước người trọng trọng sơn núi cao hư ảnh phòng ngự bên trên. Phốc phốc phốc. Núi cao hư ảnh như là giấy một loại, liên tiếp phá toái. Chu trưởng lão kêu thảm một tiếng, ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem hắn nghiêng bổ ra tới giữ tận kiếm thương, màu vàng nhạt tiên huyết phun mạnh mà ra. Hắn như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại dưới đất. Khí tức nháy mắt hề bại đến cực điểm, đã trọng thương, mất đi sức tái chiến. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía cầm kiếm mà đứng Trương Siêu, trong mắt tràn ngập vô biên sợ hãi, mờ mịt cũng khó có thể tin. Địa tiên trung kỳ, một kiếm, phá tiên khí, trọng thương kim tiên. Cái này sao có thể? Đây là kiếm pháp gì? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Một bên cao gầy chấp sự sớm đã hù dọa đến toàn thân run như run rẩy, liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Thiếu nữ áo vàng càng là triệt để mộng, đầu óc trống rỗng. Nàng nhìn trọng thương ngã xuống đất, tiên huyết Chu trưởng lão, lại nhìn một chút cầm kiếm mà đứng, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ Trương Siêu, chỉ cảm thấy đến thế giới quan của bản thân triệt để sụp đổ. Sư minh của nàng tư chất ngút trời, được khen là mậu thổ phong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, dùng tiên tiên đỉnh phong tu vi từng cùng kim tiên sơ kỳ trưởng lão giao thủ trăm chiêu mà không bại, đã bị ca tụng là kỳ tích. Nhưng trước mắt cái này địa tiên trung kỳ gia hỏa, dĩ nhiên một kiếm liền trọng thương kim tiên sơ kỳ Chu trưởng lão. Đây cũng không phải là kỳ tích, đây là thần thoại, là ác mộng. Người điên, ngươi là người điên. Thiếu nữ áo vàng thất thần lẩm bẩm, làm nàng nhìn thấy Trương Siêu ánh mắt lần nữa chuyển hướng nàng thời gian. Sợ hai vô ngần nháy mắt nhấn chìm nàng, nàng hét lên một tiếng, quay người liền muốn thi triển độn pháp chạy trốn. Hiện tại muốn đi. Một. Trương Siêu thanh âm đạm mạc vang lên. Hắn chỗ mi tâm, đạo kia nguyên bản nhạt không thể nhận ra hỗn độn lòng văn, đột nhiên sáng lên. Tản mát ra cổ lão, mênh mông, phản phất vượt lên trên vạn vật khủng bố bị áp. Nguyên sơ long ngực, mở. Bù bù. Dùng Trương Siêu làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong, thiên địa đột nhiên biến sắc. Trong hư không, vô số chân long, thần long hư ảnh tự nhiên hiện lên, hoặc xoay quanh ngâm nga, hoặc bệ nghệ gào thét. Mênh mông long uy như là thực chất thiên cùng, ở vang đè xuống. Mà tại sau lưng Trương Siêu, một đầu to lớn như núi cao, lân trảo rõ ràng, tản ra vô tận uy nghiêm cùng hỗn độn khí tức ngũ trảo kim long pháp tướng, ngưng kết thành hình. Mắt rồng đóng mở, như là hai lượn hỗn độn mặt trời, hờ hững nhìn xuống phía dưới sâu kiến. Thiếu nữ áo vàng độn quang vừa mới sáng lên, liền bị cái kia không lọt chỗ nào, nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh cùng bản nguyên linh hồn tuyệt đối long uy trực tiếp trấn áp. Nàng cảm giác phảng phất lưng đeo 10 vạn thần sơn, quanh thân linh lực nháy mắt ngưng trệ, độn pháp sụp đổ, thân thể mềm mại run lên. Phu phu một tiếng theo không trung rơi xuống, chật vật rơi xuống đất, động đậy không được, chỉ có trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đồng dạng, trọng thương Chu trưởng lão, sủi lơ cao gầy chấp sự, cũng tất cả đều bị cái này khủng bố nguyên sơ long được chấn áp tại chỗ. Như là trong hổ phách sâu bọ, cả ngón tay đều không thể động đậy một chút, chỉ có thể bị động thừa nhận cái kia khiến bọn hắn linh hồn run rẩy chí cao long uy. Trương Siêu thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại cái kia sủi lơ dưới đất, giống như run rẩy cao gầy chấp sự trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống đối phương hoảng sợ đến vặn vẹo mặt, âm thanh yên lặng hỏi, "Hiện tại, nói cho ta, Tiêm Long động phủ lúc đầu chủ nhân là ai?" Chương 574, thần tử tranh giành, Niết bàn đổi tên chương 574, thần tử tranh giành, Niết bàn đổi tên cao gậy chấp sự sủi lơ tại khủng bố long uy phía dưới, thần hồn đều tại cái kia chí cao vô thượng hỗn độn long ảnh nhìn kỹ lạnh run. Nghe được Trương Siêu cái kia yên lặng lại lạnh lẽo thấu xương tra hỏi, hắn nơi nào còn dám có nửa phần che giấu, cầu sinh dục vọng áp đảo hết thảy, đứt quãng vội vàng nói, "Ta nói, Tiêm Long động phủ, nguyên lúc đầu chủ nhân là Thường Lôi." "Thường Lôi?" Trương Siêu ánh mắt ngưng lại. Đúng, Thường Lôi là vạn năm trước ta mậu thổ phong, không là toàn bộ Huyền Minh Tông đều tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài. Hắn trời sinh mậu thổ linh thể tu luyện tông môn chân phái công pháp Huyền Minh hậu thổ thiên kinh tiến triển thần tốc, không đủ ngàn năm liền đến thiên tiên đỉnh phong, chiến lực càng là người tiên, từng cùng kim tiên trùng kỳ trưởng lão giao thủ mà không bại. Lúc ấy hắn liền là thổ hành nhất mạch không có chút nào tranh cãi người thứ nhất, cũng là thánh tổ lão tổ khâm định thổ hành thân truyền duy nhất hậu tuyển nhân. Chỉ đợi tu vi đột phá tới kim tiên, liền có thể chính thức bái nhập thánh tổ môn hạ, trở thành vị thứ năm chân truyền đệ tử, cũng liền là Huyền Minh thần tử. Cao gậy chấp sự như là ngược lại hạt đậu, đem chính mình chỗ biết nói thẳng ra, sợ nói chậm đưa tới họa sát thân. Huyền Minh thần tử. Trương Siêu bắt đến cái này mới xưng hô. Vâng. Đúng. Cao gậy chấp sự nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, thánh tổ lão tổ từng lập quy củ, hắn một đời chỉ lấy 5 vị chân truyền đệ tử, đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Mà trong ngũ hành, mỗi một hành lý, chỉ có xuất sắc nhất, lớn nhất tiềm lực người thứ nhất, mới có tư cách bị cuối cùng tuyển định, trở thành đại biểu cái kia đi Huyền Minh thần tử. Thần tử địa vị tôn sùng vô cùng, gần với thánh tổ cùng mấy vị thái thượng lao tổ, có thể điều động to lớn tài nguyên đến thánh tổ thân truyền thụ đại đạo, là tương lai tông môn kình tiên chi trụ. Mà Tiêm Long độc phủ, Cao gầy chấp sự nhìn một chút bên cạnh đồng dạng bị trấn áp, trong mắt tràn ngập sợ hãi thiếu nữ áo vàng, hạ giọng nói, từ Thường Lôi sư minh bị định là thổ hành thần tử hậu tuyển sau, thánh tổ lao tổ liền đem độc phủ này ban cho hắn cư trú tu hành, cũng từng nói Tiêm Long tại nguyên ngày tất cửu thiên, ở cái này phủ người chính là thổ hành thần tử. Bởi vậy, Tiềm Long Động Phủ tại trong tông, cơ hội liền thành thổ hành thần tử tiêu chí. Ai nhập chủ Tiềm Long Động Phủ, ai liền là đời sau thổ hành thần tử mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, thậm chí liền là ngầm thừa nhận thần tử. Hắn dừng một chút, âm thanh mang theo đắng chắc cùng sợ hãi, vạn năm trước, Thường Lôi tại một lần thăm dò thượng cổ di tích lúc mất tích bí ẩn, hồn đăng dù chưa triệt để dập tắt, nhưng cũng ảm đạm phiêu diêu tới bây giờ. Tiềm Long Động Phủ từ đó bỏ trống, nhưng thánh tổ lão tổ chưa từng thu về mệnh lệnh đã ban ra, cũng chưa từng mặt khác ban người khác. Vạn năm qua, mậu thổ phong thậm chí trong tông môn không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đối cái này thần tử vị trí cùng Tiềm Long động phủ nhìn chằm chằm, minh tranh ám đấu chưa bao giờ đình chỉ. Thẳng đến mấy ngày trước đây, thánh tổ lão tổ đột nhiên hạ xuống pháp chỉ, đem Tiềm Long động phủ ban cho ngài. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt tràn ngập phức tạp. Trước mắt cái này địa tiên trung kỳ quái vật, dĩ nhiên đạt được thánh tổ như vậy rõ ràng tín hiệu. Cái này không khác nào tại yên lặng vạn năm trên mặt hồ tỏa ra một khóa cự thạch, chắc chắn kích thích sóng biển ngập trời. Khó trách Chu trưởng lão cùng thiếu nữ áo vàng phản ứng kịch liệt như thế. Cái này chạm đến quá nhiều người lợi ích cùng chờ đợi. Trương Siêu nghe xong, trong lòng hiểu rõ, thì ra là thế. Thánh tổ ban cho Tiềm Long động phủ, không chỉ là một chỗ tu hành chỗ, càng là một cái biểu tượng. một cái đem hắn trực tiếp đẩy lên đầu gió đỉnh sóng tín hiệu, người này là ta nhìn chúng thổ hành thần tử hậu tuyển nhân. Cho nên, các ngươi đối ta ôm lấy ý, thậm chí không tiếc làm trái quy tắc độc thủ, liền là bởi vì cái này. Trương Siêu âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng trong đó lành ý để cao gậy chấp sự như rơi vào hầm băng. Không, chuyện không liên quan đến ta a. Đều là Chu trưởng lão, là Hoàng Linh Nhi tiểu thư. Bọn hắn sai xử ta tới, ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Ta nguyện dâng lên toàn bộ thân gia, từ nay về sau rời xa Mậu Thổ phòng, tuyệt không còn xuất hiện tại trước mặt ngài. Cao gầy chấp sự nước mắt chảy ngang, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Trương Siêu nhìn xem dưới chân làm trò hề chấp sự, lại nhìn lướt qua trọng thương người ngoài, trong mắt chỉ còn dư lại sợ hãi Chu trưởng lão. Cùng chỗ không xa bị Long Uy chấn áp, khuôn mặt trắng bệch lại vẫn cắn răng nhìn mình lom lom thiếu nữ áo vàng Hoàng Linh Nhi. Trong mắt hắn hiện lên một chút hờ hững. Đã thánh tổ đem hắn đặt nơi đây, liền đã ngờ tới cục diện cỡ này. Điệu thấp thần nhẫn, tại lúc này đã không có ý nghĩa. Đã phiền phái chủ động tìm tới cửa, vậy liền dùng lôi đình thủ đoạn dọn sạch là được. Để cao cao tại thượng thánh tổ nhìn một chút, hắn Trương Siêu không phải mặc người bắt chẹt quả hờ mềm. Thà cho ngươi. Trương Siêu nhẹ nhàng lắc đầu, ta cho qua các ngươi cơ hội. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn đả thần tiên lần nữa vung lên. Không. Cao gầy chấp sự phát ra tuyệt vọng gào thét. Ba. Bóng roi lướt qua, cao gầy chấp sự thần hồn như là bị trọng truy đánh trúng, nháy mắt ly thể, bị sớm đã trôi nổi tại bên cạnh sinh tử bộ hư ảnh thôn vệ. Thân thể của hắn mềm nhũn ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Trương Siêu ánh mắt chuyển hướng trọng thương Chu trưởng lão. Chu trưởng lão trong mắt lóe lên oán độc, sợ hãi, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn biết, cầu xin tha thứ vô dụng. Trương Siêu chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động hỗn độn quy khư kiếm khí bắn ra, nháy mắt xuyên thủng nó mi tâm. Chu trưởng lão thân thể run lên, triệt để không động. Sinh tử bộ u quang lóe lên, đem nó thần hồn cũng thu nạp vào đi. Phất tay, đem mấy người nhẫn chứa vật thu hồi, Trương Siêu ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoàng Linh Nhi trên mình. Hoàng Linh Nhi tận mắt nhìn thấy hai vị chấp sự trưởng lão bị như vậy dứt khoát đánh giết, thần hồn câu diệt, sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán, thân thể mềm mại run đến như là trong gió thu lá rụng. Làm Trương Siêu cái kia ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người nàng lúc, nàng chỉ cảm thấy đến trái tim đều ngừng đập, vô biên bóng ma tử vong bao phủ xuống. Trương Siêu tâm niệm vừa động, đã thần tiên hóa thành một vệt kim quang, như là linh xà quấn lấy Hoàng Linh Nhi tinh tế vòng eo, đem nàng nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Buông ra ta! Hoàng Linh Nhi ngoài mạnh trong yếu thét lên, liều mạng dãy rủa, nhưng tại long ngực chấn áp cùng đả thần tiên trói buộc xuống. Phản kháng của nàng mỏng manh đến đáng thương. Trương Siêu căn bản không để ý tới nàng kêu gào, xách theo bị roi cuốn lấy Hoàng Linh Nhi, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về cách đó không xa Tiềm Long Cốc bay đi. Đã cái này Tiềm Long động phủ là thánh tổ ban cho, là thổ hành thần tử biểu tượng, vậy hắn liền muốn quang minh chính đại nhập chủ. Bất kỳ ngăn trở nào, đều dùng lực phá đi. Thánh tổ muốn nhìn thủ đoạn của hắn cùng khí phách, vậy liền để hắn nhìn đủ. Chốc lát, trở lại Tiềm Long Cốc. Trong cốc linh khí vẫn như cũ mờ mịt, tòa kia mang theo Tiềm Long bảng hiệu động phủ yên tĩnh đứng sừng sững. Trương Siêu xách theo Hoàng Linh Nhi rơi vào trước cửa động phủ. Hắn nhìn một chút cái kia Tiềm Long hai chữ, đột nhiên chập ngón tay như kiếm, lang không biết. Suy suy, kiếm khí bén nhọn tại trên tấm bảng xẹt qua đá vụn bay tán loạn. Trong khoảnh khắc, Tiềm Long hai chữ bị xóa đi, thay vào đó là hai cái thiết họa ngân cầu, ẩn chứa hỗn độn quy khư đạo vận mới chữ, Niết Bàn. Niết Bàn động phủ. Ngươi dám tiện đổi thánh tổ bàn cho động phủ danh tiếng? Ngươi đại nghịch bất đạo. Hoàng Linh Nhi bị một màn này choáng váng, lập tức nhanh nhạy kêu lên. Tiềm Long động phủ danh tiếng, tại Mậu Thổ Phong thậm chí Huyền Minh Tông đều có ý nghĩa là tủ. Há có thể tùy ý thay đổi. Cái này Trương Siêu quả thực là điên rồi. Thánh tổ ban động phủ ta, liền là ta. Ta muốn gọi cái gì, liền gọi cái gì. Trương Siêu ngữ khí bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Trong mắt Hoàng Linh Nhi lại hiện lên một chút dứt khoát cùng khuất nhục điên cuồng. Trương Siêu, ta coi như là chết, cũng sẽ không mặc ngươi an bài. Càng sẽ không để ngươi làm bẩn sư minh động phủ. Hoàng Linh Nhi không biết khí lực ở đâu ra, có lẽ là cực hạn sợ hãi biến thành cuối cùng điên cuồng. Trong cơ thể nàng hình như cấm chế nào đó bị xúc động, một cô viễn siêu nàng bản thân cảnh giới băng hàn linh lực đột nhiên bạo phát. Dĩ nhiên tạm thời giải khai đả thần tiên trói buộc cùng long ngực áp chế. Trong tay nàng xuất hiện một mai màu băng lam ngọc bội, mạnh mẽ bóp nát. Huyền băng phong hồn. Bạo. Chương 575, quân địch vây quanh chương 575, quân địch vây quanh vỡ vụn trong ngọc bội, bộc phát ra khủng bố huyền tiên đỉnh phong cấp bậc băng phong cùng linh hồn trùng kích lực lượng. Hỗn hợp có nàng bản thân linh lực, tạo thành một cỗ hỗn loạn năng lượng phong bạo, hướng về gần trong gang tấc Trương Siêu quét sạch mà đi. Đồng thời nàng bản thân cũng như thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, hóa thành một đạo lưu quang màu băng lam, không tiếc đại giới hướng lấy ngoài động phủ liều chết phi độn. Ngô Xuân mất hồn. Trương Siêu ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới thiếu nữ này trên mình còn có loại này át chủ bài, lại như vậy cương liệt. Đối mặt cái kia cuốn tới băng phong hồn lực phong bạo, hắn không tránh không né, mi tâm thụ nhãn hư ảnh đột nhiên mở ra một chút. Vạn pháp quy khư chi nhãn, nhìn rõ. Trong gió lốc năng lượng cùng pháp tắc lưu chuyển, hạch tâm lực điểm, nháy mắt rõ ràng trong lòng. Hắn tay trái nâng lên, lòng bàn tay hỗn độn vòng xoáy ấn ký xoay tròn. Một cỗ thôn phệ vạn vật quy khư chi lực tuôn ra, như là vực sâu không đáy, đem cái kia băng phong hồn lực phong bạo tùy tiện thôn phệ, tiêu trừ trong vô hình. Đồng thời, tay phải hắn cũng chỉ một đạo ẩn chứa tịch diệt cùng quy khư ý cảnh kiếm khí đã ngưng kết, cách xa khóa chặt cái kia liều chết phi đội băng làm lưu quang. Nữ tử này năm lần bảy lượt khiêu khích, thay đổi sát chiêu, đã đụng nó danh giới cuối cùng. Chết. Trương Siêu lạnh giá phun ra một chữ, đầu ngón tay kiếm khí liền muốn bắn ra. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Cái kia một tiếng thanh lãnh quát vang lên máy mắt, Trương Siêu đầu ngón tay quy khư kiếm khí có chút dừng lại, nhưng cũng không tán đi, chỉ là cách xa tập trung vào đạo kia liều chết phi độn băng lam lưu quang, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía âm thanh chỗ tới. Chỉ thấy mấy đạo màu sắc khác nhau đột quang, như là lưu tinh bạch phá vùng trời mậu thổ phong dày nặng màu vàng đất linh vụ. Trong chớp mắt liền rơi vào niết bàn trước cửa độc phủ. Đột quang tán đi, lộ ra bốn đạo khí tức bàng bạc thân ảnh. Ba nam một nữ. Đứng đầu là một tên thân mang huyền hoàng kình trang, vóc dáng khôi ngô như tháp sắt, khuôn mặt thu kịch, giữ lại râu quai nón trung niên đại hán. Hai cánh tay hắn trần trụi, bắp thịt quần quật như là lao thủ của dễ, làn da hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Đứng ở nơi đó, phản phất một tòa không thể dung chuyển núi cao, khí tức trầm ngưng dày nặng, rõ ràng là kim tiên trung kỳ. Hơn nữa nhìn nó thể phách đặc thủ, hiển nhiên là vị chuyên chú vào luyện thể cường giả. Nó bên trái là một tên thân mang màu xanh sẫm trường sam, cầm trong tay một chuôi bích ngọc đoản xích, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén như chim ưng văn sĩ trung niên, tu vi cũng là kim tiên trung kỳ. Bên phải thì là một tên thân mang xích hồng đã bảo, đầu tóc như là hỏa diễm xích hồng, liền con ngươi đều mơ hồ hiện ra hồng quang cao gầy lão giả. Quanh thân tản ra nóng rực mà linh lực nóng nảy ba động, đồng dạng là kim tiên trung kỳ. Cuối cùng vị nữ tử kia, thân mang vàng nhạt váy dài, dung mạo đẹp đẽ, nhưng giữa lông mày mang theo một cỗ kiêu căng cùng cay nghiệt, khí tức hơi yếu, nhưng cũng đạt tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nàng sau khi hạ xuống, ánh mắt trước tiên liền rơi vào chưa tỉnh hồn Hoàng Linh Nhi trên mình, trong mắt lóe lên một vòng nội ý bốn người này vừa xuất hiện, cường đại kim tiên uy áp tựa như cùng bốn chỗ vô hình núi lớn. Hỗn hợp có mỗi người pháp tắc khí tức, hướng về Trương Siêu áp bách mà tới, tính toán trên khí thế triệt để áp đảo hắn. Nhất là cái kia khôi ngô đại hán thể tu uy áp, như là thực chất trọng lực trường, để không khí xung quanh đều biến đến sền sệt. Linh Nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Nữ tử váy vàng bước nhanh đi đến bên cạnh Hoàng Linh Nhi, đem nàng đỡ dậy, truyền vào một cỗ nhu hòa linh lực giúp nàng ổn định tâm thần. Hoàng Linh Nhi nhìn thấy người tới, nhất là cái kia khôi ngô đại hán, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nước mắt nháy mắt tuôn ra, chỉ vào Trương Siêu khóc kể lể, Hùng Sơn sư minh, Mặc Vũ sư minh, Xích Viêm sư minh, còn có Liêu sư tỷ, các ngươi muốn vì Linh Nhi làm chủ a? Cái này cùng đồ Trương Siêu, không chỉ chiếm đoạt thường lôi sư minh tiềm long đạo phủ, thiện đổi phủ tên, còn tàn nhẫn sát hại Chu trưởng lão cùng hai vị chấp pháp chấp sự. Vừa rồi còn muốn giết ta diệt khẩu, như không phải Lãnh Ngưng Tinh sư tỷ kịp thời chạy tới, ta e rằng đã. Nàng nói lấy, khóc không thành tiếng, lộ ra vô cùng ủy khuất đáng thương. Được xưng là Hùng Sơn sư huynh khôi ngô đại hán nghe vậy, như trung đồng mắt lập tức trừng mắt về phía Trương Siêu, tiếng như trung lớn, tràn ngập nội ý, thật can đảm. Ta tưởng là ai ngông cuồng như thế, nguyên lai là ngươi cái này mới tới. Trương Siêu đúng không? Thánh tổ ban ngươi hậu tuyển thân phận, là để ngươi chuyên cần khổ luyện, không phải để ngươi tới mậu thổ phong làm mưa làm gió, giết chóc đồng môn, không biết lễ phép. Hắn lên trước một bước, dưới chân mặt đất hơi chấn động một chút, quanh thân bắp thịt sôi sục, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi cảm giác, thường lôi sư huynh mặc dù mất tích vào năm, nhưng nó uy danh còn tại. Tiêm Long Động phủ cũng không ngươi có thể ham muốn làm bẩn địa phương. Ngươi mới đến, liền dám hạ loại độc này tay, hôm nay như không đem ngươi bắt lại, nghiêm trị không tha, ta Mậu Thổ Phong còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta Hùng Sơn, cái thứ nhất không đáp ứng. Hắn hiển nhiên là trong nhóm người này người dẫn đầu, cũng là tính tình nhất buốc lửa trực tiếp một cái. Trương Siêu đối mặt bốn vị kim tiên uy áp cùng trách cứ, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là chậm chậm tán đi đầu ngón tay khóa chặt Hoàng Linh Nhi kiếm khí. Nhưng đả thần tiên vẫn như cũ nắm trong tay. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt năm người, cuối cùng rơi vào Hùng Sơn trên mình, nhàn nhạt nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Là bọn hắn đi trước độc thủ, muốn dùng tông quy áp ta, đi vơ vét cướp đoạt sự tình, càng là đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ. Ta tự vệ phản kích, làm sai chỗ nào? Về phần Tiềm Long độc phủ, thánh tổ ban cho, ta liền ở đến. Đổi cái danh tự, lại làm ngươi chuyện gì? Cuồng vọng. Tay kia cầm bích ngọc đoạn xích nham hiểm văn sĩ Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi dẻo quẹo. Chu trưởng lao đám người dù có không phải, cũng không tới phiên ngươi một điệu tiên trung kỳ đệ tử tự tiện xử quyết. Cái này là miệt thị tông quy, phạm thượng. Huống chi, ngươi tự tiện giết chấp pháp trưởng lão, chiếm đoạt thần tử biểu tượng phủ, thay đổi thánh tổ ban tên, cọc cọc kiện kiện, đều là đại nghịch bất đạo. Hùng Sơn sư minh, hà tất cùng hắn nói nhảm? Trực tiếp bắt lại, giao cho hình đường xử lý. Không tệ. Tóc đỏ lão giả Xích Viêm âm thanh khàn khàn, như là hỏa diễm đùng đùng. Trên người này sát khí rất nặng, lại thủ đoạn bị dị, tuyệt không phải người lương thiện. Hôm nay chưa trừ diệt, sau này tất thành ta Mậu Thổ Phong tai họa. Hùng Sơn sư minh, động thủ đi. Hùng Sơn gật đầu, trong mắt hung quang lóe lên, hắn muốn là nôn nóng tinh khí, bị Trương Siêu cái này thái độ lạnh nhạt càng là kích đến lửa cháy. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, cười như điên nói, "Tốt, tiểu tử, nghe nói ngươi có chút môn đạo, có thể dùng địa tiên trùng kỳ tu vi giết Chu Thông Phế vật kia. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Lão tử tu luyện chính là tông môn chân tàng đỉnh tiêm luyện thể thần công, đại địa động núi cao thể. Đã tới tầng thứ 6 rời núi chi cảnh, nhục thân có thể so trung phẩm tiên khí. Bình thường kim tiên trung kỳ, cũng đừng hòng thương ta một chút. Nhìn ngươi cái kia roi có chút cổ quái, tới, để lão tử cân nhắc một chút." Lời còn chưa dứt, hắn lại không thi triển bất luận cái gì pháp thuật thần thông, trực tiếp lộ ra cái kia hiện ra kim loại sáng bóng. Bộ phiến kích thước tay phải, năm ngón tay xuề ra, mang theo xé rách không khí nổ đùng, hướng thẳng đến trong tay Trương Siêu đả thần tiên bắt tới. Đúng là muốn tay không vào bệnh nhận, dựa vào cường hành nhục thân cùng lực lượng, cưỡng ép cướp đoạt Trương Siêu pháp bảo. Một chảo này, nhìn như đơn giản, thực ra ẩn chứa cực kỳ cao minh cẩm nã thủ pháp cùng khủng bố lực lượng cơ thể. Bàn tay những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo, cho thấy lực lượng kinh người. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút khinh miệt. đỉnh tiêm luyện thể thuật, đại địa động núi cao thể, so cửu chuyển kim thân quyết bát cửu huyền công lại như thế nào? Bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Chương 576, một chỉ nhiếp quần hùng. Chương 576, một chỉ nhiếp quần hùng. Trương Siêu cổ tay rung lên, cũng không tránh né, ngược lại đem đả thần tiên thuận thế đưa ra, phản phất muốn đem roi đưa vào trong tay đối phương đồng dạng. Hùng Sơn thấy thế, trong lòng càng là chế nhạo, trên tay lực đạo lại ba phần, một cái một mực nắm đả thần tiên thân roi. Vào tay lạnh bước, chất liệu kỳ dị, nhưng cũng không cảm giác được cường đại cỡ nào năng lượng ba động. Hùng Sơn trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, không gì hơn cái này. Tiểu tử, ngươi chính là dựa vào cái đồ chơi này, khiêu chiến bậc cấp. Chuyện cười. Hôm nay liền để ngươi biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy mưu lợi đều là phí công. Hắn đột nhiên phát lực, liền muốn đem đả thần tiên theo trong tay Trương Siêu túm lấy, đồng thời một cái tay khác nắm quyền, màu vàng đất cuồng bạo linh lực ngưng kết, chuẩn bị một quyền đem Trương Siêu đánh sát. Nhưng mà, ngay tại hắn phát lực đoạt roi ngáy mắt, và lại là một tiếng thanh thúy đến sâu trong linh hồn roi vang. Chỉ bất quá lần này, roi vang cũng không phải là tới từ Trương Siêu huy động, mà là tới từ Hùng Sơn nắm chặt thân roi trong bàn tay. Phản phất cái kia roi tại hắn lòng bàn tay chính mình nổ vang. Ách a. Hùng Sơn trên mặt nhe răng cười nháy mắt cứng đờ, ngược lại biến thành vô cùng kinh hãi cùng thống khổ. Hắn cảm giác thần hồn của mình phản phất bị vô số căn châm nhỏ đồng thời mạnh mẽ đâm vào, lại như là bị nung đỏ que hàn bị phỏng, đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Cái kia trong roi ẩn chứa chuyên thương tâm hồn quỷ dị lực lượng, dĩ nhiên coi thường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hành nhục thân phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại thần hồn của hắn bên trên. Hắn tu luyện đại địa động núi cao thể nhục thân chính xác cường hãn, thần hồn cũng so cùng giai tu sĩ cô đọng một chút, nhưng xa không đạt tới nhục thân tức thần hồn cảnh giới chi cao. Đả thần tiên đối thần hồn đặc công, vừa bắn khắc chế hắn. Kịch liệt thần hồn thứ đau để đầu óc hắn mơ màng, tay cầm roi không tự chủ được nới lỏng buông lỏng, ngưng tụ quyền thế cũng nháy mắt tán loạn. Trương Siêu cổ tay hơi rung, đả thần tiên như là linh xà theo Hùng Sơn lòng bàn tay thoát ra, đồng thời bước chân hắn xê dịch, thi triển hư không dạ bước, thân hình giống như quỷ mị bên cạnh rời vài thước, vừa đúng tránh đi Hùng Sơn vì thần hồn bị thương mà xuống ý thức xông về trước đụng thân hình khổng lồ. Hùng Sơn như là một đầu tóc của mang yêu, mang theo không thể chọn vẹn dừng thế sông, mạnh mẽ đâm vào Trương Siêu nguyên bản đứng thẳng chỗ hậu phương một khối cao mấy trượng to lớn trên núi đá. Ầm ầm, núi đá ứng thanh vỡ nát, bụi mù tràn ngập. Hùng Sơn cơ cơ có chút choáng váng đầu, theo trong đá vụn đứng lên, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng tại vừa đối mặt liền đã lén bị ăn thiệt thòi, tuy là nhục thân không sao, nhưng thần hồn đâm nhói để hắn tâm phiền ý loạn, càng cảm thấy rất mất mặt. "Tiểu tử, ngươi roi này quả nhiên tà môn." Hùng Sơn gầm thét, trong mắt hung quang càng tăng lên, "Nhưng ngươi cho rằng bằng điểm ấy tiểu thủ đoạn liền có thể thắng ta? Lão tử muốn xé xuống ngươi." Quanh thân hắn linh lực màu vàng đất điên cuồng phun trào, bên ngoài thân nổi lên càng nồng đậm kim loại sáng bóng, thân thể tựa hồ cũng bành trướng một vòng, liền muốn lần nữa nhào tới. Trương Siêu lại không còn cho hắn cơ hội. "Hồn ảo." Trương Siêu lãnh đạm phun ra hai chữ, "Chỗ mi tâm." Đạo hỗn độn long văn kia lại một lần nữa đống nhiên sáng lên, so trước đó chấn áp hoàng linh nhi lúc càng nóng ánh, càng uy nghiêm. Nguyên sơ long ngực mở vù vù, thiên địa kịch chấn, dùng Trương Siêu làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong mưa gió biến sắc, linh khí cuốn ngược. Trong hư không vô số chân long, thần long, thiên long, tổ long hư ảnh tự nhiên hiển hóa, lít nha lít nhít che khuất bầu trời. Bọn chúng hoặc xoay quanh ngâm nga thanh chấn cửu tiêu, hoặc dương nhanh múa bước bệ nghệ thiên địa, hoặc miệng phun long tước đốt núi nấu biển. Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh bản nguyên nhất, áp đảo vạn linh bên trên tuyệt đối lực áp chế, như là toàn bộ hồng hoang thái cổ long tộc ý chí phủ xuống, ở vang bao phủ xuống. Không gian ngưng kết, pháp tác gào thét. Mà tại sau lưng Trương Siêu, cái kia to lớn như núi cao, mỗi một mảnh lân giáp đều vô cùng rõ ràng, tản ra vô tận hỗn độn khí tức cùng chí cao uy nghiêm ngũ trảo kim long pháp tướng, lần nữa ngưng kết. Lần này, pháp tướng càng ngưng thực, mắt rồng trong lúc đóng mở, phản phất có hai luồng hỗn độn đại nhật tại chỉ nổi, hờ hững quan sát phía dưới như là con kiến hôi hùng sơn. Cái này, đây là cái gì? Hùng Sơn bọn tới trước tình thế im bặt mà dừng, hắn cảm giác chính mình phảng phất nháy mắt lưng beo 10 vạn tòa thái cổ thần sơn. Cái kia khủng bố long uy, không chỉ là trên lực lượng áp chế, càng là cấp độ sinh mệnh bên trên tuyệt đối nghiền ép. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đại địa động núi cao thể tại cỗ này long uy phía dưới, dĩ nhiên vận chuyển không lưu loát, bắp thịt cả người khung xương đều tại phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Càng đáng sợ chính là, thân hồn của hắn tại cái kia trí cao mắt rồng nhìn kỹ, lại lạnh run, chiến ý nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế khí thế. Cái này tuyệt không phải bình thường thần thông lĩnh vực. Cái này phảng phất là chân chính long tộc hoàng giả phủ xuống. Không chỉ là Hùng Sơn, bên cạnh Mạc Vũ, Xích Viêm, họ Liễu nữ tử tất cả đều sắc mặt đại biến. Cảm nhận được cái kia không lọt chỗ nào, khiến bọn hắn linh hồn run rẩy long uy áp chế, thân hình không tự chủ được cứng ngắc, linh lực vận chuyển đều bướng bỉu mấy phần. Người này lại còn cất dấu khủng bố như thế át chủ bài. Hùng Sơn sư minh. Mạc Vũ vừa kinh vừa sợ, hắn nhìn ra Hùng Sơn tại cái kia quỷ dị long vực bên trong tình cảnh không ổn, trong mắt tàn khốc lóe lên, tiểu tử cuồng vọng. Thôi đến hại người. Hắn không còn bàng quan, trong tay bích ngọc đoạn xích quang hoa đại phóng. Nháy mắt hóa thành một đạo dài trăm trượng xanh biết xích ảnh, mang theo cắt đứt hư không, đo đạc thiên địa sắc bén khí tức, theo mặt bên lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng chém về phía cổ của Trương Siêu. Đúng là đánh lấy vây ngụy cứu triệu, thừa cơ đánh lén chủ kiến. Đối mặt Mặc Vũ cái kia theo mặt bên lặng yên không một tiếng động chém tới trăm trượng xanh biết xích ảnh, Trương Siêu thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhiều nhất một thoáng. Hắn tay trái vẫn như cũ duy trì lấy đối Hùng Sơn long ngực chân áp, tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay nhưng lại không chỉ hướng Mặc Vũ, mà là cách xa đối đạo kia lăng lệ xích ảnh bảy tấc chỗ. nơi đó chính là lực lượng lưu chuyển hạch tâm thiết điểm, cũng là phương pháp thì kết cấu nhất cô đọng nhưng cũng dễ nhất bị lay động chỗ. Tất cả những thứ này đều tại hắn mi tâm cái kia như bế không bế vạn pháp quy khư chi nhãn nhìn rõ phía dưới, không chỗ che thân. Phá giới chỉ. Trong miệng Trương Siêu khẽ nhả ba chữ, âm thanh bình thường, lại phản phất tận chứa nào đó thiên địa chí lý. Trong chốc lát, đầu ngón tay hắn phía trước hư không, một cái to lớn vô cùng, giống như từ thuần túy nhất băng tinh ngọc thạch điêu mài mà thành che trời cự chỉ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành hình. Cự chỉ bên trên, hoa văn rõ ràng, phản phất tuyên khắc lấy thiên địa sơ khai, vạn pháp quy khư cổ lao đạo ngân. Tản ra đông kết linh hồn, nghiền nát vạn vật, thậm chí để xung quanh không gian cũng vì đó run rẩy, hướng về quy khư sụp đổ khủng bố uy áp. Phá giới chỉ. Một chỉ đã ra, vạn pháp có thể phá, giới chướng có thể nát. Bóng ánh cự chỉ nhìn như chậm chạp, thực ra nhanh hơn thiểm điện, ra sau tới trước, không như lệ. Vừa vặn điểm vào đạo kia trăm trượng xanh biết xích ảnh bảy tấc tiết điểm bên trên. Đinh. Một tiếng vạn phất thiên địa sơ khai lúc, thanh chọc tách rời giòn vàng, đột nhiên nổ tung. Âm thanh cũng không như thế nào hùng vĩ, lại mang theo một loại trực tấu thần hồn, phá diệt pháp tắc kỳ dị lực xuyên đấu. Để tại nơi trốn có người, tất cả đều tâm thần bị chấn. Chương 577, Thánh tổ Giá Lâm chương 577, Thánh tổ Giá Lâm tại Mặc Vũ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Hắn chui kia dùng bản mệnh tinh huyết ôn dưỡng, chất liệu đặc thù, sắc bén vô cùng hạ phẩm tiên khí bích ngọc lượng tiên xích biến thành xích ảnh. Tại cùng cái kia bóng ánh cự chỉ tiếp xúc mấy mắt, lại như cùng gặp được khắc tinh. Xích ảnh chi thượng lưu chuyển xanh biết ánh sáng nháy mắt ảm đạm, ngưng kết, phản phất bị độ không tuyệt đối đông kết. Ngay sau đó, dùng tiếp xúc điểm làm trung tâm, từng đạo tỉ mỉ như mạng nhện màu xám trắng vết nước, nhanh chóng lan tràn tới toàn bộ trăm trượng xích ảnh. Vết nước bên trong không có hào quang tràn ra, chỉ có một loại vạn vật tịch diệt, pháp tắc vỡ vụn hư vô khí tức. Giang giác, giang giác, giang giác. Giận người tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Tiếp một cái nháy mắt, oanh. Trăm trượng xanh biết xích ảnh, tính cả nó nội bộ ngưng tụ sắc bén pháp tắc cùng tràn đầy linh lực, lại bị cái kia bóng ánh cự chỉ cứ thế mà điểm đến sụp đổ ra. Hóa thành tấu trời phiêu tán màu xanh biết quang trần, lập tức quang trần cũng bị cự chỉ tán phát quy khư chi ý nhanh chóng chôn bụi, thôn vệ, từng chút không tồn tại. Bản mệnh pháp bảo bị cưỡng ép điểm bạo, tâm thần tương liên phía dưới, Mặc Vũ như gặp phải trọng truy hoành kích. Phốc phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức kịch liệt bại bại. Trong mắt hắn tràn ngập vô biên sợ hãi cùng khó có thể tin, hắn dựa vào thành danh tiên khí, dĩ nhiên bị đối phương một chỉ điểm nát. Đây là cái gì chỉ pháp? Đây là lực lượng gì? Càng làm cho hắn vai cả linh hồn chính là cái kia điểm nát xích ảnh nóng ánh cự chỉ, nó uy năng dường như chỉ cần hao gần nữa, vẫn như cũ mang theo đông kết linh hồn, nghiền nát vạn vật khí thế khủng bố, dư thế không suy, hướng về bản thân hắn lăng không điểm tới. Cự chỉ chưa đến, cố kia khiến không gian quy khư, vạn pháp tịch diệt khủng bố uy áp đã phủ xuống. Mặc Vũ cảm giác chính mình quanh thân hộ thể linh lực nháy mắt ngưng trệ, như là lâm vào vạn năm huyền băng bên trong, liền tư duy đều phảng phất muốn bị đông cứng. Hắn tế ra mấy món hộ thân linh bảo, vừa mới hiện lên hào quang, liền bị cái kia vô hình quy khư ý cảnh ăn mòn. Linh quang nhanh chóng ảm đạm, phát ra gào thét, càng không có cách nào trọn vẹn kích phát. Không! Mặc Vũ phát ra tuyệt vọng gào thét, muốn trốn chạy, lại phát hiện thân hình tại cố uy áp kia xuống di động gian nan, mắt thấy là phải bị cái kia bóng ánh cự chỉ điểm tại mi tâm, bước lên xích ảnh hậu đuổi, hình thần câu diện. Hoàng Linh Nhi cùng họ Liễu nữ tử sớm đã hù dọa đến hoa dung thất sắc. Trang diện nhìn như hỗn loạn nguy cấp, nhưng Trương Siêu một người, dựa vào nguyên sơ long lực, phá giới chỉ cùng tinh diệu thân pháp, lại mơ hồ có áp chế ở số trận vị kim tiên chi thế. Nhưng mà, ngay tại Trương Siêu phá giới chỉ gần điểm tại Mặc Vũ mi tâm, xích viêm cứu viện chưa phát ra, Hùng Sơn gần tránh thoát trói buộc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. À, một tiếng phảng phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo vạn cổ tăng thương, lại như gần tại bên thai yêu ớt than vãn. Không có dấu hiệu nào, vang vọng tại vùng trời tiềm long cốc, vang vọng khắp nơi trận mỗi người linh hồn chỗ sâu nhất. Tiếng này than vãn, cũng không vang dội, lại phảng phất nắm giữ chấn áp hết thể ma lực. Theo lấy tiếng thở dài rơi, toàn bộ vùng trời mậu thổ phong, cái kia nguyên bản dày nặng hoảng loạn linh vụ, đột nhiên bị vô biên vô hạn, phóng ánh lóa mắt thất thải hào quang thay thế. Hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, đem phương viên mấy vạn dặm bầu trời đều chiếu đến một mảnh mỹ lệ thần thánh. Thiên hoa luật truy, địa dụng kim liên. Trong hư không, có long vượng trình tường hư ảnh luyện chuyển nhảy múa, có tiên âm diệu lạc lượn lờ truyền đến. Càng có vô cùng vô tận đại đạo pháp tác hiển hóa, ngưng kết thành đủ loại huyền ảo phù văn, như là tinh thần tại trong hào quang chìm nổi lấp lóe. Một cỗ cuồn cuộn, bao la, chí cao vô thượng, phảng phất thiên đạo bản tôn phủ xuống khủng bố uy áp. Như là vô hình thủy triều, lặng yên không một tiếng động nhưng lại không thể ngăn cản tràn ngập ra, nháy mắt bao trùm toàn bộ mậu thổ phong, thậm chí càng xa khu vực. Tại cỗ uy áp này phía dưới, thời gian phảng phất ngưng lưu động, không gian biến có thể so củng cố nhưng lại phảng phất mất đi ý nghĩa. Vạn vật sinh linh, vô luận là tiềm tu đại năng, vẫn là lờ mờ tinh quái, tất cả đều sinh lòng cảm ứng, không tự chủ được sinh ra quỷ bái xúc động. Trương Siêu điểm hướng Mặc Vũ phá giới chỉ, tại cỗ này áp lực mênh mông phủ xuống nháy mắt, tựa như cùng lâm vào vô biên vô tận hỗn độn trong vũ bùn. Tiến lên chi thế bỗng nhiên ngưng trệ, chỉ bên trên ngưng tụ khủng bố quy khư chi lực, lại bị cỗ kia hùng vị ôn hòa nhưng lại không thể kháng cự lực lượng. Lặng yên hóa giải, vút lên, cuối cùng nóng ánh cự chỉ hư ảnh chậm chậm tiêu tán thành vô hình. Sau lưng hắn ngũ trảo kim long phát tướng, phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, lại cũng hơi hơi cúi đầu, thu lại mấy phần uy nghiêm, phản phất tại hướng tầng thứ cao hơn tồn tại thăm hỏi. Nguyên sơ long được đối Hùng Sơn chấn áp, cũng trong cùng một lúc bị cỗ này ở khắp mọi nơi hùng vị ý chí tùy tiện tan rã. Mặc Vũ trở về từ coi chết, sủi lơ dưới đất, há mồm thở dốc, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Xích Viêm chuẩn bị công kích, lặng yên không một tiếng động cho bụi. Hùng Sơn tránh thoát trói buộc, cũng không dám lại có mảy may gì động. Cùng Mặc Vũ, Xích Viêm, họ Liễu nữ tử đồng dạng, tất cả đều cứng tại chỗ, trên mặt tràn ngập cực hạn kính sợ. Hoàng Linh Nhi, họ Liễu nữ tử, Hùng Sơn, Mặc Vũ, Xích Viêm, đệ tử, cùng nên thánh tổ sư tôn. Trương Siêu cũng chậm chậm thu ngón tay về, tán đi quanh thân phun trào hỗn độn khí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về cái kia thất thải hào quang trung tâm, ánh mắt chỗ sâu đồng dạng lướt qua một chút ngưng trọng. Cố uy áp này cuồn cuộn như biển sao, thâm thúy như quy khư, nhưng lại mang theo một loại đường hoàng chính đại, bao dung thiên địa vô thượng ý cảnh, xa không trước mắt hắn có khả năng đối tới. Đây chính là thánh nhân uy lực ư? Quả nhiên như là sâu kiến ngửa mặt trông lên thương cung. Hắn cũng không như người khác đồng dạng quỳ lạy, chỉ là hơi hơi không người, chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti, đệ tử Trương Siêu gặp qua thánh tổ. Trong hào quang tâm, ngàn vạn pháp tắc phủ văn chậm chậm hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đạo cũng không cao lớn, thậm chí có chút mơ hồ huyền hắc sát thân ảnh. Hắn phảng phất dựng ở thời gian cuối cùng, lại như gần ngay trước mắt, khuôn mặt bị hỗn độn đạo vận bao phủ. Nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi yên lặng lãnh đạm, phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, luân hồi thay đổi đôi mắt. Vô cùng rõ ràng chiếu đi ra, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người. Chỉ là bị ánh mắt này đảo qua, Hùng Sơn đám người liền cảm thấy thần hồn thông thấu, phảng phất hết thảy bí mật đều không chỗ che thân, càng là câm như hến. Đạo thân ảnh mơ hồ kia, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Siêu trên mình. Dừng lại chốc lát, trong ánh mắt kia hình như mang theo một chút khó nói lên lời xem kỹ, khen ngợi. Mộ Thủ Phong ngược lại náo nhiệt. Huyền Minh Thánh Tôn cái kia bình thản ôn nhuận nhưng lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, như là mưa thuận gió hòa, lại như thần trung mộ cổ, tại đã bị chấn áp đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vùng trời tiềm long cốc tiếng vọng. Hắn cặp kia phảng phất có thể thấy rõ mặt cổ, chiếu luân hồi đôi mắt, tại lướt qua Hùng Sơn đám người thời gian, mang theo một chút lãnh đạm xem kỹ, để mấy người càng câm như hến, thật sâu chui. Mà khi ánh mắt này cuối cùng dừng lại tại Trương Siêu trên mình lúc, phần kia lãnh đạm hình như lặng yên tan ra, chuyển thành một loại khó nói lên lời thâm thúy cùng thưởng thức. Dung điệu tiên trung kỳ thần, vừa vào mộ thổ, liền có thể dẫn động như vậy gọn sóng. Long vực, quy khư kiếm ý, liệt thiên kiếm quyết, còn có cái kia chuyên thương tâm hồn dị bảo. Thánh tôn âm thanh không đội không chậm, đem Trương Siêu vừa mới hiện ra thủ đoạn từng cái nói ra, phản phất sớm đã nhìn rõ chân tơ cái tóc. Càng khó hơn chính là, gặp nguy không loạn, tiến lùi có căn cứ, sát phạt quả quyết nhưng không mất lý trí. Trương Siêu, ngươi rất không tệ. Cái này không che giấu chút nào tán thưởng, để phía dưới quỷ sát Hùng Sơn, Mặc Vũ đám người trong lòng càng là đắng chát không chịu nổi. Cũng để cho bọn hắn triệt để minh bạch, thánh tổ đối với người này coi trọng, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Trương Siêu nghe vậy, vẫn như cũ duy trì hơi hơi không người tư thế, thần sắc bình tĩnh, thánh tổ quá khen, đệ tử không dám nhận. Bất quá là chút tự vệ bé nhỏ thủ đoạn, nếu không phải kia trở dồn ép không tha, đệ tử cũng không nguyện sinh thêm sự cố. Bé nhỏ thủ đoạn. Thánh tôn cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, hình như hiện ra một chút cực kỳ nhạt ý cười. Có thể càng cấp mấy mà chiến, như đây đều là bé nhỏ thủ đoạn, vậy ta Huyền Minh tông nhiều đệ tử, hẳn là tầm thường không chịu nổi. Chương 578, thân truyền cố định chương 578. Thân truyền cố định vượt cấp mà chiến như tính toán bé nhỏ thủ đoạn, vậy bọn hắn những cái này đau khổ tu hành lại vẫn bị tùy tiện áp chế kim tiên, đây tính toán là cái gì? Nhưng bọn hắn giờ phút này liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể ở trong lòng nhai kỹ phần này khó xử. Huyền Minh Thánh Tôn hình như cũng không để ý dòng suy nghĩ của bọn hắn, ánh mắt thủy chung rơi vào trên người Trương Siêu, phần kia vẻ tán thưởng bộc phát rõ ràng. Trương Siêu, Thánh Tôn âm thanh bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trịnh trọng. Người chi đạo cơ tâm tính đã đơn giản khí tượng, bản tôn xem mậu thổ phong chư đệ tử, vạn năm qua có thể tại địa tiên chi cảnh liền hiện ra tiềm lực như thế người, lác đác không có mấy. Hôm nay bản tôn muốn thu ngươi xuống đất đi nhất mạch, làm đệ tử thân truyền, thụ Huyền Minh hậu thổ phương pháp, dẫn ngươi vào đại đạo chi môn, ngươi có bằng lòng hay không? Thân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, quỳ dạp trên đất Hùng Sơn, Mặc Vũ, Xích Viêm, Hoàng Linh Nhi, Liễu Thanh mấy người trong lòng vui vẻ. Thổ hành nhất mạch thân truyền đệ tử. Thân phận này cùng bạn năm khoảng trống thổ hành chân truyền vị trí hoàn toàn khác biệt. Huyền Minh tông ngũ hành mỗi mạch đệ tử như mây, ngoại môn, nội môn bên trên liền là thân truyền. Mỗi một mạch thân truyền đệ tử, ít thì mấy ngàn, nhiều thì hơn vạn, chính là mỗi mạch chân chính tinh anh cùng lực lượng trung kiên. Địa vị tôn sủng, cán cân tài nguyên, có thể đến truyền mạch bên trong cao thâm công pháp, có tư cách cạnh tranh mỗi mạch đại sư mình, đại sư tỷ thậm chí thủ tịch vị trí. Nhưng, cuối cùng chỉ là thân truyền mà không những độc nhất vô nhị chân truyền. Thánh tôn nói, là thu Trương Siêu làm thổ hành nhất mạch thân truyền đệ tử, mà không trực tiếp định là cái kia vạn năm khoảng trống, biểu tượng thổ hành cực hạn, tương lai có thể nhận thánh tôn đại đạo thổ hành chân truyền. Chuyện này ý nghĩa là, Trương Siêu tuy là một bước lên trời, vượt qua vô số ngoại môn nội môn đệ tử bậc thang, trực tiếp trở thành thổ hành nhất mạch trên vạn một trong số người thân truyền nắm giữ cao hơn điểm xuất phát cùng tài nguyên. Nhưng trên đầu y nguyên đè ép một toàn núi lớn, đó chính là thổ hành nhất mạch hiện hữu chân truyền đệ tử. Cùng rất nhiều so hắn tư lịch càng sâu, tu vi cao hơn uy tín lâu năm thân truyền sư minh sư tỷ, nhất là cái kia duy nhất chân truyền vị trí, cạnh tranh đem càng trực tiếp cùng quyết liệt. Hùng Sơn đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại dâng lên mới kiên kỵ. Thánh tổ dù chưa trực tiếp lập làm chân truyền, nhưng như vậy ở trước mặt tu đồ, ban cho thân truyền thân phận, đã là lớn lao khẳng định cùng tín hiệu. Chuyện này ý nghĩa là Trương Siêu chính thức tiến vào thổ hành nhất mạch phạm vi trung tâm, nắm giữ tranh đoạt càng cao địa vị tư cách. Dùng hắn hôm nay hiện ra khủng bố chiến lực, một khi đạt được thổ hành nhất mạch chính thống truyền thừa cùng tài nguyên bồi dưỡng, tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Có thể hay không? Thật uy hiếp đến vị kia sư huynh địa vị. Nhất là Hoàng Linh Nhi, khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Trong lòng nàng nhất là lo lắng, thường lôi sư huynh làm cái kia chân truyền vị trí trả giá bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ cái này Trương Siêu Hành không xuất thế, đến thánh tổ như vậy ưu ái, như ngày khác sau thật tại thân truyền đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, thậm chí khiêu chiến sư huynh chân truyền địa vị. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trương Siêu nghe vậy, trong lòng cũng là nháy mắt rõ ràng trong đó khác biệt. Có cái này chính thức thân phận, rất nhiều chuyện thiết lập tới cũng sẽ thuận tiện nên nhiều, tỉ như Nam Sinh Sinh sự tình. Hắn không có chút gì do dự, lui lại một bước, thần sắc trang trọng, đối trong hào quang huyền minh thánh tôn, đi tiêu chuẩn lễ bái sư, đệ tử Trương Siêu, tư chất nông cạn, may mắn mông sư tôn không bỏ, thu nhận môn tưởng, thụ dùng thân truyền vị trí. Từ đó, sẽ làm chăm chỉ tu hành, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, không phụ sư ân, không ngã huyền minh uy danh. Âm thanh trong trẻo, chỉ địa hữu thanh. Tốt. Huyền minh thánh tôn khẽ bước cảm, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Đã vào chúng ta, làm thủ ta quy. Từ hôm nay, ngươi chính là mẫu thổ phong thổ hành nhất mạch thứ 9743 vị thân truyền đệ tử. Bằng thân này phần, có thể tự do ra vào mẫu thổ phong đại bộ phận khu vực, tra duyệt tương ứng điện tịch, nhận lấy thân truyền cung phụ. Cụ thể thủ tục, sau đó tự có chấp sự cùng ngươi kết nối. Ánh mắt của hắn đảo qua vẫn như cũ quỳ sát Hùng Sơn đám người, ngữ khí chuyển nhạt, các người, ai đi đường đấy, tiếp nhận trách phạt. Chuyện hôm nay, không được tái sinh vận sóng. Vâng. Đệ tử tuân mệnh. Hùng Sơn đám người vội vã giơ đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không dám có chút dị nghị. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt phức tạp, lập tức mỗi người hóa thành đội vàng, đội vàng rời đi, bóng lưng có vẻ hơi chật vật cùng hiệu quả. Hoàng Linh Nhi tại trước khi đi, nhịn không được lại quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Siêu, trong mỹ mâu lo lắng, không cam lòng, kính sợ sẽ lẫn. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, theo Liễu Thanh cùng nhau rời đi. Trong nháy mắt, ồn ào miệng cốc liền triệt để an tĩnh lại, chỉ còn dư lại Trương Siêu một người, cùng cái kia trong hào quang thánh tôn thân ảnh. Thấu trời hào quang hơi hơi thu lại, thánh tôn cái kia huyền hắc sắc thân ảnh từ không trung chậm chậm rơi xuống, dựng ở Trương Siêu trước mặt không xa. Quanh thân cái kia mênh mông thánh uy cùng che lấp khuôn mặt hỗn độn đạo vận cũng theo đó nội liễm rất nhiều. Thân hình biến đến rõ ràng, mặc dù vẫn như cũ khó phân biệt cụ thể dung mạo, cũng đã người thường lớn nhỏ, khí chất siêu nhiên xuất trần. Hắn cũng không lập tức lời nói, mà là lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào động phủ trên đầu cửa cái kia niết bàn hai chữ bên trên, yên tĩnh nhìn chăm chú. Niết bàn. Thánh tôn nhẹ giọng lại niệm tụng, trong thanh âm mang theo một chút khó mà đoán ý vị. Phá diệt cũ xác, dựng dục tân sinh, siêu thoát trước kia, lập ý rất cao. Hắn câu chuyện hơi đổi, ngữ khí bình thản lại thẳng vào chỗ yếu hại. Chỉ là người hai chữ này bên trong, ngoại trừ hỗn độn bao dung, uy khư tịch diệt chi ý bên ngoài, đầu bút lông chuyển hướng, còn giấu giếm một tia cực kỳ tinh thuần cổ lão ma đạo pháp tắc vật luật. Tuy bị hỗn độn khí cơ tài tình che lấp, gần như hóa thành vô hình, lại khó thoát bản tôn pháp nhãn. Hắn chậm chậm xoay người, cặp kia phảng phất có thể chiếu đại thiên thế giới, thấy rõ vạn vật bản chất đôi mắt, yên lặng nhìn về phía Trương Siêu. Ngươi từng tu luyện qua công pháp ma đạo, hơn nữa, xem cái này vận luật cổ lão thâm thúy, e rằng không phải ma công tầm thường, đã chạm đến một ít bản nguyên ý nghĩ. Trong lòng Trương Siêu hơi lạnh lẽo, thánh tôn nhãn lực quả nhiên thông thiên triệt địa. Liền hắn dùng hỗn độn chi khí cực lực che giấu, nguồn gốc từ quy khư ma thần một chút đạo ngân đều có thể phát giác. Nhưng hắn đi đến chính tọa đến thẳng, cũng không che giấu tất yếu, thản nhiên nói: "Sư tôn minh giám, đệ tử sát thực từng tại một chỗ trong di tích, cơ duyên thu được một môn nguồn gốc từ nào đó tôn thái cổ ma thần truyền thừa thần thông. Lại đệ tử chi đạo, dùng hỗn độn làm căn cơ, biển chứa trăm sông. Cái này ma thần truyền thừa tại ta, như cùng nó núi thạch, lấy nó cơ phạt, quy khư chi tính nghĩa, hòa vào bản thân, bài trừ gạt bỏ nó lệ khí cùng ăn mòn bản tính. Tại đệ tử tâm tính con đường, cũng không ảnh hưởng tiêu cực, phản có giúp ích." Hắn ngữ khí qua mình, ánh mắt trong suốt, cũng không có chút nào trột dạ tránh né. Huyền Minh Thánh Tôn nghe vậy, cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, chẳng những không có không vui hoặc chất vấn, ngược lại hiện ra một vòng càng rõ ràng, ý vị khó hiểu mỉm cười. Nụ cười này phảng phất nhìn thấu vạn cổ thời gian, bao dung thế gian vạn tượng. Thế gian vạn pháp, dù có muôn bản quan niệm, vạn loại lộ trình, lại truy bản tố nguyên, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Thánh Tôn âm thanh không cao, lại phảng phất ẩn chứa đại đạo chí lý, tại Trương Siêu trái tim vang vọng. Chương 579, Huyền Minh Đại Đạo chương 579, Huyền Minh Đại Đạo tại bản tôn trong mắt vốn không phân biệt rõ ràng chi tiên ma chính tà. Tiên đạo không hẳn đều là tiêu giao siêu thoát, ma đạo cũng không phải tất cả đều là thô bạo dữ tợn. Cái gọi phân biệt, nơi nơi chỉ ở thi pháp giả nhất niệm tâm, chỉ ở vận dụng thủ đoạn phương thức, chỉ ở độ nắm chắc cùng giới hạn. Hắn hướng về phía trước chậm chậm bước đi thong thả một bước, quanh thân tự nhiên chạy xuôi huyền ảo đạo vận. Cùng mậu thổ phong hùng hậu trầm ngưng địa khí mơ hồ hô ứng, phản phất hắn liền là phương thiên địa này đạo lý hóa thân. Huyền Minh, Huyền Minh. Thánh tôn như tại ngâm nga bản mạch chân ý, lại như tại trình bày vô thượng khéo để ý huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn. Từ nơi sâu xa, tự có nó định số, cũng có hàn biên mấy. Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật. Chúng ta tu sĩ, cùng tận một đời chỗ tìm sở cầu, là vật gì? Không phải cố chấp tại tiên ma chi biểu voi nhãn hiệu, không phải câu nệ tại chính tà chống rông khẩu hiệu, mà là tìm cái kia một điểm bất mội chân ngã chứng cái kia một đạo bất hủ bản tâm. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người Trương Siêu, mang theo thâm trầm mong đợi cùng nhàn nhạt cảnh cáo, chỉ cần cẩn thủ đạo tâm, làm rõ sai trái, biết được khi nào cái kia kiên quyết tiến thủ, khi nào cái kia dấu tài, khi nào cái kia bao dung tịnh xúc, khi nào nên chém đoạn rối rắm. Như thế, tuy là ma đạo thần thông, cũng có thể dùng gột rửa tai họa, thủ hộ thanh minh, tuy là tiên gia diệu pháp, như mưu tính trên chết, cũng sẽ biến thành khởi nguồn của hỏa loạn. Ngàn vạn pháp môn, các loại thần thông đều có thể làm người sử dụng. Mấu chốt ở chỗ khống chế bọn chúng trái tim kia, phải trang đầy đủ thanh thản, đầy đủ kiên định. Lời nói này, như là chống chiều trung sớm, lại như gió mát quất vào mặt. để Trương Siêu đối đại đạo, đối lực lượng, đối tự thân con đường lý giải, nháy mắt nâng cao đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn trước đây dung hợp ma thần truyền thừa, càng nhiều là từ thực dụng cùng bản thân con đường phù hợp. Tuy không chính tà cầm, nhưng cũng chưa từng như vậy thấu triệt suy nghĩ qua lực lượng bản chất cùng ngự sử tâm quan hệ. Thánh tôn lời ấy, mạnh như thác đổ, nhắm thẳng vào hải tâm. Hắn thoải mái tiếp thu, thần sắc nghiêm nghị, lần nữa làm một lễ thật sâu. Sư tôn hôm nay dạy bảo, chữ chữ châu ngọc, nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Đệ tử sẽ làm lúc nào cũng khắc trong tâm khảm, tự vấn tự xét lại, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, thiện dùng nhiều pháp, không phụ sư tôn chỉ điểm ân huệ. Ân. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cảm, đối Trương Siêu ngộ tính cùng thái độ có chút khen ngợi. Trương Siêu gặp thời cơ hình như thích hợp, trong lòng ghi nhớ lấy nam sinh sinh có cảnh, đang muốn mở miệng hướng Huyền Minh Thánh Tôn nói, nhìn có thể hay không mượn mới được thân truyền đệ tử thân phận có tư cách. Nhưng mà hắn chưa lên tiếng, Huyền Minh Thánh Tôn phảng phất sớm đã thấy rõ trong lòng hắn đăm chiêu, cái kia yên lặng ánh mắt quan tới, đã mở miệng, trong lòng ngươi lo lắng cái kia cửu u thánh thể nữ hoa sự tình, bản tôn đã biết. Trong lòng Trương Siêu run lên, Thánh Tôn quả nhiên không gì không biết, Minh Quân làm, thật có vượt qua. Thánh Tôn ngữ khí vẫn như cũ bình thường, lại mang theo một chút không thể nghi ngờ lành ý lại việc này liên lụy tông môn pháp luật, tiền nhân ước định, cùng một ít cân bằng, không có thể vội vàng quyết định, cần chờ thích hợp thời cơ mới có thể thích đáng xử trí, gian đe. Hắn hơi chút do dự, hình như trong lòng đã có lập kế hoạch, ánh mắt nhìn về phương xa hư không, phản phất xuyên thấu tầng tầng không gian cùng thời gian. Sau một tháng, đúng lúc gặp bản tôn trăm vạn năm sinh nhật, đến lúc đó đem mở rộng sân môn, cử hành thọ đản đại điện, chư thiên đồng đạo, các phương đại năng đều sẽ đi sứ tới chúc mừng. Ánh mắt của hắn quay lại Trương Siêu trên mình, mang theo một loại sâu xa ý vị. Tại đại điện bên trên, bản tôn đem chính thức chiêu cáo chư thiên, thu ngươi làm thổ hành nhất mạch thân truyền đệ tử. Có chút cũ nhân quả cần chấm dứt, có chút chương mới cần mở ra. Tại dưới vạn chúng chú mục, phương là giải quyết một ít tệ nạn kéo dài lâu ngày, dựng nên tân quy thời cơ tốt nhất. Ngươi có thể minh bạch. Trương Siêu nghe vậy, nháy mắt rõ ràng trong lòng. Thánh tôn đây là muốn mượn sinh nhật đại điện cái này cả thế gian đều chú ý chẳng tử, đem hắn vị này tân tấn thân truyền chính thức đẩy lên trước này. Đồng thời cũng là tại vì xử lý nam sinh sinh sự tình sáng tạo một cái chính thức nhất, nhất không thể chỉ trích thời cơ cùng chẳng tử. Tại chư thiên đồng đạo trước mặt, trong Huyền Minh tông sự vụ cần xử lý đến quang minh chính đại, có lý có cứ, mới có thể phục chúng, mới có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Đệ tử minh bạch. Tạ sư tôn chủ tính. Trương Siêu chỉnh trọng đáp. Thời gian một tháng, không lâu lắm, lại đủ để cho hắn củng cố mới được thân phận. Thêm một bước quen thuộc tông môn, tăng thực lực lên, cũng là nam sinh sinh tranh thủ đến một đường rõ ràng sinh cơ. Rất tốt. Huyền Minh Thánh Tôn cuối cùng nhìn một chút Trương Siêu, lại liếc qua cái kia niết bàn động phủ ngự khí ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một tháng này, ngươi liền tại cái này thật tốt củng cố tu vi, quen thuộc mậu thổ phong mọi việc. Thân truyền đệ tử thân phận ngọc phủ tới tương ứng quyền lực và trách nhiệm, sau đó tự có chấp sự đưa tới. Ngươi đã chọn niết bàn làm tên, liền không phụ ý này. Chờ đại điển này, tự có kết quả. Tiếng nói vừa ra, hắn không cần phải nhiều lời nữa, huyền hắc sắc thân ảnh bắt đầu biến đến hư ảo. Không gian chung quanh theo đó nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, phản phất cái bóng trong nước gần tiêu tán. Cùng tiễn sư tôn. Trương Siêu không người đưa tiễn. Sau một khắc, Huyền Minh Thánh Tôn thân ảnh như là dung nhập hư không chơi liều, lặng yên tiêu tán tại không gian kia trong gợn sóng, không có tung tích gì nữa. Thấu trời thất thải hào quang cũng triệt để biến mất, vùng trời mậu thổ phong bay về cái kia mênh mông dày nặng màu vàng đất linh vụ. Phản phất vừa mới thánh nhân kia lâm phàm, đạo vận trời giáng rộng lớn cảnh tượng, chỉ là một tràng quá chân thực ảo mộng. Huyền Minh Thánh Tôn sau khi rời đi vừa mới nửa ngày, liền có một tên thân mang đạo bào màu vàng đất đệ tử chấp sự đáp mây bay mà tới. Đệ tử này nhìn như chừng 20, tu vi cũng đã thiên tiên trung kỳ, hai đầu lông mày mang theo vài phần cung kính, lại có mấy phần vẻ tò mò. Trương Siêu sư minh có đó không? Đệ tử phụng Thánh Tôn phát chỉ, tới trước đưa lên thân truyền lệnh bài tới thổ hành nhất mạch chân truyền công pháp. Âm thanh xuyên thấu qua động phủ cấm chế truyền đến. Trương Siêu tâm niệm vừa động, cổng động phủ chậm chậm mở ra. Chấp sự kia đệ tử bước vào động phủ, nhìn thấy Trương Siêu sau trong mắt lóe lên một chút kinh diễm. Người trước mắt tuy chỉ là địa tiên trung kỳ tu vi, quanh thân lại chạy xuôi theo một loại khó nói lên lời đạo vận, phản phất cùng mậu thổ phong địa mạch liền thành một khối. Chúc mừng sư huynh đến Thánh Tôn ưu ái, đứng hàng thân truyền. Đệ tử chấp sự từ trong ngực lấy ra một mai lớn chừng bàn tay lệnh bài, cùng ba cái hiện ra quần sáng màu vàng đất ngọc giản. Lệnh bài hiện huyền hoàng sắc, chính diện khắc lấy mậu thổ hai chữ, mặt sau thì là thần truyền Trương Siêu bốn cái xưa cũ chữ triện. Nắm trong tay, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu ôn hòa địa khí xuôi theo lòng bàn tay chạy xuôi toàn thân, cùng mậu thổ phong địa mạch xuất hiện vi diệu của mình. Cái này là mậu thổ thân truyền kiến. Đệ tử chấp sự giải thích nói, nắm lệnh này bài có thể tự do ra vào mậu thổ phong chín thành khu vực, bao gồm tàng kinh các tầng 3 trở xuống, địa mạch phòng tu luyện, mậu thổ bảo khố ngoại vi các loại. Mỗi tháng còn có thể nhận lấy 300 thượng phẩm tiên tinh, 10 mai địa nguyên đan. Bên cạnh đó, lệnh bài nội ẩn thánh tôn một tia thần niệm ấn ký, như gặp nguy cơ sinh tử, có thể kích phát ấn ký triệu hoàn thánh tôn hình chiếu phủ xuống, tất nhiên, chỉ có thể dùng một lần. Trương Siêu đuốt đuốt lệnh bài, trong lòng hiểu rõ, thân truyền đệ tử đãi ngộ quả nhiên không tầm thường. 300 thượng phẩm tiên tinh, đây đã là phổ thông nội môn đệ tử mấy năm tư nguyên. Càng chưa nói địa nguyên đan loại này có thể thuần hóa thổ hành pháp lực chân quý đan dược. Cái này ba cái ngọc giản, đệ tử chấp sự tiếp tục nói. Theo thứ tự là mậu thổ chân giải thượng trung hạ ba quyển, là ta thổ hành nhất mạch căn bản đại pháp, nhắm thẳng vào chuẩn thánh đại đạo. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, thanh âm của hắn đệ thấp mấy phần, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ. Chương 580, thổ hành chân pháp điệu tiên hậu kỳ chương 580, thổ hành chân pháp điệu tiên hậu kỳ Trường Siêu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm hơi hơi tìm đòi. Ngươi anh, phản phất có vô tận đại địa ở trong ý thức bày ra. Dãy núi lên xuống, địa mạch ngang dọc, vạn vật sinh trưởng lại trở về với các bụi. Một cỗ mênh mông, dày nặng, gánh chịu hết thể ý cảnh phả vào mặt. Mậu thổ chân giải. Quyền thượng nói như thế nào cảm ứng địa khí, ngưng kết thổ hành chân nguyên, tu tới tiên tiên đỉnh phong. Quyền trung trình bày địa mạch vận chuyển, đại địa phát tác, tu tới kim tiên cảnh giới. Quyền hạ chạm đến đại địa bản nguyên gánh chịu chi đạo nếu có thể hiểu rõ, có thể dòm ngó đại la thậm chí chuẩn thánh môn kính. Công pháp văn tự xưa cũ huyền ảo, chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu đều ẩn chứa thổ hành đại đạo chân ý thánh tôn phân phó. Đệ tử chấp sự cung kính nói, mời sư huynh tại thọ điện phía trước thật tốt lĩnh hội. Như có chỗ không rõ, có thể tới thuyết giáo sườn núi lắng nghe chư vị trưởng lao bắt đầu kể chuyện, hoặc trực tiếp lấy lệnh bài đưa tin xin hỏi. Thân truyền đệ tử mỗi tháng có 3 lần hướng kim tiên trưởng lao vấn đề cơ hội. Làm phiên sư đệ. Trương Siêu thu hồi lệnh bài ngọc giản, lấy ra một túi nhỏ tiên tinh đưa tới. Đệ tử chấp sự tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng chân thành mấy phần. Sư huynh khách khí. Đúng, tiếp qua 7 ngày, mậu thổ phong mỗi tháng một lần địa mạch triều tịch sẽ tiến đến, đến lúc đó địa khí sôi nổi nhất, thích hợp nhất tu luyện thổ hành công pháp. Sư minh không cần thiết bỏ lỡ. Đưa đi đệ tử chấp sự sau, Trương Siêu trở lại tinh thất. Khoanh chân ngồi, hắn đem 3 cái ngọc giản dán tại trán, thần niệm trọn vẹn đắm chìm trong đó. Thời gian như trong địa mạch nước chảy, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Niết bàn trong động phủ. Trương Siêu nhắm mắt ngồi thẳng, quanh thân bao phủ tầng một dày nặng quần sáng màu vàng đất. Cái kia quần sáng lúc thì ngưng kết như núi cao, lúc thì khuyết tán như đại địa, mơ hồ cùng cả tòa mậu thổ phong địa mạch hít thở cùng liên tiếp. Tại hắn trong đan điền, nguyên bản hỗn độn một mảnh pháp lực hải dương, giờ phút này đã hóa thành một mảnh rộng lớn bao la đại địa. Trên đại địa, có núi sông hư ảnh lên xuống, có dòng sông hư ảnh mờ mèo. Tuy chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã có mấy phần gánh chịu vật vật, tạo hóa sinh cơ khí tượng. Mậu thổ chân giải thượng trung hạ ba quyển, hắn đã đều lĩnh hội. Không phải đơn giản nhớ kỹ công pháp văn tự, mà là chân chính hiểu trong đó đạo và lý. Cái này nhờ vào hắn dung hợp ma thần truyền thừa sau, đối đại đạo bản chất sức quan sát viễn siêu cùng giai. Đại địa chi đạo, đắc tại gánh chịu, đắc tại dày nặng, đắc tại dựng dù. Trương Siêu mở hai mắt ra, trong mắt có thần quang màu vàng đất lóe lên một cái rồi biến mất. Cái gọi địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức tái vật thì ra là thế. Hắn chậm chậm đứng dậy, khí tức quanh người đã khác biệt. 7 ngày phía trước, hắn chỉ là địa tiên trung kỳ. Bây giờ, hắn đã là địa tiên hậu kỳ, nó pháp lực tinh thuần ẩn chứa mậu thổ chân nguyên. Quan trọng hơn chính là, hắn đối thổ hành đại đạo lý giải đã đụng chạm đến pháp tắc giáp danh. Bất quá, mậu thổ chân giải mặc dù huyền diệu, cuối cùng chỉ là thổ hành nhất mạch pháp môn. Trương Siêu tâm niệm vừa động, thể nội cái kia rộng lớn đại địa phía dưới mơ hồ có quần quần sóng ngầm. Đó là ma thần trong truyền thừa lực lượng, âm lãnh, thâm thúy, bá đạo, lại cùng thổ hành thật nguyên kỳ diệu địa dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới, càng cường đại hơn căn cơ. Thiên ma đồng tu, chính tả một thể. Huyền Minh Thánh Tôn nói đúng, pháp không chính tả, duy trong lòng mà thôi. Hắn đi ra phòng tu luyện, nhìn về ngoài động phủ mênh mông mậu thổ phong. Trương Siêu vừa đi ra tĩnh thất, bên hông treo mậu thổ thân truyền lệnh bài bỗng nhiên khẽ chấn động, nổi lên tầng một ánh sáng nhu hòa choáng. Hắn tâm niệm vừa động, một tia thần niệm thăm dò vào lệnh bài. Lệnh bài bên trong chứa đưa tin pháp trận bị kích hoạt, hiện ra một đoạn dùng thần niệm phát họa văn tự, nét chữ thanh tú. Trương Siêu sư minh, nghe ngươi đã đến thánh tôn thân truyền, đứng hàng mậu thổ nhất mạch, khen khen tại cái này xa chúc mừng. Trước đây vội vàng từ biệt, chưa kịp nói chuyện, lại sư minh viện thủ lân huệ, khen khen vĩnh viễn khắc tại tâm. Bây giờ ngươi đã làm thân truyền, con đường phía trước mặc dù rộng, cũng nhiều hiểm trở, vạn mong bảo trọng. Là nam sinh sinh đưa tin. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, thần niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp tại trong lệnh bài phục hồi, thánh nữ khách khí. Ta đã chấp thuận, tự nhiên hết sức. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Một lát sau, lệnh bài lần nữa chấn động. Khốn tại nơi đây, ngày đêm dày vò. Văn tự ở giữa lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt cùng vô lực. Trương Siêu yên lặng mấy tức, trả lời, nhẫn lại nữa chút thời gian. Thánh tôn thọ điện bên trên, việc này nên có chuyển cơ. Lần này, đưa tin phục hồi đến rất nhanh, nét chữ tựa hồ cũng dồn dập mấy phần, sư minh không được vì ta sự tình cùng minh cốt nhất mạch xung đột chính diện. Cái kia minh cốt chân nhân chính là chuẩn thánh đỉnh phong, tòa hạ đệ tử rất nhiều. Không sao. Trương Siêu ngắt lời nói, thần niệm đưa tin ngữ khí vẫn như cũ bình thường, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, ta đã vào Huyền Minh Tông, tự nhiên tuân theo tông môn pháp luật. Việc này thánh tôn đã có an bài, ngươi không cần lo lắng. Ngược lại ngươi, lại yên tâm chờ đợi là được. Lệnh bài đầu kia yên lặng thật lâu. Cuối cùng, lại một đoạn văn tự chậm chậm hiện lên, sư minh nhân nghĩa, khèn khèn không thể báo đáp. Chỉ là, sư minh bây giờ đã làm mậu thổ thân truyền, thủ hành nhất mạch nội bộ, cũng cần lưu ý nhiều. Ồ. Trương Siêu hơi nhíu mày. Thủ hành nhất mạch thập đại thân truyền đệ tử, sau năm tên sư minh chắc hẳn đã gặp, Liễu Thanh, Hùng Sơn, Mạc Vũ, Hoàng Linh Nhi, Xích Viêm. Nam Sinh Sinh đưa tin tiếp tục nói, nhưng năm người đứng đầu cũng là một phen khác thiên địa. Năm người đứng đầu bên trong, 4 nam 1 nữ, đều là kim tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn quanh năm bế quan, rất ít lộ diện, nhưng mỗi một cái đều là có thể tại Huyền Minh Tông trong thế hệ tuổi trẻ đứng vào 30 vị trí đầu nhân vật hung ác. Trương Siêu thần sắc không thay đổi, thần niệm đưa tin, nói cặn kẽ một chút. Tên thứ nhất, Hiên Viên Phá. Nam Sinh Sinh trong văn tự mơ hồ lộ ra một chút kính sợ, lai lịch người này thần bí, nghe nói là thượng cổ Hiên Viên thị di mạch, tu chính là mậu thổ chiến quyết lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. 300 năm trước liền đã bước vào Kim Tiên đỉnh phòng, từng một mình đi sâu cửu u ma nguyên, chém giết 3 đầu kim tiên hậu kỳ ma vật, toàn thân trở lui. Bây giờ, sợ là đã đụng chạm đến đại la bậc cửa. Tên thứ hai, Bạch Tố Tâm. Nàng là thổ hành nhất mạch trưởng lão Bạch Thạch chân nhân tôn nữ, trời sinh mậu thổ linh thể tu luyện mậu thổ chân giải làm ít công to. tính cách cao ngạo, quanh năm bế quan, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Nghe nói nàng đã đem mậu thổ hóa sinh thần thông tu luyện đến đại thành, một ý niệm có thể hóa đất làm linh, điểm thạch thành minh. Trương Siêu khẽ bước cảm, Bạch Tố Tâm hắn chính xác có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy nữ tử này tu vi nội liễm, thế nhưng cố mơ hồ cùng mậu thổ phong cộng minh khí tức, lại không giả được. Tên thứ ba, Đoàn Thiên Ngai, người này là tán tu xuất thân, cơ duyên xảo hợp bái nhập Huyền Minh Tông, tu chính là hậu thổ kiếm đạo một kiếm gia, như đại địa lật úp, dày nặng vô cùng. Hắn từng cùng Hiên Viên Phá luận bàn ba chiêu, mặc dù bại, lại bước đến Hiên Viên Phá vận dụng bảy thành thực lực. Đối nhân xử thế địa thấp, nhưng kiếm phong chỉ hướng, theo không người sống. Tên thứ tư, Lục Trần, người này có chút đặc thù. Nam Sinh Sinh Văn tự dừng một chút, hắn tu cũng không phải là thuần túy thổ hành công pháp, mà là đất độc song tu. Nghe nói trước kia ngộ nhập tượng cổ độc hang, đến bạn độc chân kinh bản thiếu, sau bái nhập Huyền Minh Tông, đem độc đạo cùng thổ hành dung hợp, sáng chế độc môn thần thông hộ thổ thực tiên. Cùng hắn giao thủ người, nơi nơi còn không cẩn thận, liền đã trúng độc rất sâu. Tính cách lưu ám, có thủ tất báo. Tên thứ năm, Triệu Vô Cực. Hắn là thổ hành nhất mạnh Triệu trưởng lão con trai độc nhất, thiên phú mặc dù không kịp trước bốn người, nhưng tài nguyên hùng hậu, pháp bảo rất nhiều. Tu chính là mậu thổ ngự bảo quyết sở trường dùng thổ hành chân nguyên ôn dưỡng, khống chế các loại pháp bảo. Nghe nói trong tay hắn có một kiện cựu nhạc ấn chính là thu thập 9 tòa thượng cổ thần sơn tinh hoa luyện chế. Một khi tế ra, có thể so đại la một kích, tất nhiên, tiêu hao cũng cực lớn. Đưa tin tới cái này, Nam Sinh Sinh cuối cùng nói bổ sung, năm người này quanh năm tranh đoạt thổ hành nhất mạch chân truyền đệ tử vị trí. Bây giờ sư minh tại thổ hành nhất mạch thanh danh rất lớn, liệt thiên kiếm đế một chuyện tông môn đại đa số chân truyền đã biết rõ. Mấy người kia hoặc làm ngăn cản. Trương Siêu nhìn xong, thần sắc bình tĩnh như trước. Thần niệm của hắn đưa tin, chỉ trở về bốn chữ, biết, đã tạ. Sư minh. Nam Sinh Sinh hình như còn muốn nói điều gì, yên tâm chờ đợi. Trương Siêu kết thúc đưa tin, lệnh bài quần sáng dần dần ảm đạm. Chương 581, địa mạch triều tịch, độc sĩ cản đường. Chương 581, địa mạch triều tịch, độc sĩ cản đường mậu thổ phong, địa mạch triều tịch đại hội. Đây là một chỗ tự nhiên tạo thành nguồn địa, bốn bề toàn núi, trung tâm chỗ lõm xuống có một cái phương viên trăm trượng địa nhãn. Giờ phút này đang có nồng đậm như thực chất màu vàng đất địa khí phun ra ngoài, hóa thành tầng tầng sương mù, bao phủ toàn bộ sân gốc. Bốn địa bốn phía, sớm đã tụ tập mấy ngàn tên thổ hành nhất mạch đệ tử. Tu vi theo địa tiên đến kim tiên không giống nhau, mỗi người chiếm cứ một phương khu vực, phun ra nuốt vào địa khí, công pháp tu luyện. Trương Siêu bước vào sơn cốc lúc, rõ ràng cảm giác được xung quanh tiếng nghị luận hơi chậm lại. Vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đó chính là tân tấn thân truyền Trương Siêu. Địa tiên hậu kỳ, cái này tu vi thật là thân truyền. Xuyệt nhỏ giọng một chút, nghe nói hắn là sư tôn đích thân trao tặng thân truyền đệ tử. Địa tiên hậu kỳ tại nội môn đều không có chỗ xếp hạng a. Sư tôn vì sao? Bất quá phía trước hắn dường như một người chiến bại Hoàng Linh Nhi sư tỷ bọn hắn năm người liên thủ, đó là truyền ngôn a. Hoàng sư tỷ năm người liên thủ liền đại la kim tiên đều có thể đấu một trận, hắn một địa tiên. Nói nhỏ tiếng như thủy triều vào tới, có hiếu kỳ, có chất vấn, có khinh thường, cũng có số ít kính sợ. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, phản phất không nghe thấy, trực tiếp hướng đi trung tâm bồn địa, nơi đó địa khí nồng nặc nhất, nhưng bình thường chỉ có kim tiên đệ tử mới dám tới gần. Hắn hơi động, xung quanh ánh mắt càng nóng rực. Hắn muốn vào địa nhãn khu. Địa nhãn khu địa khí cuồng bạo, kim tiên trở xuống căn bản không chịu nổi, hắn điên rồi sao? Chờ lấy chế rêu a. Trương Siêu bước chân không ngừng. Càng đến gần địa nhãn, địa khí càng nồng đậm, áp lực cũng càng lớn. Bình thường địa tiên tới cái này, e rằng đã bị áp đến nửa bước khó đi. Nhưng quanh thân hắn nổi lên tầng một nhàn nhạt quần sáng màu vàng đất, mỗi một bước bước ra đều cùng địa mạch ba động mơ hồ phù hợp, lại như dày đất bằng. Trương Siêu đi đến địa nhãn giáp danh, tìm đất chống khoanh chân ngồi xuống. Mới vận chuyển công pháp, xung quanh địa khí tựa như trăm sông đổ về một biển vào tới, không có vào trong cơ thể hắn. Trong đan điền, phía kia rộng lớn đại địa khẽ chấn động, tham lam hấp thu tinh thuần địa khí. Địa mạch triều tịch, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng Trương Siêu thầm nghĩ, tốc độ tu luyện như vậy, so tại niết bàn động phủ nhanh gấp 3 không thôi. Nếu có thể quanh năm tại cái này tu luyện, e rằng chỉ cần mấy năm, liền có thể dựa vào mậu thổ chân giải đột phá chân tiến cảnh. Thời gian lưu trôi qua, địa khí càng sôi nổi, không ít đệ tử tu vi đột phá, phát ra mừng rỡ thét dài. Đúng lúc này, cửa vào sơn cốc đống nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Là Lục Trần sư minh. Lục sư minh đi ra. Trời ạ, Lục sư minh dĩ nhiên tới. Đám người tự động tách ra một con đường. Một tên thân mang màu xanh sẫm trường bào nam tử chậm rãi đi tới. Người này tướng mạo tuấn tú, màu da trắng nõn, nhưng giữa lông mày lại quanh quẩn lấy tầng một nhàn nhạt u ám chi khí. Hắn đi lại thong dong, những nơi đi qua, xung quanh đệ tử nhộn nhịp tránh lui, phảng phất e ngại nhiễm đến cái gì. Thủ hành nhất mạch thứ tư thân truyền, Lục Trần. Trương Siêu mở mắt ra, nhìn về người này. Lục Trần hình như cảm ứng được ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Hắn trực tiếp hướng đi địa nhãn khu. Ven đường, liên ẩn dấu ở một bên tu luyện Liễu Thanh, Hùng Sơn đám người đều sơ sơ lui lại, hiển nhiên đối vị này độc sĩ có chút kiêng kỵ. Lục Trần đi đến trước người Trương Siêu hơn một trượng, dừng bước lại. Vị này liền là Trương Siêu sư đệ a. Thanh âm ôn hòa, lại mang theo một chút như có như không âm lu. Trương Siêu nghe đại gia nói chuyện với nhau, đã biết đây chính là Lục Trần. Hắn đứng dậy, chắp tay, "Lục sư minh." Lục Trần đánh giá hắn, cười nói, đã sớm nghe sư đệ đại danh. Một người chiến bại hoàng sư muội bọn hắn năm người liên thủ, càng là đến thánh tôn ưu ái, thu làm thần truyền. Thiên phú như vậy, làm người thèm muốn. Sư minh quá khen. Trương Siêu thần sắc bình thường. Ai, sư đệ không cần kiêm tốn. Lục Trần khoát khoát tay, nói, dùng địa tiên tu vi, có thể làm được trình độ như vậy, nhìn chung Huyền Minh Tông lịch sử cũng lắc đắc không có mấy. Theo ta thấy, liền là đại sư Minh Hiên Viên Phá năm đó cũng chưa chắc có sư đệ như vậy phong thái. Lời này vừa nói, xung quanh lập tức vang lên một trận hít một hơi khí lạnh âm thanh. Cầm Trương Siêu cùng Hiên Viên Phá so, Lục Trần đây là nó giết, vẫn là. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút nghi ngờ. Lục sư Minh nói quá lời. Hiên Viên sư Minh uy danh, sư đệ sớm có nghe thấy, không dám so sánh. Sư đệ quá khiêm nhường. Lục Trần đi về phía trước gần một bước, hạ giọng, bất quá sư đệ mới vào tông môn, đối trong tông môn nhiều bí mật, e rằng còn không hiểu rõ a. Không bằng để sư Minh làm người giới thiệu một phen. Cuối cùng, thân truyền đệ tử cũng không chỉ là buổi đầu tu luyện liền đủ. Trương Siêu nhìn hắn một cái, sư Minh hảo ý tâm lĩnh. Bất quá sư đệ thói quen tự mình tìm đòi, phải không? Lục Trần ý cười càng sâu, trong mắt lại không một chút nhiệt độ. Đột nhiên, một đạo nhỏ bé truyền âm trực tiếp rơi vào Trương Siêu trong tai, "Trương sư đệ, ngươi không muốn biết, ngũ hành thần tử cái danh xưng này, rốt cuộc ý vị như thế nào ư?" Trương Siêu con ngươi khó mà nhận ra co rụt lại. "Ngũ hành thần tử?" Trong lòng Trương Siêu hơi rung, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước như nước, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Lục Trần, truyền âm trả lời, "Lục sư minh lời này ý gì?" Lục Trần gặp thần sắc hắn không thay đổi, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại hóa thành bộ kia giống như cười mà không phải cười biểu tình. Nhìn tới sư đệ là thật không biết. Hắn truyền âm âm thanh mang theo vài phần nghi ngờ, "Thôi được, đã sư đệ có hứng thú, sư minh liền cùng ngươi nói một chút." Lục Trần dưới đất mắt bên cạnh tìm vị trí, khoanh chân ngồi xuống, cùng Trương Siêu bất quá cách nhau 3 trượng. Hắn nhìn như nhắm mắt tu luyện, thực ra truyền âm đã như dòng nhỏ lặng yên truyền đến, "Ta Huyền Minh Tông truyền thừa thượng cổ, phân ngũ hành ngũ mạch. Mỗi một mạch, cách mỗi 3 năm, liền sẽ cử hành một lần phong hào chi chiến. Ngươi thắng, có thể đến ngũ hành thần tử phong hào, thưởng nhất mạch khí vận gia trì, đến thánh tôn đích thân chỉ điểm." Trương Siêu yên tĩnh nghe lấy. 2 vạn năm trước, phong hào chi chiến mở ra. Lục Trần âm thanh mang theo vài phần hồi ức, khi đó ta mới nhập môn không lâu, vẫn là cái thiên tiên tiểu bối. Mà Hiên Viên Phá hắn mới gia nhập tông môn, liền đã là kim tiên sơ kỳ. Trận chiến kia, tất cả mọi người nhìn kỹ hắn. Trời sinh chiến thể, mậu thổ chiến quyết đã tu tới tiểu thành, cùng giai cơ hồ vô địch. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Lục Trần dừng một chút, truyền âm bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, trận chiến kia, toát ra một cái gọi Tân Phong. Lai lịch người này không rõ, tu vi cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ, lại nắm giữ một môn quỷ dị liệt thổ thần thông. Hai người kịch chiến hủy thiên diệt địa, cuối cùng Hiên Viên Phá bị hắn một chiêu địa liệt thiên băng trọng thương, bản nguyên bị tổn thương, tu vi sụt giảm chí chân tiên. Mà Tân Phong thì thành cái kia một đời thổ hành thần tử. Trương Siêu hơi nhíu mày, Hiên Viên Phá lại vẫn có loại chuyện cũ này. Sau trận chiến ấy, Hiên Viên Phá yên lặng sơ sơ 5 năm. Lục Trần tiếp tục nói, tất cả mọi người cho là hắn phế. Có thể 1 vạn năm trước, phong hào chi chiến lại mở lúc, hắn trở về. Không chỉ khỏi hắn tương thế, tu vi càng là đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Hắn tuyên bố muốn rửa sạch nhục nhã, tất cả mọi người cho là lần này thần tử vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có thể kết quả đây. Chương 582, phong hào bí mật, thần vực bí mật. Chương 582, phong hào bí mật, thần vực bí mật. Lục Trần khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần khiêu khích, lại toát ra một cái thường lôi. Người này so Tần Phong càng đáng sợ, tu vi đã là kim tiên đỉnh phong, một tay lôi đất song tu thần thông, bá đạo vô song. Hiên Viên Phá cùng Tần Phong lại đều thua ở hắn thủ hạ. Thường lôi thành mới thổ hành thần tử. Trương Siêu nghe đến đó, đã hiểu đại khái. Cho nên bây giờ thường lôi biến mất 1 năm, Tần Phong ra ngoài 3000 năm tin tức hoàn toàn không có, thần tử vị trí khoảng trống. Mà Hiên Viên Phá, tu vi đã tới kim tiên đỉnh phong, chạm đến đại la bậc cửa. Lần này phong hào chi chiến, hắn chí tại cần phải. Không tệ. Lục Trần truyền âm nói, mà sư đệ ngươi, dùng điệu tiên tu vi bị thánh tôn tu làm thân truyền, càng là một người chiến bại Hoàng Linh Nhi 5 người liên thủ. Tại trong mắt Hiên Viên Phá, ngươi chính là hắn uy hiếp lớn nhất. Trương Siêu yên lặng chốc lát, đống nhiên cười. Cho nên, Liễu Thanh, Hùng Sơn bọn hắn tới tìm ta phiền toái, là Hiên Viên Phá chỉ điểm. Loại trừ Hoàng Linh Nhi. Lục Trần nói, nha đầu kia cùng thường lôi có một chân. Còn lại 4 người, thật là Hiên Viên Phá gợi ý hắn muốn thăm dò lai lịch của ngươi. Có ý tứ. Trương Siêu thần sắc hờ hững, cái kia Lục sư minh hôm nay tới, lại là vì sao? Tổng không phải chỉ là để hảo tâm nói cho ta những cái này a? Lục Trần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tự nhiên không phải. Hắn truyền âm nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở sư đệ, muốn đối phó ngươi, cũng không chỉ Hiên Viên Phá một người. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút hiểu rõ. Minh Quốc trưởng lão nhất mạch, sư đệ thông minh. Lục Trần cười nói, ngươi làm nam sinh sinh xuất đầu, đã là phá Minh Quốc trưởng lão chuyện tốt. Hắn mặc dù trở ngại thánh tôn không dám công khai động tới ngươi, nhưng trong bóng tối làm chút thủ đoạn cũng là không khó. Thú hổ. Hắn dừng một chút, Minh Quốc trưởng lão tọa hạ đại đệ tử Viên Du, bây giờ đã là kim tiên đỉnh phong, tại chấp pháp điện đảm đương phó điện chủ. Người này thủ đoạn âm tàn, ngươi cần cẩn thận. Trương Siêu thần sắc không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói, chỉ cần Minh Quốc trưởng lão không đích thân xuất thủ, còn lại yêu ma quỷ quái, ta tử không sợ. Lục Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sư đệ ngược lại tự tin. Không phải tự tin. Trương Siêu bình tĩnh nói, chỉ là sự thật. Kim tiên đỉnh phong lại như thế nào? Ta đã có thể bại Hoàng Linh Nhi 5 người liên thủ, liền không sợ bất luận cái gì kim tiên. Lời nói này đến bình thường, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Lục Trần nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đống nhiên cười. Hảo, tốt. Khó trách ngươi có thể đến thánh tôn coi trọng. Hắn chuyển đề tài, âm thanh đệ thấp mấy phần, bất quá sư đệ, ngươi có biết vì sao Hiên Viên Phá, Tần Phong, Thường Lôi, thậm chí toàn bộ thổ hành nhất mạch thiên yêu, đều coi trọng như thế cái này ngũ hành thần tử vị trí? Trương Siêu hơi nhíu mày, đơn giản là quyền thế địa vị, cùng thánh tôn đích thân chỉ điểm a. Ha ha. Lục Trần cười khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng thâm ý, nếu chỉ là những cái này, lại có thể nào để những cái kia hạng người tầm cao khí ngạo tranh đến bể đầu chảy máu. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, ngũ hành thần tử, thượng nhất mạch khí vận gia trì, tu hành tốc độ tăng vọt 3 thành trở lên. Này thứ nhất, có thể đến thánh tôn đích thân chỉ điểm, thậm chí có cơ hội thu được thánh tôn ban thưởng tiên thiên linh bảo. Cái này thứ hai, nhưng quan trọng nhất, Lục Trần âm thanh biến đến trầm thấp, là tư cách kia. Tư cách? Trương Siêu ánh mắt ngưng lại. Thành tựu đại la tư cách. Lục Trần gần từng chữ một, ngũ hành thần tử phong hào, ẩn chứa một tia thánh tôn ban thưởng đại la đạo vận. Có đạo này vận bảo vệ, đột phá đại la kim tiên lúc, xác suất thành công có thể tăng lên 4 thành. 4 thành? Trong lòng Trương Siêu hơi rung. Con đường tu hành, càng đến hậu kỳ đột phá càng khó. Theo thiên tiên đến kim tiên, đã là ngàn khó vạn hiểm. Theo kim tiên đến đại la, càng là vạn người không được một. Không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều kẹt ở kim tiên đỉnh phong, cả đời vô pháp bước ra một bước kia. Nếu có thể tăng lên 4 thành xác suất thành công, cái này dụ hoặc chính xác đủ để cho người đến cuồng. Còn không chỉ, Lục Trần tiếp tục nói, trở thành ngũ hành thần tử sau, tông môn sẽ mở ra ngũ hành bảo khố. Trong đó thiên tài địa bảo, tiên tinh linh mạch, gần như vô hạn lượng cung ứng. Chỉ cần đối với tu hành hữu ích, đều có thể lấy dùng. Trương Siêu yên lặng chốc lát, đống nhiên cười. Lục sư huynh nói cho ta những cái này, là muốn nói, ta cũng nên đi tranh một chuyến cái này thần tử vị trí. Chẳng lẽ không nên ư? Lục Trần hỏi bắt lại, dùng sư đệ thiên phú, nếu có thể đến thần tử vị trí gia trì, e rằng trong 100 năm liền có thể bước vào kim tiên, trong vòng ngàn năm có hy vọng đại la. Loại cơ duyên này, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng tìm không ra mấy chỗ. Trương Siêu lắc đầu. Hắn mới bắt đầu chính xác đáp ứng Nam Sinh Sinh muốn tranh thần tử vị trí, nhưng mà hiện tại nội tâm hắn có chút kháng cự. Hắn luôn cảm giác Huyền Minh Thánh Tôn chọn lựa ngũ hành thần tử có mục đích khác, hình như không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Mọi việc đều có nhân quả, Huyền Minh Thánh Tôn phí sức chọn lựa ngũ hành thần tử đơn thuần chính là vì trấn áp khí vận. Về phần đáp ứng Nam Sinh Sinh sự tình, hẳn là cũng khác biệt được ra. Dù cho không trở thành thần tử, tin tưởng cũng có thể đổi đến Huyền Minh Thánh Tôn xuất thủ. Hắn nhìn một chút Lục Trần, đột nhiên nói, quyền thế địa vị, ta không quan tâm. Vô hạn tài nguyên, tất nhiên mê người, nhưng tu hành cuối cùng dựa vào là bản thân. Về phần đại la cảnh giới, ta tin tưởng bằng chính ta, cũng có thể bước ra một bước kia. Lời nói này đến yên lặng, lại mang theo một loại khó nói lên lời tự tin. Lục Trần ngây mẩn cả người. Hắn nhìn kỹ Trương Siêu nhìn hồi lâu, phản phất tại xác nhận lời này là thật là giả. Sư đệ, quả thật nghĩ như vậy. Tự nhiên, Trương Siêu nhàn nhạt nói. Lục Trần yên lặng thật lâu, đông nhiên cười. Trong tiếng cười mang theo vài phần phức tạp. Hảo, hảo một cái bằng chính ta. Sư đệ tâm tính cao, viễn siêu ta tưởng tượng. Bất quá. Hắn chuyển đề tài, âm thanh biến đến càng trầm thấp, cơ hồ bé không thể nghe, như ta nói. Ngũ hành thần tử vị trí, còn quan hệ đến một cái bí mật của càng lớn đây. Một cái quan hệ đến thần vực bí mật. Và anh. Trương Siêu con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Thần vực. Hai chữ này, như là kinh lôi tại trong đầu hắn nổ vang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Lục Trần. Ngươi nói cái gì? Lần này, trong âm thanh của hắn cuối cùng mang tới mấy phần ba động. Lục Trần thấy hắn như thế phản ứng, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ. Nhìn tới sư đệ, nghe nói qua thần vực. Trương Siêu hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn chính xác nghe nói qua. Đó là tại tới phía trước vạn tộc chiến vực, tại Tinh La học viện vạn tượng thiên bên trong. Khi đó hắn lĩnh hội hỗn độn sơ khai chi cảnh, cảm ngộ vô thượng cảnh giới, từng có may mắn hướng vạn tượng tổ sư thỉnh giáo. Hắn nhớ chính mình lúc ấy hỏi, tổ sư, trên thánh nhân cảnh làm thiên đạo cảnh, cái kia thiên đạo cảnh bên trên đây, nhưng còn có cảnh giới. Vạn tượng tổ sư yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, thiên đạo cảnh bên trên, làm đại đạo cảnh. Đại đạo cảnh. Trương Siêu lúc ấy rung động trong lòng. Nhưng đại đạo cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Vạn tượng tổ sư âm thanh mang theo vài phần phiêu miểu. Truyền thuyết có một chỗ tên là thần vực, chỉ có bước vào thần vực mới có khả năng nhìn thấy đại đạo chi cảnh. Thần vực ở đâu? Trương Siêu truy vấn. Chương 583, thần vực tiên thuật chương 583, thần vực tiên thuật. Vạn tượng tổ sư lắc đầu, ta cũng không biết. Không chỉ ta không biết, cái này chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng không mấy người biết. Ta chỉ biết là Hỗn Độn Tiên Yêu đã tìm tới thần vực địa phương, hiện tại bọn chúng tựa hồ tại tìm một cái chìa khóa. Mở ra thần vực cần một mai chìa khóa. Vạn tượng tổ sư thấp giọng nói, về phần chìa khóa ở nơi nào, thần vực ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Đoạn đối thoại này, Trương Siêu chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bởi vì hắn biết, thần vực hai chữ này dính dáng nhân quả quá lớn, không phải hắn hiện tại cấp độ này có thể đụng chạm. Nhưng bây giờ, Lục Trần dĩ nhiên nhắc lên, ngươi từ chỗ nào nghe nói thần vực? Trương Siêu nhìn kỹ Lục Trần, âm thanh trầm thấp. Lục Trần mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại, nhìn tới sư đệ là biết chút ít cái gì. Trương Siêu yên lặng. Lục Trần cũng không truy vấn, chỉ là chậm rãi nói, thần vực bí mật tại toàn bộ Huyền Minh Tông, người biết cũng không nhiều, mà ngũ hành thần tử liên là một trong số đó. Ý tứ gì? Trương Siêu ánh mắt sắc bén. Ý tứ là được. Lục Trần từng chữ, trở thành ngũ hành thần tử, liền có tư cách biết được liên quan tới thần vực bộ phận bí mật, thậm chí có khả năng tiếp xúc đến mai kia chìa khóa manh mối. Trong lòng Trương Siêu nhấc lên sóng to gió lớn. Chìa khóa? Vạn tượng tổ sư nói qua, mở ra thần vực cần một mai chìa khóa, mà ngũ hành thần tử lại có khả năng tiếp xúc đến chìa khóa manh mối. Việc này thật chứ? Trương Siêu trầm giọng hỏi. Thiên chân vạn sát. Lục Trần âm thanh chém đinh chặt sắt, trong ánh mắt lộ ra một cỗ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Trương Siêu nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói, coi như trở thành ngũ hành thần tử có thể tiếp xúc đến chìa khóa manh mối, nhưng thần vực rốt cuộc ở nơi nào? Chìa khóa lại là cái gì dáng dấp? Những cái này, ngươi cũng đã biết. Lục Trần yên lặng chốc lát, lắc đầu. Thần vực cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết. Nhưng muốn mở ra thần vực, đầu tiên muốn tìm tới thần vực chỗ tồn tại, mà muốn đi vào thần vực chi môn, trước hết tinh thông thần vực chi thuật. Thần vực chi thuật? Trương Siêu nhíu mày. Cái từ này, hắn lần đầu tiên nghe được. Không sai. Lục Trần hạ giọng, thần vực chi thuật chính là áp đảo hết thảy tiên thuật trên thần thông tồn tại. Cho dù là tối cường thái cổ thần thông, tại chính thức thần vực chi thuật trước mặt, cũng muốn yếu hơn gấp trăm lần không thôi. Gấp trăm lần? Trong lòng Trương Siêu chấn động. Hắn nắm giữ không ít cường đại thần thông, vô luận là Bát Cửu Huyền Công vẫn là ba đầu sáu tay pháp thiên tượng địa đều có thể nói đỉnh tiêm. Nhưng dạng này tồn tại thần vực chi thuật trước mặt lại phải yếu hơn gấp trăm lần. Cái kia thần vực chi thuật nên như thế nào uy năng? Cường đại như thế thuật pháp, trở thành thần tử liền có thể thu được? Trương Siêu trầm giọng hỏi. Trong mắt Lục Trần hiện lên một chút phức tạp hào quang. Tại Huyền Minh Tông, chỉ có một loại phương pháp. Hắn gần từng chữ một, liên tục 3 và 5, ngồi vững vàng ngũ hành thần tử vị trí. Đến lúc đó Thánh Tôn sẽ đích thân ban thưởng một môn hoàn chỉnh thần vực chi thuật. 3 và 5. Trương Siêu lẩm bẩm nói. Đối phàm nhân mà nói, 3 vạn năm đã là thương hải tam điển. Nhưng đối tu sĩ tới nói, nhất là kim tiên, đại la cấp độ tồn tại, 3 vạn năm tuy dài, nhưng lại không thể đuổi kịp. Cho nên kỳ trước ngũ hành thần tử đều đang liều mạng giữ vững vị trí của mình. Lục Trần cười khổ nói, Thường Lôi năm đó vì sao biến mất? Thần Phong vì sao ra ngoài 3000 năm không về? E rằng đều cùng cái này thần vực chi thuật có quan hệ. Trương Siêu trầm mặc. Thật lâu, hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Trần, Lục sư minh, ngươi vì sao phải nói cho ta những cái này? Lục Trần khẽ giật mình. Ngươi mới vừa nói, toàn bộ Huyền Minh Tông biết thần vực bí mật người không nhiều. Trọng yếu như vậy bí mật, ngươi tùy tiện cáo chi tại ta. Chẳng lẽ liền không sợ ta trở thành ngươi đối thủ cạnh tranh? Trương Siêu ánh mắt sắc bén như kiếm, ít một cái đối thủ cạnh tranh, đối ngươi mà nói không phải càng tốt sao? Lục Trần nhìn xem hắn, đông nhiên cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong, mang theo vài phần đắng chát, mấy phần hận ý đối thủ cạnh tranh. A. Hắn xoay người, nhìn về xa xa mây mù lượn lờ đỉnh núi, âm thanh biến đến phiêu miểu, "Trương sư đệ, ngươi cho rằng ta còn có thể tranh cái này thần tử vị trí ư?" Trương Siêu nhíu mày. Hắn nhìn về phía Trương Siêu, trong ánh mắt mang theo một loại gần như chấp niệm hào quang, "Trương sư đệ, ta tranh không được thần tử vị trí, nhưng hiên biến phá cũng đừng hòng đạt được. Ngươi là những năm gần đây duy nhất có khả năng tại Phong Hào chi chiến đánh lên bại hắn người, cho nên ta giúp ngươi, nói cho ngươi những bí mật này, không phải là vì cái gì hợp tác, không phải là vì thần vực chi thuật, ta chỉ muốn nhìn thấy hiên biến phá thất bại bộ dáng, ta muốn để hắn nếm thử một chút thất bại tư vị." Lục Trần âm thanh trong gió vang vọng, mang theo hận ý cùng không cam lòng. Trương Siêu yên tĩnh nghe lấy, thần sắc hơi động. Lục Trần cười cười, lại không nói cái gì, chỉ là đứng lên hướng Trương Siêu chắp tay, nên nói đều nói rồi, sư đệ trong lòng tự có tính toán, ta liền không nhiều làm phiền. Hắn quay người, trường bào màu xanh sẫm tại gió núi bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng, thân ảnh rất nhanh không có vào xa xa lượn lờ địa khí trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Trương Siêu đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lục Trần rời đi, ánh mắt thâm thúy. Mà giờ khắc này, bốn địa bốn phía, nguyên bản đang tu luyện mấy ngàn tên đệ tử, đã sớm đem ánh mắt tập trung ở chỗ này. Tuy là nghe không được truyền âm nội dung, nhưng Lục Trần cuối cùng câu kia mang theo rõ ràng tâm tình lời nói, cùng hắn cùng Trương Siêu thời gian dài mật đảm cảnh tượng, lại đều rơi vào trong mắt mọi người. Lục Trần sư huynh dĩ nhiên cùng bị kia Trương Siêu nói chuyện lâu như vậy. Nhìn Lục sư huynh vừa mới bộ dáng kia, hình như tâm tình cực kỳ xúc động a. Hai người này lúc nào đáp lên quan hệ? Lục Trần sư huynh thế nhưng trước năm thân truyền, rõ ràng đối vị này Tần Tấn Trương Siêu coi trọng như thế. Tiếng bàn luận xôn xao như mỗi vần lan tràn ra. Rất nhiều nguyên bản đối Trương Siêu còn ôm lấy khinh thị hoặc quan sát thái độ đệ tử, giờ phút này ánh mắt đều biến. Lục Trần tại thổ hành nhất mạch thanh danh cũng không tính hảo, u ám tàn nhẫn, chuyên dùng độc công, đệ tử tầm thường tránh e sợ cho không kịp. Nhưng dạng này một người, dĩ nhiên cùng Trương Siêu trò chuyện với nhau thật vui. Điều này có ý vị gì? Một chút suy nghĩ linh hoạt đệ tử đã trải qua bắt đầu lần nữa ước định vị này Tần Tấn thân truyền phân lượng. Mà tại bồn điệu giáp danh, Liễu Thanh, Hùng Sơn, Mạc Vũ, Hoàng Linh Nhi, Xích Viêm năm người tụ tại một chỗ, thần sắc khác nhau. Liễu Thanh ánh mắt như có điều suy nghĩ, nói, Lục Trần người này, không lợi không dậy sớm. Hắn chủ động tiếp xúc Trương Siêu, tất có mưu đồ. Bất kể nói thế nào, việc này cần mau chóng cáo chi Hiên Biên sư mình. Lục Trần đột nhiên đến gần Trương Siêu, sợ sinh biến số. Mấy người còn lại nghe vậy, đều gật đầu một cái. Đúng lúc này, Trương Siêu bỗng nhiên quay đầu, hướng bọn hắn cái phương hướng này lướt qua. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp sương mù, thẳng đến nhân tâm. Trong lòng Liễu Thanh run lên, theo bản năng rời đi tầm mắt. Trở lại dương mắt lúc, Trương Siêu đã đạp vân mà lên, hướng về phía trên mộ thổ phong tông môn khu vực trung tâm bay đi. Hán, phát hiện chúng ta đang nghị luận hắn. Hùng Sơn nhỏ giọng hỏi, phát hiện lại như thế nào? Xích Viêm khẽ nói, chương 584, lượng lớn tu hành tài nguyên chương 584, lượng lớn tu hành tài nguyên Huyền Minh Tông, tiên kho. Đây là một tòa ở vào chủ phong sâu trong lòng núi to lớn cung điện, toàn thân dùng nào đó màu nâu xanh kỳ dị vật liệu đá đúc thành. Mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, tản mát ra khí tức cổ lão tang thương. Trương Siêu đạp vân rơi vào trước điện quảng trường, đưa ra mẫu thổ thân truyền lệnh bài. Thủ kho chính là hai tên thân mang áo cho lão giả, tu vi đều là kim tiên sơ kỳ, khí tức trầm ngưng như núi. Một người trong đó tiếp nhận lệnh bài, thân niệm đảo qua, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Nguyên lai là Trương Siêu thân truyền. Lão giả thái độ khách khí mấy phần, xin đợi. hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đánh ra mấy đạo phức tạp pháp ấn. Cửa điện chậm chậm mở ra, lộ ra nội bộ một mảnh ánh sáng mông lung màn. Tiên kho là tiên thiên linh bảo tu di bảo các biến hóa, bên trong có khí linh trấn thủ. Thân truyền mời từ bảo, khí linh tự sẽ xử lý hết thảy. Lão giả đem lệnh bài đưa còn, giải thích nói. Trương Siêu gật gật đầu, cất bước bước vào màn sáng. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, cũng không phải là trong tưởng tượng điện đường lầu các, mà là một mảnh bao la hư không. Trong hư không nổi lơ lửng vô số chùm sáng, mỗi cái trong chùm sáng đều phong tồn lấy đủ loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí. Mà trong hư không trung tâm, lơ lửng một tôn ba chân hai thai xưa cũng đỉnh đồng, thân đỉnh phủ đầy huyền ảo hoa văn, tản mát ra quần quần như nguyên khí tức. Tiên tiên linh bảo khí linh. Trong lòng Trương Siêu khẽ nhúc đích, hướng đỉnh đồng chắp tay, mậu thổ phong thân chuyển Trương Siêu, tới trước nhận lấy một lệ. Đỉnh đồng mặt ngoài hoa văn hơi hơi sáng lên, một đạo giản mua lại công chính thanh âm bình thản trong hư không vang lên, thân phận nghiệm chứng. Mậu thổ phong thân truyền kiến, giữ lệnh người Trương Siêu. Nguyệt lệ hạch toán bên trong. Khí linh âm thanh dừng một chút, đột nhiên biến đến có chút cổ quái, giữ lệnh người Trương Siêu, từ một lần trước nhận lấy nguyệt lệ tới bây giờ, đã khoảng cách 1.347 năm. Dựa theo thân truyền đệ tử mỗi tháng 300 thượng phẩm tiên tinh, 10 mai địa nguyên đan hạn mức, tính gộp lại không nhận lấy phân mệnh là thượng phẩm tiên tinh 4.084.9.2002, địa nguyên đan 136.1.6402. Xin hỏi, phải chăng toàn bộ nhận lấy? Mà lấy Trương Siêu tầm tính, nghe được con số này, con người cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Hơn 11.000 năm. Chính mình lệnh bài thân phận này. Chẳng lẽ là thường lôi phía trước? Huyền Minh Thánh Tôn cho chính mình mai này thân truyền kiến, căn bản cũng không phải là tân chế. Huyền Minh Thánh Tôn đây là. Trong đầu Trương Siêu ý niệm bay lột. Đem một mai tích lũy và năm tài nguyên không lĩnh lệnh bài thân phận trực tiếp cho chính mình, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thánh Tôn đây là tại dùng loại phương thức này, cho chính mình một phần lễ gặp mặt. Một phần đủ để cho bất luận cái gì chân tiên, thậm chí kim tiên cũng vì đó điên cuồng tài nguyên tu luyện. Hơn 4000 vạn thượng phẩm tiên tinh, hơn 100 vạn mai địa nguyên đan. Loại này tài nguyên, đầy đủ đem một phàm nhân trồng đến kim tiên cảnh giới. Quả nhiên, có thể thành tựu thánh tôn tồn tại, không có một cái nào đơn giản. Trong lòng Trương Siêu thầm than, mặt ngoài thu chính mình làm đồ đệ là coi trọng tiên phú, trên thực tế sớm đã có chỗ an bài. Phần này tài nguyên, đã là nâng đỡ, chỉ sợ cũng là một loại khảo nghiệm. Nhìn mình liệu có thể tiện dùng những tư nguyên này, nhanh chóng trưởng thành. Toàn bộ nhận lấy. Trương Siêu yên lặng mở miệng, xác nhận nhận lấy. Đỉnh đồng khí linh nhâm thanh vang lên lần nữa. Trong hư không, hai cái chùm sáng chậm chậm bay tới, rơi vào Trương Siêu trước mặt. Trong một cái chùm sáng bộ, là một tòa hoàn toàn do thượng phẩm tiên tinh đắp lên mà thành núi nhỏ, tiên khí mờ mịt, hào quang rực rỡ. Một cái khác trong chùm sáng thì là từng mai lớn chừng trái nhãn, toàn thân đan dược màu vàng đất, tản ra nồng đậm đại địa tinh khí, chính là địa nguyên đan. Trương Siêu đưa tay chộp một cái, đem hai cái chùm sáng thu nhập trong nhận chữ vật. Nhận lấy hoàn tất. Trương Siêu thân chuyển, nhưng còn có việc khác. Khí linh hỏi. Không có, đa tạ. Trương Siêu chắp tay, quay người bước ra màn sáng. Trở lại ngoài điện quảng trường, cái kia hai tên thủ kho lão giả gặp hắn nhanh như vậy đi ra, trong mắt đều hiện lên một chút nghi hoặc. Đệ tử tầm thường tiến vào tiên kho, luôn muốn chờ lâu một hồi, nhìn một chút có hay không có cái khác cần tài nguyên có thể đổi. Vị này Trương Siêu thân truyền, ngược lại dứt khoát. Trương Siêu không có giải thích, đặt vân mà lên, trực tiếp trở về mậu thổ phong. Niết bàn động phủ Trương Siêu mở ra tất cả cấm chế, tâm niệm vừa động, tiến vào không gian sinh mệnh nhẫn. Không gian sinh mệnh trong giới chỉ. Bóng dáng Trương Siêu mới vừa xuất hiện, xa xa đỉnh núi liền truyền đến một tiếng vui sướng vang lên. Một đạo lưu quang màu đỏ thẩm xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền đi tới gần, hóa thành một đầu toàn thân xích hồng, bốn vó đạp lửa kỳ lân thần thú. Chủ nhân, ngươi trở về. Kỳ lân thân mật dùng đầu to cọ sát cánh tay Trương Siêu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Trương Siêu cười lấy sờ lên đầu của nó, ân, trở về. Khoảng thời gian này còn bình an. Tốt đây. Kỳ lân đong đưa lấy đầu, liền là nơi này có chút ít, không chạy ra được. Chủ nhân lúc nào mang ta đi bên ngoài dạo chơi? Nhanh. Trương Siêu nhìn về xa xa, chờ thời cơ thích hợp, tự nhiên mang ngươi ra ngoài. Hắn tâm niệm vừa động, truyền âm cho phân tán tại tiểu thế giới các nơi mọi người. Một lát sau, từng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng bay tới, rơi vào trung tâm chủ điện phía trước trên quảng trường. Võ Chiếu, Mạc Sơn Sơn, Dương Ngọc Hoàn, Mạc Thải Hoàn, Lý Hàn Ý Điệp, Bích Giao, Lâm Đại Ngọc, A Trù, Lâm Nguyệt Như, Triệu Linh Nhi, Thiên Sứ Ngạn, Nhan Như Ngọc, Phó Hạ Quân. Chúng nữ thể tụ, từng cái dung nhan tuyệt lệ, khí chất khác nhau. Trương Siêu ánh mắt đảo qua, trong lòng hơi cảm thấy vui mừng. Những năm này, chúng nữ tại không gian sinh mệnh trong nhận dốc lòng tu luyện, tăng thêm trong tiểu thế giới linh khí dồi dào, lại có hắn lưu lại nhiều công pháp tài nguyên, tu vi đều có tiến bộ nhảy vọt. Đại đa số đều đã đột phá đến hàng tinh cảnh, trong đó Võ Chiếu, Mạc Sơn Sơn, Dương Ngọc Hoàn, Lý Hàn Y Lìa bốn người càng là đạt tới hàng tinh cảnh hậu kỳ, khoảng cách địa tiên chỉ kém một bước. Công tử, chủ thượng, lãnh chúa đại nhân. Chúng nữ nhộn nhịp hành lễ, trong mắt đều mang vẻ mừng rỡ. Trương Siêu khẽ bước cằm, đưa tay vung lên, trên quảng trường lập tức xuất hiện hai tòa núi nhỏ. Một tòa hoàn toàn do thượng phẩm tiên tinh đắp lên mà thành, tiên khí mờ mịt, hào quang rực rỡ, chừng mấy trăm vạn mai. Một tòa khác thì là địa nguyên đan màu vàng đất xếp thành, nồng đậm đại địa tinh khí tràn ngập ra, để người tinh thần chấn động. Những này là tài nguyên tu luyện. Trương Siêu bình tĩnh nói, các ngươi cầm lấy đi, mau chóng tăng cao tu vi. Ta yêu cầu không cao, trong vòng 3 tháng, toàn bộ đột phá đến địa tiên cảnh trở lên. Chúng nữ nhìn trước mắt chồng chất như núi tài nguyên, đều chấn động. Các nàng mặc dù biết Trương Siêu thân phận hôm nay không giống ngày xưa, nhưng cũng nghĩ không ra có thể lấy ra như vậy lượng lớn tài nguyên. Đống này tiên tinh cùng đan dược, e rằng đầy đủ bồi dưỡng được hơn 10 vị địa tiên. Chủ thượng, cái này, đây cũng quá nhiều. Võ Chiếu nhịn không được động dung. Không nhiều. Trương Siêu lắc đầu, ta chuyện cần làm, cần trợ thủ. Thực lực các ngươi càng mạnh, đối ta trợ giúp càng lớn. Hắn dừng một chút, lại nói, Võ Chiếu, Sơn Sơn, Ngọc Hoàn, Hàn Ý Điệ, các ngươi bốn người đi theo ta. Những người còn lại mỗi người lấy dùng tài nguyên, thật tốt tu luyện. Được. Chúng nữ cùng tiếng đáp, trong mắt đều hiện lên vẻ kiên định. Chương 585, khốn trận chương 585, khốn trận. Trương Siêu mang theo tứ nữ đi tới chủ điện chỗ sâu tu luyện mật thất. Nơi này có bảy tụ linh đại trận, nồng độ linh khí là ngoại giới gấp 10 lần. Ngồi xuống, Trương Siêu khoanh chân ngồi tại trận nhãn. Tứ nữ theo lời ở chung quanh hắn ngồi xuống, vây thành một vòng. Trương Siêu hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo huyền ảo pháp ấn đánh ra. Trong mật thất tụ linh trận lập tức quang mang đại thịnh, đồng thời, trong cơ thể hắn âm dương hòa hợp đại đạo kinh linh tê giao cảm thuật bắt đầu vận chuyển. Tiên ma lực lượng giao hòa, hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị trận, đem năm người bao phủ trong đó. Vận chuyển các ngươi mỗi người công pháp, cùng ta cộng minh. Trương Siêu trầm giọng nói. Tứ nữ tại Trương Siêu vận chuyển công pháp thời điểm nhịn không được gương mặt nhiễm lên đỏ ửng, cố nén hừ kêu ra tiếng cùng ý xấu hổ, mỗi người thôi động công pháp. Nhưng tại Trương Siêu tiên ma lực lượng điều hòa lại, nhanh chóng sinh ra cộng minh. Trong mật thất linh khí điên cuồng tràn vào năm người thể nội. Trương Siêu càng là trực tiếp lấy ra 10 vạn mai thượng phẩm tiên tinh, trồng chất tại bốn phía, mặc cho linh khí bị rút lấy. Phương pháp song tu, vốn là tiến cảnh thần tốc. Tăng thêm như vậy lượng lớn tài nguyên chống đỡ, năm người tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong mật thất linh khí thủy chung duy trì tại trạng thái bão hòa. Trong đan điền Trương Siêu, ngọn thần sơn kia càng ngưng thực, mặt ngoài núi non sông ngòi hoa văn có thể thấy rõ ràng. Mà tứ nữ thể nội, mỗi người công pháp cũng đang nhanh chóng tinh tiến. Nửa tháng sau, vâng, năm đạo khí tức cường đại đồng thời bạo phát, chấn đến toàn bộ chủ điện cũng hơi rung động. Trương Siêu chậm chậm mở to mắt, trong mắt thần quang màu vàng đất lóe lên một cái rồi biến mất, trong lúc mơ hồ còn có một chút ám kim lưu chuyển. Địa tiên cảnh đỉnh phong, mà Võ Chiếu tứ nữ cũng tất cả đều đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Thật nhanh. Mạc Sơn Sơn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy mới nửa tháng, liền đột phá. Dương Ngọc Hoàn cũng khó nén xúc động. Lý Hàn Y yên lặng cảm thụ được kiếm ý thủy biến, không có nói chuyện, nhưng trong mắt hào quang nói rõ hết thảy. Võ Chiếu thì nhìn về phía Trương Siêu, trong mắt loại trừ thích thú, còn có một chút tận sâu thần sắc lo lắng, công tử tu vi tinh tiến nhanh như vậy, nhưng là muốn gặp phải cái đại sự gì? Trương Siêu mỉm cười, không thể gạt được ngươi. Quả thật có chút phiền toái, bất quá không sao. Hắn mặc quần áo tử tế đứng lên, nhìn về bên ngoài mật thất, các ngươi tiếp tục tại cái này tu luyện, ta ra ngoài một chuyến. Công tử cẩn thận. Tứ nữ đồng thanh nói. Trương Siêu gật đầu, thân ảnh biến mất tại trong mật thất. Đi tới chủ điện bên ngoài, hắn cho Kỳ Lân cùng cái khác chúng nữ bàn giao vài câu, lại lưu lại đại lượng tài nguyên, vậy mới tâm niệm vừa động, rời đi không gian sinh mệnh nhẫn. Niết bàn trong động phủ, Trương Siêu thân ảnh chậm chậm nhìn lên. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng đối mẫu thổ chân giải cảm ngộ lại sâu tầng một. Địa tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân tiên chỉ kém một đường. Bất quá muốn đột phá chân tiên, chỉ dựa vào đóng cửa khổ tu còn chưa đủ, cần phải đi địa mạch triều tịch, mượn địa khí trùng kích bình cảnh. Trương Siêu hạ quyết tâm, liền đứng dậy chuẩn bị tiến về địa nhãn. Nhưng mà hắn mới bước ra động phủ, dị biến nảy sinh. Một đạo lưu quang dùng tốc độ khó mà tin nổi từ phía chân trời phóng tới, nhanh đến liền Trương Siêu cũng không kịp phản ứng. Cái gì? Trương Siêu con ngươi co rụt lại, cơ hồ là bản năng đưa tay vung lên. Hỗn độn liệt không nhận, vô hình khí nhọn hình lưới dao, coi thường tuyệt đại đa số thông thường phòng ngự, trực kích bản nguyên. Càng có pháp tắc ăn mòn hiệu quả, có thể kéo dài phá hoại mục tiêu kết cấu có lẽ có thể lượng tâm. Một kích này, cho dù là kim tiên sơ kỳ cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, suy, hỗn độn liệt không nhận chém ở lưu quang bên trên, lại như một đi không trở lại, liền nửa điểm gợn sóng đều không nhấc lên. Cái kia lưu quang phảng phất không tồn tại ở cái không gian này, lại hoặc là nói, bản thân nó chính là không gian một bộ phận. Không gian pháp tắc. Trong lòng Trương Siêu run lên. Còn không chờ hắn làm ra phản ứng tiếp theo, đạo lưu quang kia bỗng nhiên quyết tán, hóa thành một đạo to lớn quang cháo, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Trong quang cháo, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, tạo thành một tòa phức tạp tới cực điểm trận pháp. Trương Siêu vẻ mặt nghiêm túc, thần niệm toàn lực bày ra, tính toán tìm ra sở hở của trận pháp. Nhưng mà tòa trận pháp này huyền diệu vô cùng, dĩ nhiên đem hắn thần niệm trọn vẹn ngăn cách tại bên trong, vô pháp lộ ra một chút. Càng đáng sợ chính là, trận pháp bản thân tại không ngừng biến hóa, mỗi một cái phù văn đều đang lưu chuyển gây dựng lại, căn bản không có cố định trận nhãn. Đây là trận pháp gì? Chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng Trương Siêu thất kinh. Hắn mặc dù tinh thông trận pháp, kiến thức qua không ít hơn cổ đại trận, nhưng trước mắt tòa trận pháp này, trọn vẹn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép phá trận lúc, một cái thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên tại ngoài trận pháp vang lên, chuyển đổi. Bù bù, không gian pháp tắc kịch liệt kích động. Trương Siêu chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng xung quanh nháy mắt biến ảo. Chờ không gian ba độ ổn định lại, hắn phát hiện chính mình đã thân ở một tòa khác trong đại trận. Tòa trận pháp này càng to lớn, bao trùm phương viên trăm dặm. Ngoài trận là một mảnh hoang vu tinh không, tinh thần thưa thớt, tĩnh mịch không tiếng động, hiển nhiên đã không tại Huyền Minh Tông bên trong. Mà trận pháp thì đem thần thức của hắn trọn vẹn ngăn cách, vô pháp thăm dò ngoại giới vị trí cụ thể. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh xuống tới, ánh mắt nhìn về phía ngoài trận. Nơi đó, một đạo thân ảnh áo trắng yên tĩnh đứng lặng. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như băng, chính là thổ hành nhất mạch thứ hai thân truyền, Bạch Tố Tâm. Bạch sư tỷ. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, ngươi không gian này chuyển đổi thần thông cũng thực không tồi. Trương Siêu dựng ở trong đại trận, thần sắc bình tĩnh, phản phất bị vây không phải là mình, mà là tới đây làm khách đồng dạng. Bạch Tố Tâm thanh lãnh trên dung nhan nhìn không ra tâm tình, chỉ là nhàn nhạt nói, như sư đệ nhìn chúng thần thông này, chờ hết thảy sự tình, ta chuyển cho ngươi là được. Nàng dừng một chút, lại nói, chuyện hôm nay, ta là nhận ủy thác của người, xin hãy tha lỗi. Tiếng nói vừa ra, nàng tay ngọc dương nhẹ, hướng về hư không một điểm. Vù vù, ba phủ phương viên trăm dặm không gian cấm chế bỗng nhiên quang mang đại thịnh, vô số huyền ảo phù văn theo trong hư không hiện lên, xen lẫn thành từng đầu xích, hướng về Trương Siêu quấn quanh mà tới. Những xích này cũng không phải là thực thể, mà là từ thuần túy không gian pháp tắc cấu thành, những nơi đi qua, liền không gian đều bị đọc lại, phong tỏa. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thanh vân kiếm xuất hiện tại trong tay. Thân kiếm xưa cũ lại tản ra một loại chém rách hết thể sắc bén khí. Hỗn độn mở, Trương Siêu khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra. Xoẹt, kiếm quang những nơi đi qua, không gian tỏa liệm đứt thành từng khúc, kèm thêm lấy trong đại trận ngưng tụ ra vô số đồ đằng trụ cũng bị chém nát. Phương viên trăm dặm hết thể hóa thành một biển. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia bị chém nát đồ đằng trụ, lại trong nháy mắt lần nữa ngưng kết, khôi phục như ban đầu. Dạn nứt không gian tỏa liệm, cũng như có sinh mệnh nặng mới tiếp nối, thậm chí uy thế càng hơn ngày trước. Ân, Trương Siêu nhíu mày. Hắn một kiếm này, cho dù là kim tiên trung kỳ cũng không dám đón đỡ. Có thể trận pháp này lại có khủng bố như thế năng lực khôi phục. Vô dụng. Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu theo ngoài trận truyền đến. Ba đạo thân ảnh chậm chậm theo trong hư không đi ra. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, thân mang vải thô áo gai, gánh vác một chuôi không vỏ thạch kiếm, chính là thổ hành nhất mạch thứ nhất thân truyền, Hiên Viên Phá. Bên cạnh hắn, bên trái là một tên ôm kiếm đứng nam tử áo đen, ánh mắt sắc bén như ưng, khí tức thâm trầm như lên. Bên phải thì là một tên thanh niên mặc hoa phục, cầm trong tay quả xếp, mặt mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một chút tiêu căng. Chương 586, Cửu Diễn Phá Trận, địa mạch làm dẫn. Chương 586, Cửu Diễn Phá Trận, địa mạch làm dẫn. Hiên Viên Phá. Trương Siêu thu hồi thanh vân kiếm, thần sắc hờ hững, quả nhiên là ngươi. Trương Siêu sư đệ, có khỏe hay không? Hiên Viên Phá mỉm cười, trong ánh mắt lại không nửa phần ý cười. Trước tiên ở nơi này bế quan tu luyện à, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Trương Siêu không để ý tới hắn, ánh mắt chuyển hướng bên trái nam tử áo đen. Vị này chắc là Đoàn Tiên Nhai Đoàn sư mình. Nam tử áo đen gật đầu, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, đúng vậy. Trương sư đệ vừa mới một kiếm kia, ẩn chứa liệt tiên kiếm ý, chắc là đến liệt tiên kiếm đế liệt tiên cửu kiếm truyền thừa. Như có cơ hội, có thể luận bàn một phen kiếm thuật. Trương Siêu thần niệm đảo qua, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Đoàn Tiên Nhai tu vi, bất ngờ đã là kim tiên đại viên mãn. So Bạch Tố Tâm tu vi còn phải cao hơn một đường. Thủ hành nhất mạch thứ ba thân truyền, lại có thực lực như thế. Đoàn sư minh tu vi tinh thầm, kiếm đạo thông thần, sư đệ mặc cảm. Trương Siêu nhàn nhạt nói, khiêm tốn. Đoàn Tiên Nhai lắc đầu, ngươi một kiếm kia đã đến liệt tiên chân ý tam muội. Nếu không phải tu vi có hạn, không hẳn không thể cùng ta một trận chiến. Trương Siêu từ chối cho ý kiến, vừa nhìn về phía bên phải thanh niên mặc hoa phục. Vị này là Triệu Vô Cực Triệu sư minh a. Thanh niên mặc hoa phục chắp tay, nụ cười ôn hòa, Trương sư đệ thật là tinh mắt. Tại hạ Triệu Vô Cực, thủ hành nhất mạch thứ năm thân truyền. Hôm nay nhìn thấy sư đệ phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Siêu ánh mắt đảo qua ba người, đống nhiên cười. Hiên Viên sư minh, là ngăn cản ta tham gia chân truyền chi chiến, ngươi ngược lại mất không ít tâm tư, còn vận dụng như vậy huyền diệu trận pháp. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, liền sợ ta như vậy. Sắc mặt Hiên Viên Phá không thay đổi, nhàn nhạt nói, không phải sợ ngươi, chỉ là không muốn phức tạp. Ngũ hành thần tử vị trí, ta trí tại cần phải. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng tu vi còn kém. Đợi ta trở thành thần tử, tự sẽ bồi thường tại ngươi. Bồi thường? Trương Siêu cười khẽ, dùng cái gì bồi thường? Tiên tinh, đan dược, vẫn là thần vực chi thuật manh mối. Hiên Viên Phá con ngươi hơi co lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ngươi biết đến cũng không phải ít. Trong hư không, Bạch Tố Tâm thân ảnh chậm chậm hiện lên. Nàng nhìn Hiên Viên Phá một chút, âm thanh thanh lãnh, năm đó nhân tình, hôm nay đã còn. Thứ nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Nói xong, nàng không còn lưu lại, quay người bước ra một bước, thân ảnh dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Phá nhìn xem Bạch Tố Tâm rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh thu lại. Trương sư đệ đã vào trận này, liền yên tâm ở lấy a. Hắn nhìn về phía Trương Siêu, cái này là thần vực chi trận, tuy là khiếm khuyết, nhưng giam cầm ngươi đầy đủ. Thần vực chi trận. Trong lòng Trương Siêu khẽ động. Không tệ. Hiên Viên Phá cũng không che giấu, trận này chính là thần vực lưu truyền tới trận pháp bản thiếu. Tuy chỉ có nguyên trận một phần vạn uy năng, nhưng vây khốn kim tiên, thừa sức. Trương Siêu yên lặng chốc lát, đống nhiên đưa tay. Nguyên sơ sáng thế đồ đằng. Với anh. Trong cơ thể hắn tiên ma lực lượng điên cuồng phun trào, sau lưng hiện ra một bức to lớn đồ đằng hư ảnh. Trong đồ đằng, mấy trăm đầu địa tiên cảnh đỉnh phong tiên thú, ma thú hư ảnh gào thét mà ra, hướng về bốn phía trận pháp bình chướng điên cuồng trùng kích. Những hư ảnh này, mỗi một đầu đều nắm giữ địa tiên đỉnh phong thực lực, mấy trăm đầu liên thủ, uy thế ngập trời. Cho dù là kim tiên sơ kỳ, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, gia cố. Hiên Viên Phá khẽ quát một tiếng, cùng Đoàn Thiên Ngai, Triệu Vô Cực đồng thời bấm niệm pháp quyết. Ba đạo hùng hậu thổ hành chân nguyên truyền vào đại trận, hào quang của trận pháp lần nữa tăng vọt. Những tiên thú kia, ma thú hư ảnh đụng vào trận pháp trên bình chướng, chỉ kích thích tầng tầng gợn sóng, lại không cách nào lay động một chút. Vô dụng. Hiên Viên Phá lắc đầu, trận này dùng không gian làm cơ, dùng địa mạch làm nguyên. Trừ phi ngươi có thể một kích phá toái hư không, hoặc là chặt đứt địa mạch tiếp nối, bằng không tuyệt đối không thể phá trận. Trương Siêu thần sắc không thay đổi, thu về đồ đằng hư ảnh. Ngươi giãy giụa vô dụng, cái này là thần vực chi trận pháp, cũng không trận nhãn. Tuy là khiếm khuyết, nhưng giam cầm ngươi đầy đủ. Hiên Viên Phá Âm thanh trong tình không vang vọng. Chờ sư tôn thọ yến sau đó, ngũ hành thần tử vị trí liền có thể hết thảy đều kết thúc. Khi đó, ta tự sẽ thả ngươi đi ra. Nói xong, hắn cùng Đoàn Thiên Ngai, Triệu Vô Cực liếc nhau, ba người đồng thời bấm niệm pháp quyết. Thân hình dần dần dung nhập hư không, biến mất tại mảnh này hoang vu trong tinh không. Trong trận pháp, Trương Siêu yên tĩnh đứng thẳng. Hắn đưa mắt nhìn ba người rời đi, vẻ mặt bình tĩnh. Chờ bốn phía triệt để khôi phục yên tĩnh, Trương Siêu mới chậm rãi quanh chân ngồi xuống. Thân niệm giống như thủy triều bày ra, thâm nhập vào tòa này bao trùm phương viên trăm dặm to lớn trận pháp. Chính như Hiên Biên Phá nói, trận pháp này tuy là khiếu quyết, lại huyền ảo vô cùng. Dùng không gian làm cơ, cấu tạo bền chắc không thể phá được bình chướng, dùng địa mạch làm nguyên, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Hai bên kết hợp, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Dùng lực phá trận, chính xác khó. Trương Siêu thu về thần niệm, trong mắt lóe lên một chút suy tư. Vừa mới một kích tiên nguyên sơ sáng thế đồ đằng đã là trước mắt hắn có thể phát huy ra tối cường quần công thủ đoạn. Mấy trăm đầu địa tiên cảnh đỉnh phong hư ảnh liên thủ, uy thế có thể so kim tiên đỉnh phong một kích toàn lực. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là để trận pháp bình chướng nổi lên gợn sóng, đảo mắt liền khôi phục như ban đầu. Trận pháp này năng lực khôi phục, có thể nói khủng bố. Đã dùng sức mạnh không được, vậy liền. Trương Siêu tâm niệm vừa động, trong đầu hiện ra một bộ xưa cũ điển tịch, Cửu Diễn Thiên Trận Bí Lục, Thần Vực Chi Trận. Dù chưa gặp qua, nhưng vạn pháp đồng nguyên, trận pháp chi đạo, cuối cùng có nó quy luật. Trương Siêu hai mắt nhắm lại, tâm thần trọn vẹn đắm chìm tại Cửu Diễn Thiên Trận Bí Lục áo nghĩa bên trong. Thời gian tại mảnh này yên tĩnh trong tinh không lặng yên trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Trương Siêu thủy chung ngồi quanh chân tính toán, phản phất nhập định. Nhưng hắn thần niệm cũng đang không ngừng quét hình, phân tích tòa trận pháp này mỗi một chi tiết nhỏ. Trận pháp phù văn lưu chuyển quy luật, năng lượng quỹ tích vận hành, không gian kết cấu biến hóa. Tất cả tin tức đều tại trong đầu hắn hội tụ, thôi diễn, phân tích. Bảy ngày sau, Trương Siêu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một chút hiểu ra. Thì ra là thế. Hắn chậm chậm đứng dậy, nhìn về bốn phía lưu chuyển trận pháp phù văn. Trận này hệ tâm cũng không phải là không gian, cũng không địa mạch, mà là tuần hoàn. Không gian vì biểu hiện, địa mạch làm bên trong, cả hai cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn hệ thống. Công kích trận pháp, năng lượng sẽ bị phân tán đến toàn bộ tuần hoàn mạng lưới bên trong, từ toàn bộ hệ thống cùng gánh chịu. Mà địa mạch liên tục không ngừng năng lượng truyền vào, lại để cho bị tổn thương bộ phận nhanh chóng chữa trị. Cho nên, trừ phi một kích lực lượng có thể siêu việt toàn bộ tuần hoàn mạng lưới cực hạn chịu đựng, có lẽ có thể chặt đứt địa mạch năng lượng cung ứng, bằng không vĩnh viễn không cách nào phá trận. Trương Siêu nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đáng tiếc, các ngươi gặp được ta. Hắn lần nữa quanh chân ngồi xuống, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Lần này, hắn vận chuyển không phải công kích thần thông, mà là mậu thổ chân giải bên trong ghi lại một môn bí thuật, địa mạch cộng minh. Môn bí thuật này vốn là dùng tới cảm ứng địa mạch, phụ trợ tu luyện. Nhưng giờ phút này, Trương Siêu lại đem nó dùng tại trận pháp phân tích bên trên. Bù bù, một cỗ ba động kỳ dị theo Trương Siêu thể nội truyền ra, cùng trong trận pháp địa mạch năng lượng xuất hiện cộng minh. Hắn thần niệm xuôi theo cỗ này cộng minh, lặng yên không một tiếng động thâm nhập vào trận pháp năng lượng tuần hoàn hệ thống bên trong. Lần này, không còn là cưỡng ép tra xét, mà là dung nhập. Như là giọt nước chuyển vào giang hà, tự nhiên mà thông thuận. Trận pháp không có xuất hiện bất luận cái gì bài xích phản ứng, bởi vì tại trong nhận biết của trận pháp, Trương Siêu cố thần niệm này ba động, liền là địa mạch năng lượng một bộ phận. Tìm được. Trong mắt Trương Siêu tinh mang lóe lên. Chương 587, Thánh Tôn Thọ Điện chương 587, Thánh Tôn Thọ Điện thông qua địa mạch của mình, Trương Siêu nhìn đến tòa trận pháp này hoàn chỉnh năng lượng vận hành đồ. Đó là một cái to lớn mà tinh vi mạng lưới, từ 360 cái chủ yếu tiết điểm cùng 10 vạn 8000 cái thứ yếu tiết điểm cấu thành. Mỗi một cái tiết điểm đều là trong một cái năng lượng chuyển trạm, phụ trách đem địa mạch năng lượng vận chuyển đến trận pháp mỗi cái bộ vị. Mà tại tấm lưới này lạc nơi trọng yếu, có một cái đặc thù tiết điểm. Nó không tham dự năng lượng tuần hoàn, lại ngay cả tiếp lấy tất cả tiết điểm. Phản phất là toàn bộ mạng lưới công tác tổng. Trận nhãn. Trong lòng Trương Siêu chấn động. Hiên Viên Phán nói trận này không có cố định trận nhãn, đó là chỉ quan niệm. Trên thực tế, trận nhãn này cũng không phải là cố định tại một chỗ, mà là theo lấy năng lượng tuần hoàn tại không ngừng di chuyển. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ cần tìm được cái kia công tác tổng liền có thể khống chế toàn bộ trận pháp. Bất quá trận nhãn này vị trí một mực tại biến hóa. Trương Siêu nhíu mày, tại trong cảm nhận của hắn, cái kia hoạch tâm tiết điểm đang lấy nào đó quý tích huyền ảo tại mạng lưới năng lượng bên trong không ngừng du tẩu, lúc thì xuất hiện tại đông phương, lúc thì lại nhảy đến tây phương, không có quy luật chút nào đáng nói. Cần tính toán nó vận động quý tích. Trương Siêu lần nữa hai mắt nhắm lại, trong đầu Cửu Diễn Tiên Trận Bí Lục thôi diễn chi pháp toàn lực vận chuyển, vô số liệu ở trong ý thức chảy xuôi, trận pháp năng lượng ba động tần suất, tiết điểm tốc độ di chuyển, không gian kết cấu biến hóa rất nhỏ. Thời gian lần nữa trôi qua, lại là ba ngày đi qua. Trương Siêu đông nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là thích thú. Tính ra tới, hắn nhìn về phía trận pháp hướng đông nam. Nơi đó, giờ phút này đang có một cái mịt mở năng lượng tiết điểm, tại chậm chậm di chuyển. Dựa theo thôi diễn kết quả, 30 tức sau, tiết điểm kia sắp rời động đến phía chính bắc vị, cách hắn chỗ tồn tại vị trí 300 trượng. Ngay tại lúc này, Trương Siêu thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía chính bắc vị bắn nhanh mà đi. 300 trượng khoảng cách, chớp mắt là tới. Hắn dừng ở trong hư không, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Địa mạch khống chế. Vâng. Một cỗ to lớn lực hút theo Trương Siêu thể nội bạo phát, điên cuồng rút ra lấy xung quanh địa mạch năng lượng. Cùng lúc đó, hắn tinh chuẩn khóa chặt cái kia đang di động hạch tâm tiết điểm. Trương Siêu chập ngón tay như kiếm, hướng về hư không một chỗ mạnh mẽ vạch một cái. Một cái giật này, cũng không phải là công kích, mà là chặt đứt. Chặt đứt địa mạch năng lượng cùng cái kia hạch tâm tiết điểm tiếp nối. Vù vù, toàn bộ trận pháp chấn động kịch liệt lên. Huyền Minh Tông chủ điện, ngũ hành phong vây quanh trung tâm thiên đàn. Hôm nay Huyền Minh Tông, muôn hình vạn trạng. Trên trời cao, cửu sát thải hà trùng điệp trăm vạn dặm, tiên hạc ngầm chi, thần lộc hiến thụy, loan phượng cùng đều âm hưởng triệt mây xanh. Từng đầu thuần túy từ linh khí ngưng kết mà thành thiên hà từ hư không rủ xuống, chuyển vào chủ phong xung quanh linh hồ, kích thích thấu trời quan vũ. Thiên đàn quảng trường, rộng lớn như một phương tiểu thế giới, giờ phút này đã sớm bị lít nha lít nhít bóng người chiếm cứ. Ngũ hành ngũ mạch, vô số đệ tử thân mang bản mạch lễ phục, dựa theo nghiêm khắc vị lần nghiêm nghị mà đứng, liếc nhìn lại, đâu chỉ 10 bạn người. Tu vi người yếu nhất cũng có thiên tiên chi cảnh, kim tiên khí tức càng là như rừng đứng sừng sững, rậm rạp nguy nga. Thủ hành nhất mạch khu vực phía trước, hiên viên phá thân mang huyền hoàng chiến bảo, dáng người rắn giỏi như tùng, chính giữa mỉm cười cùng mấy vị tới trước chúc mừng những tông môn khác sứ giả Hàn Nguyên. Hắn cử chỉ thong dong, khí độ ung hoa, hai đầu lông mày cái kia quét trí tại cần phải nhuệ khí, lại như thế nào cũng không che giấu được. Hiên viên sư huynh hôm nay tinh thần phấn chấn, nhìn tới đối chân chuẩn vị trí đã là đã tính trước. Một vị quen biết hỏa hành nhất mạch thân truyền cười lấy tân bốc. Hiên viên phá mỉm cười lắc đầu, Lý sư huynh quá khen, sư tôn tọa hạ anh tài nhiều, sư đệ ta chỉ cầu hết sức nỗ lực, không phụ sư ân thôi. Lời nói mặc dù khiêm tốn, thế nhưng đáy mắt chỗ sâu nóng rực, mặc cho ai đều thấy rõ ràng. Ứng phó xong lại một đợt chúc mừng, hắn sơ sơ lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt đảo qua sau lưng đứng nghiêm thủ hành nhất mạch đệ tử. Liêu Thanh, Hùng Sơn, Mạc Vũ, Hoàng Linh Nhi, Xích Viêm đám người đều tại. Bạch Tố Tâm đứng yên một bên, thần tình thanh lãnh như cũ, Đoàn Thiên Ngai trong lòng trường kiếm, nhắm mắt ngưng thần. Triệu Vô Cực thì đong đưa quả xếp, cùng bên cạnh một vị thủy hành nhất mạch nữ tu thấp giọng đàm tiếu. Thủ hành nhất mạch khí vận, tài nguyên, tương lai đều hệ tại chân truyền một người. Trong lòng Hiên Biên phá ý niệm quay cuồng, nóng rực như nham tương. Thường lôi mất tích, Tần Phong không về, cái này là cơ hội trời cho. Lần này, nhất định phải một lần hành động công thành. Cái này chân truyền vị trí, ta đã đợi quá lâu, không thể lại có bất luận cái gì sơ suất. Ngay tại hắn cảm xúc bành trướng thời khắc, trên thiên cung chợt nghe một tiếng du dương vô cùng vang minh, xuyên thấu tầng tầng tường vân thủy sương, vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Lệ, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn tới, chỉ thấy đông phương chân trời vô tận hào quang đột nhiên hướng bên trong thu hẹp, ngưng kết, hóa thành một đạo ngang qua thiên vũ hóng ánh cầu ánh sáng. Cầu ánh sáng bên trên, chín đầu thần tuấn phi phàm vây cánh chạy xuôi theo thất thải thần diễm vương hoàng, kéo lấy một chiếc xưa cũ đại khí ngọc liễn, chính giữa đạp lên cầu ánh sáng khoan thai đi tới. Ngọc liễn bốn phía đạo âm từ tê phát tác hiện hóa làm cánh hoa nhộn nhịp bay xuống. Xe kéo bên trên cũng tự nhiên che, chỉ ngồi một vị thân mang một mạc áo cho, khuôn mặt gầy gò lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, thần sắc điềm tĩnh, thế nhưng song nhìn như đục ngầu đôi mắt trong lúc đóng mở, lại phảng phất có vũ trụ sinh diệt, tinh hà luân chuyển cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đó là thần diễm tiên vượng, thượng cổ dị trùng, sớm đã tuyệt tích, lại bị người thuần làm cất lực. Ngọc liễn bên trên lão giả, khí tức như điên, sâu không lường được, tuyệt không phải bình thường đại năng. Nhìn cái kia cơ sĩ, là huyền chữ đạo văn, chẳng lẽ là một chút tuổi tác khá lâu trưởng lão cùng tới từ cái khác đỉnh tiêm thế lực sứ giả đã nhận ra người, trên mặt nộn nhịp lộ ra chấn kinh cùng vẻ kính sợ. Huyền chân sư thúc đến, một cái yên lặng giọng ôn hòa, không lớn, lại rõ ràng tại mỗi người bên thai vang lên, phảng phất người nói chuyện ngay tại bên người. Sau một khắc, thiên đàn chỗ cao nhất, tòa kia một mực trống rỗng tử kim vân đài bên trên, không gian như là sóng nước nộn nhạo lên. Một đạo thân ảnh từ ảo ngưng tụ thành thật, lặng yên hiện lên. Nhưng mà ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh, gió ngừng, mây trú chạy xuôi, linh khí thiên hà treo ở không trung, thấu trời bay xuống quang vũ dừng lại. Thế gian vạn vật vật chuyển, phản phất đều tại hướng vị tồn tại này biểu thị kính sợ, chủ động chậm lại nhịp bước. Ngay sau đó, dùng dưới chân hắn làm trung tâm, trong hư không tự nhiên tràn ra vô số đóa to lớn hoa sen vàng. Trên mặt cánh hoa đạo văn lưu chuyển, dâng lên lấy tinh thuần nhất tiên thiên kim khí. Trên bầu trời mưa hạt rơi, mỗi một giọt hạt mưa đều ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí cùng đạo vận. Càng có vô số mơ hồ đại đạo phù văn tại thương khung hiển hóa, sen lẫn ba chạm, phát ra rộng lớn to lớn, nhắm thẳng vào bản nguyên thiên địa đạo âm. Địa dũng kim liên, trời giáng mưa hạ, đạo âm anh minh. Đây là thiên địa tại vì thánh nhân chi tôn chúc thọ, là đại đạo tại hướng một vị vô thượng tồn tại thăm hỏi. Chương 588, Hiên Viên phá giã vọng. Chương 588, Hiên Viên phá giã vọng. Các đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, vào giờ khắc này đều phát ra từ linh hồn cảm thấy run rẩy một hồi cùng nhỏ bé. Cái kia cũng không phải là uy áp thúc ép, mà là cấp độ sinh mệnh thượng thiên hố khoảng cách mang tới phản ứng tự nhiên. Kim liên, mưa hạ, đạo âm đều là cơ duyên lớn, không ít đệ tử vẹn vẹn cảm thụ được phần này đạo vận, liền cảm giác bình cảnh buông lỏng, công pháp tinh tiến. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Hôm nay bọn hắn mới tính rõ ràng cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Vị này liền là Huyền Minh Tông chúa tể trí cao vô thượng, sống trăm vạn năm tuế nguyện, đồng thọ cùng trời đất, Huyền Minh Thánh Tôn. Hiên Viên phá ngước nhìn từ kim vân đài bên trên đạo kia phảng phất cùng đại đạo hợp nhất thân ảnh, tim đập không bị khống chế gia tốc, trong mắt bắn ra vô cùng quang mang nóng bỏng. Thánh nhân, đây chính là thánh nhân uy lực. Giơ tay nhấc chân, thiên địa cùng chúc mừng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Hiên Viên phá cũng muốn du ngoạn cảnh này. Quan sát và cổ, bái kiến sư tôn, bái kiến Huyền Minh Thánh Tôn tiền bối. Mấy chục vạn người cùng nhau không mình hành lễ. Thánh Tôn ánh mắt yên lặng đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, tại thổ hành nhất mạch khu vực có chút dừng lại. hình như không nhìn thấy một cái nào đó trong dự đoán thân ảnh, trong mắt lóe lên một chút mấy không thể tra kinh ngạc, chợt khôi phục không hề lay động. Hắn dương mắt nhìn hướng Giá Phượng mà đến Ngọc Liễn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Huyền Chân sư đệ, đường xa mà tới, làm phiền." Lão giả áo cho Huyền Chân thánh nhân bước ra một bước, liền đã xuất hiện tại Tử Kim Vân Đài bên trên, cùng Huyền Minh thánh tôn đứng sóng vai, cười nói, "Sư minh trăm vạn năm vọng đản, chư thiên thịnh sự, sư đệ sao dám không đến?" Hơi chuẩn bị lễ mọn, mong rằng sư huynh chớ có ghét bỏ. Nói lấy, tay áo phất nhẹ, một điểm linh quang bay về phía thánh tôn. Hai vị thánh nhân hàn huyên, phía dưới mọi người mặc dù nghe không chân thực cụ thể lời nói, thế nhưng cố hài hòa mà siêu nhiên đạo vận đã để tất cả người nín thở. Nhưng mà tại cái này vạn chúng vui mừng, chúc mừng thánh thọ thời khắc, lại có một người lòng nóng như lửa đốt, cùng cái này vui mừng không khí không hợp nhau. Dự lễ đám người giáp danh, nam xinh xinh một bộ áo tơ trắng, yên tĩnh ngồi tại nơi đó, sắc mặt lại tái nhợt đến dọa người. Tu vi của nàng bị Minh Quốc chân nhân dùng bí pháp giam cầm hơn phân nửa, khí tức mỏng manh, tại cái này cường giả như mây chẳng từ bên trong, không chút nào thu hút. Ánh mắt của nàng theo thọ điện bắt đầu, liền gắt gao tại thổ hành nhất mạnh trong đám người, nhất là tại những cái kia thân truyền đệ tử châu ngồi ở giữa qua lại tìm kiếm. Không có, vẫn là không có. Cái kia đáp ứng sau đó người tới, thủy chung không thấy tăm hơi. Trương Siêu, Trương Siêu sư minh, ngươi ở đâu? Ngón tay nam xinh xinh dùng sức xoắn lấy góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh. Hộ đạo ngọc phù bị nàng nắm thật chặt tại lòng bàn tay, đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng vô luận nàng như thế nào dùng mỏng manh hồn lực tôi động, ngọc phù đều không phản ứng chút nào, tĩnh mịch một mảnh. Trọn vẹn không cảm ứng được mặt khác một mai ngọc phù tồn tại. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một là đối phương khoảng cách quá xa, hai là đối phương đã vất lạc, ngọc phù theo đó mất đi hiệu lực. Nửa tháng, sơ sơ nửa tháng không có chút nào tin tức. Nam Sinh Sinh tâm một chút chìm xuống, hàn ý theo lòng bàn chân lan tràn tới toàn thân. Minh Cốt chân nhân gần nhất nhìn ánh mắt của nàng càng không tốt, nàng toàn dựa vào một chút hy vọng chống đỡ. Hắn đáp ứng sau đó tới. Thánh tôn thọ điện là giải quyết nàng vấn đề thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ thật xảy ra ngoài ý muốn? Ngay tại Nam Sinh Sinh tâm loạn như ma, cơ hội tuyệt vọng thời khắc. Từ Kim Vân Đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn cùng Huyền Chân Thánh Nhân đơn giản nói chuyện hoàn tất. Thánh Tôn lên trước nửa bước, mặt hướng phía dưới 10 vạn môn nhân đệ tử, chư thiên khách tới. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là bình thản mở miệng, âm thanh lại như thiên hiến, là cấn tại mỗi một tấc không gian, mỗi một cái trong lòng sinh linh. Ta Huyền Minh cảm niệm các vị hôm nay tới chúc mừng. Thọ đàn niềm vui, cũng là tông môn khánh. Quy củ cũ, thọ điện phía sau, ngũ hành thần tử phong hào chi chiến, đem đúng hạn cử hành. Tiếng nói vừa ra, trên quảng trường, nhất là ngũ hành ngũ mạch hàng đầu, vô số đạo khí tức nháy mắt biến đến lăng lệ, nóng rực lên. Nam Sinh Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về bên này, trong mắt lần nữa dấy lên một chút mỏng manh, quật cường ngọn lửa hy vọng. Phong hào chi chiến còn chưa có bắt đầu, hắn sẽ còn xuất hiện ư? Từ Kim Vân Đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn cùng Huyền Chân Thánh Nhân ngồi đối diện nhau. Chính giữa vân khí tự động ngưng kết thành bàn trà, bên trên có quỳnh tương ngọc dịch, thiên quả linh thực. Phía dưới, tới từ mỗi đại thế lực sứ giả, bắt đầu theo tự lên trước, dâng lên hạ lễ. Cửu Thiên Tiên Quốc, dâng lên cửu chuyển hoàn hồn đan ba cái, cung chúc Thánh Tôn phúc thọ vô cường, đại đạo vĩnh hưng. Tiên Thủy Hàn Cung, dâng lên tiên thủy hàn ngọc một phương, chúc mừng Thánh Tôn thánh thọ, nguyện lượng giới giao hảo, vĩnh viễn tức căn qua. Chu Thiên Tinh Tông, dâng lên Chu Thiên Tinh Thần Đồ tản quyển một bước, chúc mừng Thánh Tôn trăm vạn sinh nhật, con đường tiến thêm. Mỗi một tiếng tuân lệnh đều đại biểu lấy một phương cự phách kính ý cùng một phần đủ để cho Kim Tiên đỏ mắt hậu lễ. Hào quang thủy khí bao quanh đủ loại kỳ chân dị bảo bay về phía vân đài, vị Thánh Tôn bên cạnh đứng hầu đồng tử an nhiên thu hồi. Huyền Minh Thánh Tôn chỉ là khẽ bước cằm, nói một tiếng làm phiền hoặc hao tâm tổn trí thần tình thủy trung bình hạn. Hiên Viên Phá đứng ở thổ hành nhất mạch trước nhất, nhìn xem cái kia từng kiện bình thường khó gặp bảo vật, trong lòng gợn sóng hơi nhất, nhưng rất nhanh trở lại yên tĩnh. Ngoại vật cuối cùng phụ trợ, bản thân cường đại mới là căn bản. Đợi ta thành tựu thần tử, đến sinh động được chi thuật, những thứ này lại coi là cái gì? Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua khán đài giáp danh đạo kia lẻ loi trơ trọi trắng thuần thân ảnh, khóe miệng lướt qua một chút không dễ dàng phát giác lệnh ý Nam Sinh Sinh. Cửu U Thánh Thể, ngược lại đáng tiếc. Bất quá, Minh Quốc sư thúc đang muốn, liền cho hắn á cùng thần tử vị trí, đại đạo tiền đồ so sánh, một nữ tử vận mệnh, không quan trọng gì. Thọ lễ phân đoạn kéo dài ước chừng một canh giờ. Chờ vị cuối cùng sứ giả lui về, Huyền Minh Thánh Tôn vừa mới mở miệng lần nữa, âm thanh ôn nhuận truyền khắp toàn trường, các vị hậu lễ, Huyền Minh ấy nấy. Thọ điển đã xong, Huyền Minh ngũ mạch đều đã bố trí tiên yến, khoản đãi ở xa tới khách. Các vị, mời giơ bước, hôm nay làm đều vui mừng. Tiếng nói vừa ra, sớm đã chuẩn bị tốt các đệ tử Huyền Minh tông nhộn nhịp hành động. Dẫn các phương tân khách tiến về mỗi mạch sớm đã bố trí thỏa đáng yến hội chỗ tồn tại. Tiên nhạc tấu hưởng, càng vui sướng du dương, linh cầm nhẹ nhàng nhảy múa, rơi quan vũ. Toàn bộ Huyền Minh tông đắm chìm tại một mảnh an lành vui mừng trong không khí. Thủ hành nhất mạch tiến hội, thiết lập tại Mậu Thổ Phong đỉnh hậu tổ điện phía trước quảng trường, quy mô hùng vĩ. Hiên Viên Phá xem như bây giờ trên thực chất thủ hành nhất mạch đệ tử đứng đầu, tự nhiên là nên đón mang đến. Chuyện trò vui vẻ, hiển thị rõ khí độ. Liêu Thanh, Hùng Sơn mấy người cũng tại một bên giúp đỡ. Chúc mừng Hiên Viên sư mình, lần này thần tử vị trí, xem ra là 10 phần chắc chín. Một vị phụ thuộc vào Hiên Viên gia tông môn sứ giả nâng chén chúc mừng. Hiên Viên Phá nâng chén ra hiệu, mỉm cười nói, nhận được căn ôn, còn cần các vị đồng đạo ủng hộ. An uống linh đỉnh ở giữa, hình như đại cục đã định. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người tại hưởng thụ cái này thịnh yến. Chương 589, tiên khí chân tiên cảnh chương 589, tiên khí chân tiên cảnh khoảng cách Huyền Minh tông không biết bao nhiêu ngoài ước và dặm. nguyên lai thần vực tàn trận bố trí tại một cái cực lớn tử tinh bóng bên trên, nhưng giờ phút này khốn trận đang bị một cái to lớn, hoàn toàn do tinh thuần mẫu thổ chân nguyên tạo thành màu vàng sậm quang kén thay thế. Quang kén mặt ngoài, núi sông non nước hư ảnh lúc gần lúc hiện, càng có từng đạo nhỏ bé hỗn độn khí lưu như long xà du tẩu, tản ra làm người sợ hãi ba động. Quang kén nội bộ, Trương Siêu quanh chân hư ngồi, hai mắt nhắm nghiền, cái trán ẩn hiện mồ hôi. Đột phá chân tiên cảnh, chính là sinh mệnh bản chất nhảy vọt, theo phàm đến tiên triệt để thủy biến. Quá trình này, không chỉ cần phải lượng lớn năng lượng cọ rửa nhục thân nguyên thần, càng cần trải qua vấn tâm chi kiếp, chặt đứt phàm trần nhân quả, minh xét bản tâm đúng như. Giờ phút này, Trương Siêu ý thức chỗ sâu, đang trải qua trước đó chưa từng có trùng kích. Kiếp trước địa cầu xa hoa trụ lạc, thân bằng hảo hữu âm dung tiếng mạo, mới bảo Lam Tinh sợ hãi dây rủa, cùng nhau đi tới huyết hỏa chém giết. Vô số mảnh vỡ ký ức hóa thành quần quần dòng thác, trùng kích đạo tâm của hắn. Càng có thất tình lục dục biến thành vô hình tâm ma, tại hắn linh đài gào thét, tính toán dẫn động nội tâm hắn chỗ sâu không cam lòng, sợ hãi, tham lam, quyến luyến. Hồng chân vạn trượng, nhân quả quân thân, như thế nào thành tiên? Trên đường trường sinh hữu quật lạnh, quay đầu cố thổ đã thành bụi, đáng ra không? Lực lượng vô tận, thôn vệ hết thảy, thành tựu chí cao. Hà tất tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, đủ loại tạp niệm như rắn độc cắn xé. Trương Siêu đạo tâm kiên cố, nhưng tại cấp độ sinh mệnh triệt để thuế biến trước mặt, vẫn như cũ khua lên gợn sóng. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, khí tức quanh người bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Ngay tại tâm ma chi thế phát triển, gần lay động nguyên thần căn cơ nháy mắt, một điểm lưu hòa, ấm áp, trong suốt như lưu ly kim quang, từ Trương Siêu đan điển chỗ sâu chậm chậm sáng lên. Đó là một ngọn đèn, thân đèn xưa cũ, không kim không ngọc, đèn lửa mỏng manh lại vĩnh hằng bất diệt, tản mát ra một loại thấm nhuần u minh, chiếu rõ bản tâm vô thượng thiện ý đại nhật như lai tặng cho tâm đăng. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyên bọc nước, như lộ diệt như điện, ứng tác như thế xem. Như có như không Phật sướng trong lòng đèn sáng đến mấy mắt, tại Trương Siêu sâu trong thức hải vang vọng. Nhu hòa kim quang chỗ chiếu chỗ, sôi trào ký ức dòng thác dần dần lắng lại, giữ tận tâm ma hư ảnh như tuyết gặp nắng gắt, không tiếng động tăng dã. Kim quang kia cũng không phải là cưỡng ép chấn áp, mà là chiếu rõ để hết thể hư ảo hiện hình, để bản tâm tự nhiên hiện ra. Trương Siêu nhíu chặt lông mày chậm chậm giãn ra. Trong linh đài, tạp niệm giết hết, chỉ dư một mảnh thanh thản. Kiếp trước đủ loại đều là đã qua vân yên, kiếp này con đường, phương là dưới chân con đường. Thủ hộ có giá trị bảo vệ, truy cầu nên theo đuổi, chặt đức nhất định cần chặt đức. Bản tâm sáng sủa, vô cấu không sao. Ta tâm như đèn, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Ta đạo chỉ thật, không giả bên ngoài cầu. Không tiếng động đạo âm tại hắn nguyên thần chỗ sâu vang lên. Vâng. Ngoại giới, cái kia màu vàng sẫm quang kén đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức đột nhiên hướng bên trong thu hẹp, toàn bộ không có vào Trường Siêu thể nội. Khí tức của hắn, vào giờ khắc này phát sinh bay vọt về chất, không còn là điệu tiên ngụy tiên thể, mà là chân chính tiên khu. Khung xương như ngọc, huyết dịch như thủy ngân, ngũ tạng lục phủ đều lạc ấn lấy thản nhiên nói khác. Quanh thân lỗ chân lông tự mình phun ra nuốt vào lấy một loại tầng thứ cao hơn năng lượng, tiên khí. Chân tiên sơ kỳ, thành. Nhưng mà, ngay tại Trương Siêu cảm thụ được thể nội mênh mông, viễn siêu điệu tiên đỉnh phong gấp trăm ngàn lần tràn đầy tiên lực lúc, hắn đột nhiên ngây mẩn cả người. Chỉ thấy thân thể của mình xung quanh, loại trừ tinh thuần mẫu thổ chân nguyên biến thành vàng mênh mông bên ngoài ánh sáng, lại vẫn tự động lượn lờ lấy tầng một vô cùng mỏng manh, lại chân thực tồn tại màu ngà khí mờ mịt. Hơi thở này chí cao chí thuần, chí thánh tới khiết, tuy chỉ có nhàn nhạt một tia, lại để xung quanh xuất lại, cùng bạo tinh không năng lượng cũng vì đó tránh lui, tự động bảo vệ, thần phục. Tiên khí. Trương Siêu con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Căn cứ hắn theo mậu thổ chân giải cùng nhiều trong cổ tịch hiểu đến thưởng thức, tu sĩ cần độ kiếp thành tiên, chân tiên, rút đi phàm thể, lúc thành tiên khu, thể nội pháp lực chuyển hóa làm tầng thứ cao hơn tiên nguyên lực. Nhưng tiên khí đó là tầng thứ cao hơn tồn tại, bình thường bị cho rằng là tiên tiên chi khí một loại diễn hóa, là cấu tạo đại la đạo quả, thậm chí trùng kích chuẩn thánh cảnh lúc mới có thể sơ bộ tiếp xúc cùng vận dụng trí cao năng lượng, chính là thánh cùng chuẩn thánh tiêu chí một trong. Hắn một cái vừa mới đột phá chân tiên, thể nội tiên nguyên lực cũng không trọn vẹn củng cố, thế nào sẽ có tiên khí tự động lượn lờ? Là bởi vì tâm đăng, vẫn là bởi vì tiên ma lực lượng dung hợp sinh ra nào đó không biết biến chất. Trương Siêu ý niệm bay nhanh, lại không cách nào xác định. Hiện tượng này trọn vẹn vượt ra khỏi lẽ thường. Hắn thử nghiệm điều động cái kia một tia mỏng manh tiên khí. Tâm niệm vừa động, màu ngà khí mở mịt liền thuận theo hội tụ đến đầu ngón tay hắn, ngưng tụ thành một hạt khó mà nhận ra điểm sáng. Trương Siêu nhìn bốn phía, vì phía trước hắn điên cuồng rút ra địa khí đột phá, lại trải qua tâm ma kiếp cùng chân tiên lôi kiếp. Mảnh này khốn trận chỗ tồn tại tinh cầu sớm đã triệt để chết đi, không gian mỏng manh, pháp tắc hỗn loạn, hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt địa cảnh tượng. Hắn cong ngón búng ra, viên tia nhỏ bé quấn quanh lấy tiên khí điểm sáng, nhẹ nhàng bay ra, vọt tới chỗ không xa một khối trôi nổi, có thể so ngôi sao loại nhỏ kích thước mảnh vỡ thiên thạch. Tại tiên khí điểm sáng chạm đến vẫn thạch máy mắt, cái kia cứng rắn vô cùng, đủ để tiếp nhận chân tiên một kích toàn lực mảnh vỡ tinh thần. Như là bị nhiệt độ cao nhất hỏa diễm thiêu đốt băng tuyết, lặng yên không một tiếng động chôn bụi. Trương Siêu hít sâu một hơi, uy lực này quá kinh khủng, trọn vẹn không tại một cái tầng cấp bên trên. Tiên khí đối thấp hơn nó cấp độ tồn tại, có tuyệt đối nghiền ép tính xóa đi hiệu quả. Tuy là lượng ít, chỉ có thể xem như thời khắc mấu chốt sát chiêu, nhưng chính xác là không thể hoài nghi tiên khí. Trương Siêu đè xuống trong lòng chấn động, ánh mắt biến đến sắc bén. Hắn không còn giàu gì lúc nào tới nguyên, tồn tại tức là hợp lý. Việc cấp bách là rời đi nơi này, chạy về Huyền Minh Tông. Trương Siêu nhắm mắt, vừa mới đột phá chân tiên mà tăng vọt, xuất hiện biến chất thần thức như là thủy ngân quần quần trên mặt đất trải rộng ra, nháy mắt bao trùm mảnh tử tịch tinh vực này chỗ tồn tại khốn trận bên trong. Chân tiên thần thức cùng điệu tiên lúc không thể so sánh nổi, càng cô đọng, nhạy bén, phạm vi càng rộng. Đồng thời, hắn lấy ra mai kia hỗn độn phép tính hạch tâm. Hắn đem Huyền Minh Tông đại khái tinh vực tọa độ cùng bản thân trước mắt cảm giác được vũ trụ đối cảnh bức xạ, tinh thần phương vị chờ tin tức truyền vào hạch tâm. Tinh thể màu đen hơi hơi nóng lên, mặt ngoài vô số thật nhỏ phù văn lưu quang hiện lên. Vẹn vẹn sau 3 hơi thở, một đạo rõ ràng vượt qua hư không vô tận con đường đổ, trực tiếp chiếu tại thần thức của Trương Siêu bên trong. Tìm được. Trương Siêu mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, vừa mới củng cố chân tiên tu vi toàn lực bạo phát. Oanh. Hắn vị trí không gian như là mặt kính vỡ vụn, Trương Siêu thân ảnh hóa thành một đạo xé rách hư không lưu quang màu vàng sậm. Dọc theo hỗn độn phép tính hạch tâm chỉ dẫn con đường, dùng một loại tốc độ khủng khiếp, hướng về Huyền Minh Tông phương hướng bắn mạnh mà đi. Những nơi đi qua, xuất lại vành đai thiên thạch bị tiêu tán khí thế trực tiếp chấn thành một mịn. Yếu ớt không gian kéo ra một đạo thật lâu khó mà khép lại màu đen dấu tích. Chương 590, chân tiên trở về chương 590, chân tiên trở về mộ thổ phòng, hậu thổ điện phía trước quảng trường, tiên yến say xưa. Linh quả quỳnh tương mùi thơm hỗn hợp có linh khí nồng nặc, tràn ngập trong không khí. Tiên nhạc mờ mịt, thân mang nghe thường Huyền Minh Tông nữ đệ tử tại vân đài bên trên luyện chuyển nhảy múa, rơi điểm điểm linh quang. Các phương tân khách nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, hảo một phái thịnh hội cảnh tượng. Hiên Viên Phá Dựng ở chủ vị phía trước, thân mang hoa lệ viền hoàng thân truyền lễ phục, cầm trong tay chén ngọc, mặt mang vừa vặn mỉm cười, chính hướng lấy trên quảng trường tân khách cùng thổ hành nhất mạch rất nhiều đệ tử thăm hỏi. Các vị đồng đạo, các vị sư minh đệ. Thanh âm của hắn dùng chân nguyên đưa ra, rõ ràng mà ôn hòa, truyền khắp toàn trường. Hôm nay là sư tôn của ta Huyền Minh Thánh Tôn trăm vạn năm thọ đản, khắp trốn mừng vui. Ta thổ hành nhất mạch hơi chuẩn bị rượu lạn, khoản đãi các phương khách quý, như có chiêu đãi không chú đáo chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn nâng chén ra hiệu, tư thế tao nhã thong dong, sư tôn đã nói, thọ yến sau đó, sắp mở đàn thuyết giáo, trạch bị chúng sinh. Sau đó, liền là tông môn thịnh sự, ngũ hành thần tử phong hào chi chiến. Đến lúc đó, mong rằng các vị đồng đạo không tiếp dự lễ chỉ giáo. Mấy câu nói đến giọt nước không lọt, đã lộ ra khiêm tốn. Lại ham ẩn đối chính mình gần tại phong hào chi chiến bên trong rực rỡ hào quang chắc chắn. Phía dưới tân khách bên trong, lập tức vang lên một mảnh phụ họa cùng tân bố cấm thanh. Hiên Viên sư điệt quá khách khí, Huyền Minh tông nội tình thâm hậu, chiêu đãi chu toàn, chúng ta xem như ở nhà a. Thánh tôn thuyết giáo, là vô thượng cơ duyên, có thể đến lắng nghe, tam sinh hữu hạnh. Phong hào chi chiến, xưa nay là chư thiên thịnh sự, đến lúc đó ắt tới dự lễ. Hiên Viên sư điệt tư chất ngút trời, chắc chắn một lần hành động đoạt giải nhất, thành tựu thần tử tôn bị. Cuối cùng câu này tân bố, hiển nhiên nói đến Hiên Viên phá trong tấm cảm. Trên mặt hắn nụ cười càng tăng lên, mặc dù miệng nói không dám nhận quá khen, nhưng trong mắt cái kia quét nóng rực cùng trí tại cần phải, lại như thế nào cũng không che giấu được. Ngay tại cái này chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận thời khắc, ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, nguyên bản trời quang mây tạnh, tường vân lượn lờ vùng trời mộ thổ phong, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tới cực điểm trầm đủ. Thanh âm kia cũng không phải là lôi đỉnh, lại so lôi đỉnh càng nặng nề. Phản phất có ước vạn quân nặng cự vật ép qua thương khung, lại như toàn bộ thiên khung đều tại không chịu nổi gánh nặng gì. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, như là quần quần hỏa trời, từ vô hạn cao viễn thiên ngoại ầm vang phủ xuống. Giang giác. Giang giác. Dọc theo quảng trường, những cái kia từ tinh luyện ngọc thạch chế tạo, có khác phòng hộ trận pháp của đèn, lan can. Lại cái này vô hình vô chất uy áp phía dưới, nhộn nhịp nước toát ra giống mạng nhện khe hở. Trên bữa tiệc, ly quận run rẩy, rượu dập dờn. Tu vi hơi yếu thiên tiên, chân tiên tân khách, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Cảm giác như là bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Cho dù là kim tiên cảnh cường giả, cũng cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, phản phất bị cái gì nhân vật cực kỳ đáng sợ xa xa lướt qua. Tình huống như thế nào? Địch tập. Thật là khủng khiếp uy áp. Là vị nào đại năng phủ xuống? Chẳng lẽ là thánh nhân? Tiếng kinh hô, suy đoán âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Tiên nhạc im bặt mà dừng, vũ giả kinh hoàng tàn lui, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía cái kia phong vân đột biến thiên cung. Chỉ thấy chỗ cực kỳ cao, thưa không như là đun sôi nước sôi kịch liệt cuộn cuộn, vặn mèo. Một cái to lớn, giáp danh lóe ra màu vàng sậm cùng hỗn độn khí lưu không gian vòng xoáy ngay tại cấp tốc tạo thành, khuyết trương. Trung tâm vòng xoáy, mơ hồ có một đầu to lớn cự vật hư ảnh tới lui, phát ra chấn nhiếp thần hồn trầm thấp long âm. Đoàn Thiên Ngai bỗng nhiên đứng dậy, trong lực trường kiếm phát ra chanh một tiếng thanh minh. Ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, nhìn thẳng trung tâm vòng xoáy, lớn tiếng quát lên, thần thánh phương nào, cả gan tự tiện xông vào Huyền Minh Tông, nhiễu loạn thánh tôn thọ yến. Trong âm thanh của hắn quán chú lăng lệ kiếm ý, tính toán xuyên thấu cái kia hỗn loạn không gian ba động, khóa chặt người đến. Nhưng mà, hắn thần niệm vừa mới tiếp xúc cái kia vòng xoáy giáp danh, liền cảm thấy một cỗ ngang ngược, cổ lão, vượt lên trên chúng sinh ý chí phản chấn trở về, để hắn thần hồn hơi hơi khẽ động. Bạch Tố Tâm vẫn như cũ ngồi, nhưng thanh lãnh con người đã ngưng trọng nhìn về bầu trời, trắng thuần ngón tay tại trong tay áo lặng yên bấm đốt ngón tay. Trên mặt Triệu Vô Cực nụ cười sớm đã biến mất, trong tay quạt xếp thu hồi, quanh thân mơ hồ nắm chắc món pháp bảo linh quang lưu chuyển, vận sức chờ phát động. Lục Chân ngồi tại so sánh lại vị trí, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, che giấu khóe miệng một chút nghiền ngẫm ý cười. Ánh mắt tại sắc mặt đống nhiên biến đến vô cùng khó coi Hiên Viên phá trên mình đã qua, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là bọn hắn động tay chân. Bất quá, xem ra là thất bại. Trương Siêu, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục, căng thẳng ngưng trệ bầu không khí bên trong, hưu, một đạo lưu quang màu vàng sậm, như là xé rách màn đêm vẫn tinh, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ. Từ cái kia không gian thật lớn trung tâm vòng xoáy hung hãn bắn ra, hướng về hậu thổ điện quảng trường, vô cùng tình chuẩn rơi xuống. Mục tiêu, nhắm thẳng vào quảng trường phía trước nhất, Hiên Viên Phá chỗ tồn tại chủ vị. Càn rỡ. Hiên Viên Phá sắc mặt tái xanh, quát chói hai một tiếng, quanh thân màu vàng đất tiên nguyên tràn trề. Nháy mắt trước người bố trí xuống tầng 3 dạy nặng mậu thổ bình chướng, càng nắm chắc kiện phòng ngự pháp bảo linh quang tự động sáng lên. Nhưng mà, đạo lưu quang kia hạ xuống chi thế quá mức khủng bố, mang theo lực trùng kích khó bề tưởng tượng. Oanh! Lưu quang tinh chuẩn nện ở Hiên Viên Phá trước mặt bàn ngọc bên trên. Không có kịch liệt bạo tạc, thế nhưng từ thâm hải hàn ngọc chế tạo, kiên cố vô cùng. Đủ để tiếp nhận chân tiên một kích toàn lực bàn ngọc, tính cả trên đó trưng bày tất cả chân tu rượu ngon, linh quả tiên hảo. Tại lưu quang chạm đến mấy mắt, như là bị vô hình cự truy ép qua, trong chớp mắt hóa thành một biển. Kèm thêm lấy Hiên Viên Phá vội vàng bày ra tầng 3 mậu thổ bình chướng cũng kịch liệt chấn động, linh quang chớp loạn, cơ hồ phá toái. Những cái kia tự động hộ chủ pháp bảo linh quang, càng là sáng tối chập chờn, gào thét từng trận. Tiểu dịch, nước hoa quả, ngọc thạch phấn hỗn hợp lại cùng nhau, tung tóe đột nhiên không kịp chuẩn bị Hiên Viên Phá một thân. Đem hắn thân kia hoa lệ thân truyền lễ phục làm đến ô uế không chịu nổi, chật vật tột cùng. Lưu quang tán đi, một đạo thân ảnh chậm chậm từ cái kia tràn ngập bụi cùng không tan sóng xung kích khắp bên trong lóe lên. Một bộ thanh sam, không nhiễm trần thế, dáng người rắn giỏi, khuôn mặt tiết lặng. Quanh thân mơ hồ có chưa từng trọn vẹn thu liễm lôi đình điện quang nhảy lấp lóe, phát ra nhẹ nhàng đùng đùng âm thanh. Càng có một cỗ sơ thành chân tiên, cấp độ sinh mệnh nhảy vọt sâu đặc hữu, cùng thiên địa càng thân thiện cộng mình tươi mát đạo vận, một cách tự nhiên lan ra. Không phải Trương Siêu, lại là người nào? Toàn bộ hậu thổ điện quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem bất thình lình một màn. Xông vào tông môn, đảo loạn thánh tôn thọ yến, còn trực tiếp nện thổ hành nhất mạch dẫn đầu thân truyền Hiên Viên Phá bàn tiệc. Cái này, lá gan này cũng quá mập, quả thực vô pháp vô thiên. Hiên Viên Phá thời khắc này sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, đó là hỗn hợp chấn kinh, phẫn nộ, xấu hổ cùng một chút khó có thể tin hoảng sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, nhất là cảm nhận được Trương Siêu trên mình cái kia rõ ràng đã vững chắc xuống chân tiên sơ kỳ khí tức, trong lòng sóng to gió lớn cơ hồ muốn đem hắn nhấn chìm. Chân tiên, hắn đột phá đến chân tiên, vừa mới qua đi bao lâu? Hơn nữa, hắn thế nào đi ra? Cái kia thần bực tàn trận, cho dù khiếm quyết, cũng không phải chân tiên có khả năng cưỡng ép phá bỡ. Hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì? Vô số nghi vấn tại trong đầu Hiên Viên Phá cuộn cuộn, để hắn trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Chương 591, Long Vực Kinh Yến chương 591, Long Vực Kinh Yến ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là ầm vang nổ tung nghị luận. Người kia là ai? Thật tốt cuồng vọng. Chân tiên sơ kỳ, nhìn phục sức là thổ hành nhất mạch thân truyền. Sao không hiểu quy củ như thế? Giáng đại thánh tôn trên thọ yến như vậy làm việc, không muốn mệnh ư? Hắn tựa như là cái kia tân tấn thân truyền, gọi Trương Siêu. Trương Siêu, liên là cái kia nghe nói một người chiến bại Hoàng Linh Nhi năm người liên thủ. Tân khách trên ghế nghị luận ầm ĩ, thủ hành nhất mạch đệ tử khu vực càng là sôi trào. Liêu Thanh, Hùng Sơn, Xích Viêm đám người trợn mắt hốt mồm, Hoàng Linh Nhi che miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bạch Tố Tâm, Đoàn Thiên Ngai, Triệu Vô Cực ba người nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu. Lục Chân túi đầu xuống, chậm rãi kẹp lên một tia linh sơ, phản phất trước mắt hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Tại một mảnh ầm ĩ bên trong, Hiên Viên Phá cuối cùng cưỡng ép đè xuống kinh hãi trong lòng cùng nổi giận. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân tiên nguyên vận chuyển, đem trên mình ô uế đánh văng ra. Tổn hại lễ phục dùng tiên nguyên tạm thời tu bổ. Trên mặt hắn lần nữa gạt ra một chút cứng ngắc nụ cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng băng lãnh. Hắn chậm rãi lên trước, nhìn thẳng Trương Siêu, âm thanh tận lực trì hoãn, lại mang theo không che giấu chút nào khiêu khích, ta tưởng là ai, nguyên lai là Trương Siêu sư đệ. Sư đệ kiêu ngạo thật lớn, sư tôn trăm vạn năm thọ đản, khắp trốn mừng vui, ngươi lại khoan thai tới chậm. Còn dùng như vậy độc đáo phương thức đăng tràng. Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta không xứng cùng ngươi cùng bạn, vẫn là cảm thấy sư tôn thọ yến không đáng cho ngươi đúng giờ tham dự? Lời này cực kỳ chu tâm, trực tiếp đem Trương Siêu hành vi nâng cao đến đối thánh tôn bất kính cấp độ. Không ít tân khách nghe vậy, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt cũng mang tới bất mãn cùng chỉ trích. Thọ yến đến trễ đã là không nên, còn như vậy thô bạo xông vào, chính xác quá mức thất lễ. Đối mặt Hiên Viên Phá chỉ trích cùng toàn trường hoặc chất vấn hoặc bất mãn ánh mắt, Trương Siêu thần sắc lại bình tĩnh như trước. Hắn dương mắt, nhìn về phía ra vẻ chấn định Hiên Viên Phá, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, lại lạnh lẽo như băng nhận độ cong. Hiên Viên Phá, thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng vượt trên giữa sân tất cả tạp âm, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu. Ta từ vào Huyền Minh Tông đến nay, từ trước đến giờ thờ phụng một đầu, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn dừng một chút, ánh mắt đống nhiên biến đến sắc bén như kiếm, đâm thẳng Hiên Viên Phá. Nhưng nếu có phạm nhân ta, ta nhất định chém thảo trừ tận gốc. Lời còn chưa dứt, Trương Siêu mi tâm giới ra, một đạo nguyên bản nhạc không thể nhận ra hỗn độn long văn, đống nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang. Cổ lão, nguyên ngông, bá đạo, bao trùm vạn vật, phản phất ngủ say vạn cổ hồng hoang tổ long. Tại thời khắc này mở ra coi thường chúng sinh đôi mắt, nguyên sơ long ngực. Trương Siêu quát khẽ lên tiếng, bù bù. Dùng hắn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm bên trong, thiên điệu đống nhiên thất sắc. Trong hư không, vô số chân long, thần long, thiên long, ma long hư ảnh tự nhiên hiện lên. Bọn chúng hoặc chiếm cứ như núi, hoặc trao liệm cửu thiên, hoặc dương trảo xé trời, hoặc trợn mắt gào thét, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Hùng vĩ, uy nghiêm, thần thánh, thô bạo, đủ loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại có cùng nguồn gốc long uy hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành như thực chất gợn sóng màu vàng, quét sạch bát phương. Khủng bố tiếng long ngâm vang vọng màn vũ, chấn có thể mấy người thần hồn đông đưa, màng nhĩ đau nhức. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất, bản nguyên linh hồn tuyệt đối lực áp chế. như là toàn bộ hồng hoang long giới phủ xuống, ầm vang ép xuống tại hậu thổ điện quảng trường mỗi một cái trong lòng sinh linh. Phù phù, phù phù. Tu vi tại thiên tiên trở xuống nô bộc, đệ tử, căn bản là không có cách tiếp nhận cô uy áp này. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, lạnh run. Cho dù là thiên tiên, chân tiên, cũng cảm thấy thể nội pháp lực vận chuyển bừng hữu. Nguyên thần rung động, phản phất bị thiên địch để mắt tới, bản năng cảm thấy sợ hãi cùng thần phục. Mà tại sau lưng Trương Siêu, hư không bặm mèo. Một đầu to lớn như núi cao, mỗi một mảnh lân giáp đều có thể thấy rõ ràng, chảy xuôi theo màu vàng sẫm hỗn độn khí lưu ngũ trảo kim long pháp tướng, chậm chậm ngưng kết thành hình. Đầu rồng ngẩng cao, mắt rồng đóng mở, như là hai lửa sáng rực mặt trời, hờ hững, lạnh giá, không chứa mảy may cảm tình nhìn xuống phía dưới. Nhất là, sắc mặt đã triệt để kịch biến hiên biên phá. Long vực bên trong, Trương Siêu vi tôn. Giờ khắc này, hắn không phải vừa mới đột phá chân tiên, mà là chấp trưởng long vực, hiệu lệnh vạn long quân vương. Cái này, đây là cái gì thần thông? Có kiến thức bên Bắc Tân khách là thất thành, âm thanh đều đang run rẩy. Long uy, thuần túy, chí cao vô thượng tổ long uy lực. Cái này sao có thể? Trong truyền thuyết chí tôn long thuật, sớm đã thất truyền mới đúng. Người này, đến cùng là lai lịch ra sao? Tiếng kinh hô bị nhấn chìm tại quần quần long ngâm bên trong. Trương Siêu dựng ở tại chỗ, quanh thân lôi đình ẩn hiện, sau lưng cự long pháp tướng chiếm cứ, vạn giặm long được bao phủ. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, chán đã thấy mồ hôi lạnh, tại cái kia quần quần long uy áp chế xuống ngay cả hít thở cũng khó khăn hiên biên phá. Âm thanh yên lặng, nhưng từng chữ như kinh lôi, nổ vang tại tất cả hai người bên cạnh. Hiên biên phá, ngươi mượn bạch tố tâm không gian thần thông, thừa dịp ta không đầy đủ, dùng thần bực tản trận đem ta di chuyển ra tông, lưu này khốn tại ước vạn dặm bên ngoài tĩnh mịch tinh cầu, muốn ngăn ta tham dự phong hào chi chiến. Loại này hành vi, ti tiện vô sỉ, có dám thừa nhận? Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, vô số đạo ánh mắt nháy mắt tập trung tại sắc mặt đã biến đến vô cùng khó coi hiên biên phá trên mình. Chấn kinh, hoài nghi, xem thường, nghiền ngẫm, đủ loại tâm tình tại tân khách cùng thổ hành nhất mạch đệ tử trong mắt xen lẫn. Hiên biên phá chỉ cảm thấy đến cái kia từng tia ánh mắt như là nung đỏ quay hàn, nóng đến mặt hắn gò má run lên. Hắn há to miệng, muốn giải thích, muốn phản bác, nhưng tại như là hồng hoàng tổ long bao quát chúng sinh khủng bố long uy áp chế xuống. Hắn liên thể bên trong tiên nguyên vận chuyển đều biến đến không lưu loát vô cùng, càng đừng đề cập mở miệng. Một loại trước đó chưa từng có khuất nhục cùng nổi giận, hô tạp một chút liền chính hắn đều không nguyện thừa nhận sợ hãi, tại trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Hống, không cần Trương Siêu lại xuống bất cứ mệnh lệnh gì, xoay quanh tại long vực bên trong, chịu đến Trương Siêu ý chí dẫn dắt vô số long ảnh, cùng nhau phát ra chấn thiên gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đầu nhất ngưng thực chân long hư ảnh, cuốn theo lấy xe rách hư không gió lốc lớn cùng tính chất hủy diệt hỗn độn khí lưu. Như là vẫn tinh thiên hàng, hướng về bị long vực trọng điểm chiếu cố động đậy không được hiên viên phá hung hãn đánh giết mà đi. Đuốt rồng xé trời, long tức phần thiên, càn rỡ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng lạnh giá quát chói tai từ tân khách ghế bên trong một chỗ không đáng chú ý xó xỉnh vang lên. Âm thanh vang lên mấy mắt, một đạo màu lam đậm thủy hành tiên quang phóng lên tận trời. Ra sau tới trước, nháy mắt trên đỉnh đầu hiên viên phá phương bày ra, hóa thành một mặt to lớn, chạy xuôi theo huyền minh chân thủy cùng vô số băng tinh phủ văn màu làm quan vẫn. Vành, 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 mấy chục đầu chân long hư ảnh cuồng bạo công kích mạnh mẽ đâm vào màu làm quang thuẫn bên trên, bộc phát ra liên miên bất tuyệt nổ vang rung trời. Quang thuẫn kịch liệt chấn động, mặt ngoài băng tinh phủ văn sáng tối chập chờn, vết nứt lan tràn, nhưng trung quy là miễn cưỡng chặn lại cái này đợt thứ nhất khủng bố long vực công sát. Thừa dịp nơi đây khe hở, một đạo thân mang chấp pháp điện màu thủy làm trưởng lao phục sức, khuôn mặt nham hiểm bóng dáng nam tử trung niên đã xuất hiện tại trước người hiên biên phá, đem hắn bảo hộ sau lưng. Chính là Minh Quốc chân nhân đại đệ tử, chấp pháp điện phó điện chủ Huyền U. Kim Tiên đỉnh phong cường hành khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra, mơ hồ cùng Trương Siêu vạn giặm long vực tạo thành đối kháng. Tuy là vẫn như cũng bị long uy áp chế, nhưng cuối cùng làm sau lưng mọi người căng ra một mảnh nhỏ thở dốc không gian.